Chương 432, gấu lớn bắt tẩn chương 432, gấu lớn bắt tẩn hắn ở Iceberg, núi băng, trong khe hở xuyên qua, hoàn mỹ tránh hết thể công kích. Làm sao có khả năng? Phơ rất khiếp sợ. Người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lúc nào trở nên mạnh như thế? Mới vừa. Bốc xã Lino thẳng thắn trả lời. Ở cùng ngươi quá trình chiến đấu bên trong đột phá. Đáng chết. Phơ rất ý thức được tình huống không ổn. Hắn nguyên bản ưu thế là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ so với đối phương mạnh, có thể dự đoán hành động của đối phương. Nhưng hiện tại bộc xã Lino năng lực cảm nhận tăng nhanh như gió, cái này ưu thế chính đang biến mất. Càng biết bắt là, thời gian dài duy trì độ không tuyệt đối xác thực đối với hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng xác thực bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không thể lại kéo dài. Hắn quyết định, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Băng băng trái cây trung cực hàm nghĩa, độ không tuyệt đối thế giới chung kết. Đây là hắn công kích mạnh nhất, đem xung quanh 10 km phạm vi bên trong hết thảy đều đóng băng ở độ không tuyệt đối trạng thái. Ở loại này công kích dưới, trừ phi đối phương cũng có cùng đẳng cấp cái khác năng lực, bằng không chắc chắn phải chết. Nhưng buộc Salino đã không phải trước hắn. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn dự báo. Thông qua nhận biết Phở Osgood nội tâm, hắn hoàn toàn dự đoán lần này công kích tính chất cùng phạm vi. Quang quang trái cây thức tỉnh, tốc độ ánh sáng lĩnh vực. Buộc Salino cũng sử dụng chính mình trung cực năng lực. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh một kỳ lờ mẹ phạm vi bên trong tràn ngập cao tốc vận động Mitsuko. Ở lĩnh vực này bên trong, hắn chính là ánh sáng, chỉ bản thân nắm giữ tiếp cận vô hạn tốc độ. Tốc độ ánh sáng lĩnh vực cùng độ không tuyệt đối va chạm sản sinh kinh thiên động địa nổ tung. Toàn bộ hải vực đều bị loại này năng lượng xung kích ảnh hưởng, mặt biển xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Làm nổ tung ánh sáng cùng đông tuyết từ từ tản đi thời điểm, hai người đều xuất hiện rõ ràng vẻ mỏi mệt. Thorosper thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Mà buộc Salino tuy rằng cũng rất mệt, nhưng trạng thái rõ ràng so với đối phương khá hơn một chút. Ngươi trái cây thức tỉnh rồi. Thorosper khiếp sợ hỏi. Mới vừa thức tỉnh. Buộc Salino lại lần nữa đưa ra làm người ta bất ngờ đáp án. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Cái gì? Thorosper càng thêm khiếp sợ. Ở trong chiến đấu đột phá kẻ bùn sổ Kuhaki, sau đó trái cây năng lực thức tỉnh. Chuyện như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thực liền đặt ở trước mắt, buộc xác Lino sát thực ở trong trận chiến đấu này thu được to lớn tăng lên. Hiện tại, nhường chúng ta đến quyết ra thắng bại đi. Buộc xác Lino nghiêm túc nói. Thử, cho dù ngươi thức tỉnh trái cây năng lực, cũng không thể chiến thắng ta. Ferguson không chịu thua nói rằng. Nhưng nội tâm của hắn đã bắt đầu dao động, loại này dao động lập tức bị buộc xác Lino bắt lấy. Ngươi đã không có lòng tin tất thắng. Buộc xác Lino bình tĩnh nói. Ta có thể cảm nhận được ngươi bất an. Ngậm miệng. Ferguson tức giận vào tới. Nhưng vẫn nội nhường hắn mất đi bình tĩnh, công kích trở nên không lại tinh chuẩn. Ở no mù dạ cụ mòn nót dù gì, tốc độ ánh sáng liên chạm. Buộc xã Lino cầm trong tay quang kiếm, lấy siêu cao tốc liên tiếp chẳng kích. Sau khi thức tỉnh quang quang trái cây nhường hắn tốc độ đạt đến độ cao mới, liền Ferguson đều khó mà đuổi kịp. Len ken chen. Dây đặc kiếm kích âm thanh vang lên, Ferguson miễn cưỡng dùng băng đao chống đỡ, nhưng đã rõ ràng rơi vào hạ phòng. Dạ xạ ca ni no mạ gạ tạ mạ, thức tỉnh bản. Vô số quang đạn từ bốn phương tám hướng bắn về phía Ferguson, mỗi một phát đều có chứa thức tỉnh cấp bậc vi lực. Tường băng, nhiều tầng phòng hộ. Ferguson liên tiếp chế tạo ra mấy đạo tường băng, nhưng đều bị quang đạn dễ dàng xuyên thủng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, Ferguson bị đánh bay ra ngoài, thân thể nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn trường bào màu lam. Kết thúc. Buộc xã Lino xuất hiện ở trước mặt hắn, quang kiếm chống đỡ ở trên cổ của hắn. Ferguson nằm ở phá toái trên mặt băng, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Ta thất bại. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn buộc xã Lino. Đúng thế. Buộc xã Lino gật đầu. Người thất bại. 30 năm trước, ta thua với đua hải tặc Roger. Ferguson cay đắng cười nói. Không nghĩ tới 30 năm sau, lại thua với một cái hải quân. Người rất mạnh. Buộc xã Lino chân thành nói rằng. Nếu như không phải ở trong chiến đấu đột phá, ta không thể chiến thắng ngươi. Đột phá. Ferguson lặp lại cái từ này. Ngươi thực sự là cái quái vật. Ngay ở buộc xã Lino chuẩn bị bắt hắn thời điểm, Ferguson đột nhiên có động tác. Băng đột, độ không tuyệt đối thuần di. Hắn lợi dụng sức mạnh cuối cùng, đem chính mình băng hóa, thông qua trong nước biển đồng tuyết mạng lưới tiến hành truyền tống. Muốn chạy trốn. Buộc xã Lino lập tức phản ứng lại. Tia chớp, truy tung trùng sáng. Hắn phóng ra truy tung tính trùng sáng, thử khóa chặt Ferguson vị trí. Nhưng đối phương băng độn kỹ năng so với hắn tưởng tượng cao cấp hơn, hoàn toàn hòa vào xung quanh đông tuyết hoàn cảnh bên trong, khó có thể truy tung. Mấy phút sau, Ferguson xuất hiện ở mấy cây số ở ngoài một hòn đảo nhỏ lên. Tình trạng của hắn phi thường gay go, thân thể nhiều chỗ trọng thương, khí tức yếu ớt. Đáng chết thì hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lại nhường ta bị bại thảm như vậy, hắn nhìn một chút thương thế của chính mình, biết cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Càng quan trọng là, lần này bại trận đối với lòng tự ái của hắn tạo thành to lớn đả kích. 30 năm ẩn cư tu luyện, nhưng thua với một người tuổi còn trẻ hải quân phẫn nộ, khuất đủ, không cam lòng các loại tâm tình tiêu cực ở trong lòng hắn cuộn cuộn. Ta xin thề hắn giơ lên tay run rẩy, một ngày nào đó, ta muốn nhường ngươi trả giá thật lớn. Buộc xã Lino mối thù này, ta nhất định sẽ báo. Nói xong, hắn khó khăn đứng dậy, hướng về hòn đảo nơi sâu xa đi đến. Hắn cần tìm một chỗ chữa thương, sau đó lập ra kế hoạch báo thù. Cùng lúc đó, buộc xã Lino còn ở trên mặt biển tìm tòi Ferguson tung tích. Chạy đến vẫn đúng là nhanh đây. Hắn có chút tiếc nuối nói rằng, tuy rằng không thể bắt được đối phương, nhưng lần chiến đấu này thu hoạch đã vượt qua hắn mong muốn. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ quả thật có tăng lên rất nhiều. Hắn cảm thụ chính mình biến hóa, hơn nữa trái cây năng lực cũng thức tỉnh. sau khi thức tỉnh quang quang trái cây nhường hắn nắm giữ càng mạnh hơn năng lực. Không chỉ tốc độ tăng thêm một bước, hơn nữa có thể sáng tạo tốc độ ánh sáng lĩnh vực, ở lĩnh vực này bên trong hắn hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Lần này tu luyện rất thành công đây. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng hắn cũng biết, Frost tuy rằng bại trận, nhưng cũng không có bị triệt để đánh bại. Lấy tính tình của đối phương, nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thủ. Có điều, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Buộc xã Lino không hề quá lo lắng. Hắn bây giờ thực lực tăng mạnh, cho dù lại lần nữa đối mặt Frost, cũng có đầy đủ tự tin thắng lợi. Hiện tại nên trở về đi tìm băng hải tặc Bú Dơm. Hắn nhớ tới đám kia đáng yêu người trẻ tuổi. Tuy rằng chỉ phân biệt mấy ngày, nhưng hắn đã hơi nhớ nhung cùng bọn họ đồng thời mạo hiểm tháng ngày. Bọn họ hiện tại nên còn ở Mỹ thực đảo đi. Buộc xã Lino hóa thân ánh sáng, hướng về Mỹ thực đảo phương hướng bay đi. Ở phi hành quá trình bên trong, hắn hồi ức mới vừa chiến đấu. Tuy rằng quá trình rất nguy hiểm, nhưng kết quả rất khiến người thỏa mãn. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tăng lên rất rõ ràng. Hắn phân tích sự tiến bộ của chính mình. Hiện tại không chỉ có thể nhận biết sự công kích của đối phương ý đồ, còn có thể nhận biết được tâm lý trạng thái. Trình độ như thế này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã đạt đến cường giả cấp cao nhất trình độ. Phối hợp thức tỉnh trái cây năng lực, lực chiến đấu của hắn có chất bay bọn. Nếu như hiện tại lại đối mặt tứ hoàng cấp những kẻ địch khác, hẳn là sẽ không giống như trước như vậy vất vả. Lần này tu luyện nhường hắn đối với thực lực của chính mình lại có nhận thức mới. Tuy rằng khoảng cách đỉnh điểm còn có khoảng cách, nhưng đã đủ để ứng đối với phần lớn uy hiếp. Mặt khác, ở tòa này hẻo lánh trên hòn đảo nhỏ, Frostbutt tìm tới một cái hang núi làm lâm thời chỗ ẩn thân. Đáng chết kỳ hắn một bên xử lý vết thương một bên chửi tới. Lần này bại trận nhường hắn nhớ tới 30 năm trước thua với Roger trải qua. Đồng dạng là ở trong chiến đấu bị đối phương áp chế, đồng dạng là không thể không chật vật thoát đi. Nhưng lần này không giống nhau. Hắn tàn bạo nói, Roger đã chết, nhưng kỳ còn sống sót. Ta muốn cho hắn biết, nhục nhã băng đế Frostbutt đánh đổi. Hắn bắt đầu suy nghĩ báo thủ phương pháp. Trực tiếp quyết đấu hiển nhiên không phải lựa chọn tốt, mới vừa chiến đấu đã chứng minh hiện tại kỳ mạnh hơn hắn. Nếu đơn độc đối chiến không được, vậy thì trong mắt của hắn chớp qua nham hiểm ánh sáng. Băng hải tặc mũ rơm ta nhớ tới bọn họ cùng kỳ quan hệ rất tốt. Ở mới vừa chiến đấu bên trong, hắn thông qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận biết được kỳ một ít nội tâm hoạt động. Trong đó liền bao quát đối với băng hải tặc mũ rơm quan tâm. Nếu như đối phó không được kỳ bản thân, vậy thì từ hắn quan tâm người vào tay. Frost cười lạnh nói, mũ rơm phi, tiền thưởng 15 ức bờ lì tân thế giới siêu tân tinh đúng là không sai mục tiêu. Hắn bắt đầu lập ra tỉ mỉ kế hoạch báo thù. Tuy rằng hiện tại bị thương nặng, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ khôi phục thời gian, hắn liền có thể một lần nữa thu được lực chiến đấu mạnh mẽ. Chờ xem, hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Đến thời điểm ta sẽ để ngươi tận mắt ngươi quý trọng các bạn bè ở trong lòng ta tuyệt vọng chết đi. Bên trong hang núi trong bóng tối, Frost rất khó khăn xử lý vết thương trên người. Ý quang kiếm tạo thành thương tích so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng, những vết thương kia không chỉ sâu thấy được tận xương, hơn nữa còn lại ánh sáng, chỉ năng lượng trở ngại tự nhiên khép lại. Đáng chết quang năng lượng. Hắn nghiến răng nghiến lợi dùng khối băng áp chế trên vết thương còn lại năng lượng. Trình độ như thế này thương thế, chỉ ít cần một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng so với trên thân thể đau xót càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng, là nội tâm cảm giác nhục nhã. Làm đã từng cùng đua hải tặc Roger giao thủ truyền kỳ hải tặc, hắn lại thua với một người tuổi còn trẻ hải quân đại tướng. 30 năm ẩn cư tu luyện, dĩ nhiên còn chưa đủ. Hắn hồi tưởng mới vừa chiến đấu, trong mắt lập lòe phẫn nộ hỏa diễm. Cái kia kỳ dị lại có thể ở trong chiến đấu đột phá. Frost đứng dậy, đi tới cửa sơn động nhìn phía biển rộng. Trên mặt biển còn sót lại mới vừa chiến đấu dấu vết, tảng lớn tầng băng chính đang chậm chậm hòa tan, chứng minh cái kia chàng giao phong kịch liệt. Thế nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo sâu sắc quán độc. Nếu chính diện giao phong không phải là đối thủ của hắn, vậy thì thay cái phương thức. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái đặc thù điện thoại trùng, đây là hắn 30 năm trước liền nắm giữ liên lạc công cụ. Tuy rằng đã rất lâu không có sử dụng, nhưng nên còn có thể làm việc. Bun bun. Bun bun điện thoại trùng vang lên rất lâu, rốt cục có người chuyển được. Uy, là ai? Một cái thô lỗ giọng nam từ điện thoại trùng bên trong truyền ra. Là ta, Frostbutt. Điện thoại một đầu khác trong nháy mắt yên tĩnh lại, qua vài giây mới chuyển đến khiếp sợ âm thanh. Lão đại. Là lão đại sao? Ngài còn sống sót? Đương nhiên còn sống sót. Frostbutt nói một cách lạnh lùng. Gấu lớn bắt tợn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở Bắc Hải băng đảo lên. Lão đại, ngài thật còn sống sót. Quá tốt rồi. Điện thoại trùng một đầu khác chuyển đến thanh âm hưng phấn. Ta còn tưởng rằng ngài đã ta không dễ như vậy chết. Frostbutt ngắt lời hắn. Chuẩn bị một chiếc thuyền, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đương nhiên. Lão đại, ta lập tức chuẩn bị. Ngài ở nơi nào? Ta đi tiếp ngài. Frostbutt báo ra vị trí của chính mình, sau đó cúp điện thoại. Gấu lớn bắt tợn là hắn 30 năm trước phó thuyền trưởng, cũng là số ít mấy cái biết hắn thân phận thực sự người. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn ở bên trong hang núi tĩnh dưỡng, đồng thời suy nghĩ kế hoạch báo thủ. Băng hải tặc mũ rơm kỳ rất quan tâm bọn họ. Hắn hồi ức chiến đấu bên trong nhận biết được kỳ nội tâm hoạt động. Nếu như có thể bắt bọn hắn lại, liền có thể bức bách kỳ đi vào khuôn phép. Nhưng hắn cũng biết băng hải tặc mũ rơm thực lực không thể khinh thường. Vì tiền thưởng cao đến 15 ức bờ ly, thành viên khác thực lực cũng đều không kém. Chỉ dựa vào hắn một người, cho dù hoàn toàn khôi phục, cũng rất khó đồng thời đối phó toàn bộ băng hải tặc. Cần giúp đỡ, cần càng nhiều giúp đỡ. Ngày thứ ba hoàng hôn, một chiếc cỡ trung thuyền hải tặc xuất hiện ở đảo nhỏ phụ cận. Đầu thuyền đứng một cái thân cao 3 mét khôi ngô nam tử, chính là gấu lớn bắt tợn. Lão đại, Bạt Tần nhìn thấy Phở Oster thời điểm kích động nhảy xuống thuyền. Đúng là ngài. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngài. Phở Oster quan sát tỉ mỉ cái này ngày xưa bộ hạ. Bạt Tần xem ra so với 30 năm trước thương già đi không ít, nhưng thể trạng vẫn như cũ cường tráng. Cái kia song cùng mạ, gấu, như thế bàn tay lớn vẫn là như vậy mạnh mẽ. Ngươi những năm này trải qua thế nào? Phở Oster dò hỏi. Coi như không tệ, lão đại. Bạt Tần hàm hậu cười nói. Ta ở Bắc Hải thành lập một cái băng hải tặc nhỏ, thủ hạ có hơn 200 người. Tuy rằng không sánh được huy hoàng của năm đó, nhưng cũng coi như là một phe thế lực. Rất tốt. Fergus gật đầu. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Lão đại xin cứ việc phân phó. Bạt Tần không chút do dự mà nói. Coi như là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt không chối từ. Trước tiên mang ta rời đi nơi này. Fergus nói. Ta cần tìm cái chỗ an toàn chữa thương, sau đó lập ra tỉ mỉ kế hoạch. Chương 433, đầu bản tin tức. Chương 433, đầu bản tin tức. Không thành vấn đề. Ta biết một cái tuyệt đối chỗ an toàn. Bạt Tần hưng phấn nói. Ở Bạt Tần an bài xuống, Fergus leo lên thuyền hải tặc. Chiếc thuyền này tuy rằng không lớn, nhưng phương tiện đầy đủ, quan trọng nhất là trên thuyền có một cái chuyên môn phòng y tế. Lão đại, ngài xem ra bị thương rất nặng a. Bạt Tần lo lắng nói. Là người nào có thể thương tổn đến ngài? Hải quân đại tướng Kỳ Dị. Fergus ngắn gọn trả lời. Kỳ Dị. Bạt Tần khiếp sợ. Ngài cùng hải quân đại tướng giao thủ. Là, hơn nữa thất bại. Fergus thẳng thắn thừa nhận. Nhưng mối thù này, ta nhất định phải báo. Bạt Tần tuy rằng khiếp sợ, nhưng không có bao nhiêu hỏi. Hắn biết lão đại tính cách, nếu quyết định muốn báo thù, vậy thì nhất định sẽ làm đến. Thuyền hướng về Bắc Hải phương hướng đi, nơi đó có Bạt Tần kinh doanh nhiều năm trụ sở bí mật. Ở đi quá trình bên trong, Fergus bắt đầu tỉ mỉ hiểu rõ những năm gần đây trên biển rộng biến hóa. Tứ hoàng chế độ. Hắn đối với cái này khái niệm mới cảm thấy rất hứng thú. Nói cách khác, hiện tại có 4 cái cùng năm đó dâu trắng cùng cấp bậc hải tặc. Là, lão đại. Bạt Tần tỉ mỉ giới thiệu. Phân biệt là tóc đỏ xạ, bách thú cái đồ, bít mong chặt lọt kèn lìn, còn có dâu trắng ẹ đồ nịu gạt. Xa Fergus đăm chiêu. Chính là cái kia từ dô dơ thuyền bên trên xuống tới tóc đỏ tiểu quỷ. Không nghĩ tới hắn cũng trưởng thành đến trình độ như thế này. Lão đại nhận thức tóc đỏ. Bạt Tần kinh ngạc hỏi. Năm đó cùng dô dơ giao thủ thời điểm gặp mấy lần. Fergus hồi ức. Lúc đó chỉ là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hiện tại lại trở thành tứ hoàng. Thời gian trôi qua thật nhanh a, hắn cảm khái nói. 30 năm thời gian, biển rộng đã hoàn toàn khác nhau. Cái kia lão đại có kế hoạch gì sao? Bạt Tần cẩn thận hỏi thăm. Trước tiên khôi phục thực lực, sau đó tìm càng nhiều giúp đỡ. Fergus nói. Thực lực rất mạnh, chỉ dựa vào chúng ta hiện hữu sức mạnh còn chưa đủ. Cần ta liên hệ những người khác sao? Bạt Tần hỏi. Năm đó theo chúng ta người, nên còn có không ít sống sót. Có thể, nhưng phải cẩn thận. Fergus nhắc nhở. 30 năm thời gian, lòng người sẽ biến. Không phải hết thảy mọi người sẽ giống như ngươi vậy trung thành. Sau 3 ngày, bọn họ đến Bắc Hải một tòa bí ẩn hòn đảo. Nơi này là Bạt Tần những năm gần đây thành lập căn cứ, ẩn giấu ở sông băng trong lúc đó, người ngoài rất khó phát hiện. Lão đại, nơi này liền là địa bàn của ta. Bạt Tần tự hào giới thiệu. Trên đảo có hơn 300 người, đều là ta những năm gần đây thu nạp tinh nhuệ. Fergus đánh giá cái căn cứ này, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng kiến thiết đến mức rất có trật tự. Quan trọng nhất là, nơi này có hoàn thiện chữa bệnh phương tiện cùng bãi tập. Rất tốt. Hắn hài lòng gật đầu. Nơi này chính là ta khôi phục địa phương. Ở căn cứ khu vực hải tâm, Bạt Tần vì là Fergus chuẩn bị một cái chuyên môn gian phòng. Trong phòng có các loại chữa thương dược vật cùng thiết bị, còn có một cái cỡ nhỏ bãi tập. Lão đại, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Bạt Tần nói. Có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó. Sau đó trong vòng một tháng, Fergus toàn thân tâm vùi đầu vào chữa thương cùng tu luyện bên trong. Hắn đầu tiên xử lý là thương thế trên người. Kim quang kiếm tạo thành thương tích so với phổ thông vết thương khó khép lại nhiều lắm, cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể thanh trừ còn lại quang năng lượng. Băng băng trái cây, tuyệt đối tinh hóa. Hắn dùng hết sức nhiệt độ thấp băng đến đóng băng quang năng lượng, sau đó từng bước đem từ thể nội thanh trừ. Quá trình này phi thường thống khổ, nhưng cũng rất hữu hiệu. Sau 2 tuần, trên thân thể thương thế cơ bản khép lại. Nhưng càng quan trọng là tâm lý thương tích chữa trị. Thua với kỳ dị. Sự thực này nhường ta ý thức được chính mình không đủ. Hắn ở bãi tập bên trong suy nghĩ. 30 năm ẩn cư nhường ta mất đi chiến đấu phong mang. Hắn bắt đầu hồi ức năm đó cùng Roger giao thủ cảm giác. Khi đó hắn tuy rằng cũng thất bại, nhưng bị bại càng có giá trị, bởi vì Roger sát thực mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng thì không giống, đối phương nguyên bản thực lực cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu, chỉ là ở trong chiến đấu đột phá mới thu được ưu thế. Nếu như ta cũng có thể ở trong chiến đấu duy trì đột phá trạng thái. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ năng lực của chính mình. Băng băng trái cây sau khi thức tỉnh sức mạnh sát thực mạnh mẽ, nhưng còn có tiến một bước khai phá không gian. Độ không tuyệt đối. Này không phải điểm cuối, mà là khởi điểm. Fergus bắt đầu thăm dò băng băng trái cây cấp độ càng sâu năng lực. Độ không tuyệt đối chỉ là vật lý mức độ cực hạn, nhưng nếu như có thể ảnh hưởng đến càng chịu tượng mức độ đây. Thời gian, không gian thậm chí là khái niệm bản thân. Hắn bắt đầu thử nghiệm dùng đóng băng đến ảnh hưởng càng chịu tượng sự vật. Không phải đóng băng vật chất, mà là đóng băng khái niệm. Trải qua một tuần thử nghiệm, hắn rốt cục có đột phá. Băng băng trái cây, khái niệm băng phong. Hắn thành công đóng băng bãi tập bên trong trọng lực khái niệm, nhường khu vực kia trọng lực tạm thời mất đi hiệu lực. Tuy rằng chỉ kéo dài mấy giây, nhưng này đã là một cái to lớn tiến bộ. Nếu như có thể đóng băng tốc độ khái niệm, hắn hưng phấn nghĩ, cái kia kỳ dị tốc độ ánh sáng di động liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Loại cấp bậc này năng lực khai phá cần muốn thời gian dài cùng tinh lực, nhưng Fergus có nhiều thời gian. Báo thù không nhất thời vội vã, chỉ cần có thể thu được đầy đủ sức mạnh, chờ đợi là đáng giá. Cùng lúc đó, Bát Tần cũng ở dựa theo hắn chỉ thị liên hệ bộ hạ cũ. Lão đại, ta liên lạc với Bao Táp Hạ Lần. Bát Tần hưng phấn báo cáo. Hắn hiện tại ở Gờ Răng Lái Na nửa đoạn trước, nghe nói ngài còn sống sót sau phi thường kích động. Hạ Lần, cái kia không chế khí trời ra hỏa. Thorstein nhớ lại cái này ngày xưa bộ hạ. Hắn hệ tự nhiên năng lực rất hữu dụng. Còn có gián độc vị vị ẩn, nàng hiện tại là một cái hòn đảo dưới đất nữ vương. Nghe nói tin tức của ngài sau, biểu thị đồng ý cung cấp tất cả ủng hộ. Vì bị ẩn cái kia giỏi về dùng độc nữ nhân. Ferguson gật đầu. Năng lực của nàng đối phó những kia tiểu quỷ rất hữu dụng. Theo liên hệ người càng ngày càng nhiều, Ferguson tự tin cũng ở tăng trưởng. Tuy rằng thời gian trôi qua 30 năm, nhưng năm đó đi theo hắn người vẫn như cũ đối với hắn trung thành tuyệt đối. Lão đại, còn có một cái tin. Bát Tần có chút do dự nói. Lôi thần sổ hắn bị hải quân nắm lấy, hiện tại nhốt tại ỉm kẹo đao bên trong. Tôi bị tóm. Ferguson cau mày. Chuyện khi nào? 10 năm trước, hắn ở Tân Thế Giới cùng hải quân đại tướng Ảo Kỳ Dị giao thủ. Tuy rằng đánh ngang tay, nhưng cuối cùng vẫn là bị tóm. Ferguson trầm mặc một hồi. Tôi là hắn năm đó trợ thủ đắc lực nhất một trong, nắm giữ lôi lôi trái cây năng lực, thực lực gần nhau đại tướng cấp bậc. Ỉm kẹo đao chỗ đó không tốt công phá. Hắn suy nghĩ. Nhưng sổ sức mạnh đối với kế hoạch báo thù rất trọng yếu. Lão đại, ngài sẽ không muốn tấn công ỉm kẹo đao đi. Bát Tần lo lắng nói. Cái kia nhưng là trên thế giới kiên cố nhất ngục giam. Không phải tấn công, mà là lẻn vào. Ferguson trong mắt lóe qua một tia hàn quang. Ta băng có thể đóng băng rất nhiều thứ, bao quát ngục giam hệ thống phòng ngự. Hắn bắt đầu lập ra càng thêm tỉ mỉ kế hoạch. Đầu tiên khôi phục thực lực, sau đó tập kết bộ hạ cũ, đón lấy cứu giạt sổ, cuối cùng hướng về ký giữ cùng băng hải tặc mũ rơm phát động trả thù. Cái kế hoạch này cần chí ít thời gian nửa năm. Hắn tính toán, nhưng chỉ cần thành công, ký giữ liền sẽ vì hắn ngông cuồng trả giá thật lớn. Ở tu luyện khoảng cách, hắn cũng ở thu thập liên quan với băng hải tặc mũ rơm tình báo. Mũ rơm phi, cao su người, tiền thưởng 15 ức bờ ly. Hắn nghiên cứu thu thập đến tư liệu. Thuyền viên bao quát kiếm sĩ sổ rổ, đầu bếp Sanji, hoa tiêu nạ mỹ mỗi một cái đều có không tầm thường thực lực. Nhưng bọn họ chung quy chỉ là tân thế giới người mới. Hắn cười lạnh nói, cùng chúng ta những lao quái vật này so ra, còn kém xa. Đặc biệt làm hắn hiểu rõ đến băng hải tặc mũ rơm gần nhất mạo hiểm trải qua sau, càng là vững tin phán đoán của chính mình. Lại cùng hải quân hợp tác này đám tiểu quỷ cũng thật là ngây thơ. Hắn rêu cợt nói, có điều như vậy cũng tốt, chứng minh kỳ dị sát thực rất quan tâm bọn họ. Hai tháng sau, Ferguson thực lực cơ bản khôi phục, hơn nữa so với bị thương trước càng mạnh hơn. Mới khai phá khái niệm băng phong năng lực đường hắn nắm giữ đối kháng kỳ dị tốc độ ánh sáng thủ đoạn. Lão đại, ạ lần cùng vị vi ẩn cũng đã xuất phát, dự tính trong vòng một tháng liền có thể đến. Bát Tần báo cáo tập kết tình huống. Ngoài ra còn có 7 cái năm đó thuyền trưởng biểu thị đồng ý gia nhập báo thủ hành động. Rất tốt. Ferguson hài lòng gật đầu. Thêm vào thủ hạ của ngươi, chúng ta đã có gần nghìn người đội ngũ. Vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động? Bát Tần do hỏi. Chờ một chút. Ferguson nói. Ta muốn trước tiên đi ỉm kẹo đao cứu giạt sổ. Có hắn lôi điện chi lực, phần thắng của chúng ta sẽ càng to lớn hơn. Ỉm kẹo đao lão đại, cái kia thật quá nguy hiểm. Bát Tần lo lắng nói. Nguy hiểm. Ferguson cười lạnh. Ta là băng đế Ferguson. Chỉ là một cái ngục giam, còn không ngăn được ta. Trong mắt của hắn thiêu đốt ngọn lửa báo thù, 30 năm ẩn cư nhường hắn trở nên càng thêm cẩn thận, nhưng cũng làm cho hắn đoán hận trở nên càng thêm thâm trầm. Băng hải tặc mũ rơm. Chờ xem. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt hạ thấp mười mấy độ. Ta sẽ để các ngươi biết, nhục nhã truyền kỳ hải tặc đánh đổi. Mỹ thực đảo 3 ngày thời gian đối với băng hải tặc mũ rơm tới nói quả thực chính là thiên đường. Vì mỗi ngày đều muốn thưởng thức chí ít 20 loại không giống xử lý, nấu ăn, sàn gì thì lại ở trên đảo các đại phòng ăn bên trong học tập mới nấu nướng kỹ xảo, những người khác cũng đều tìm tới từng người cảm thấy hứng thú hoạt động. Nơi này hải sản xử lý, nấu ăn, thực sự là quá tuyệt. Sàn gì một bên ghi bút ký một bên cảm thán, ta học được thật nhiều mới kỹ xảo, ta cũng mua được rất nhiều quý giá chữa bệnh thảo dược. Còn tờ hưng phấn thu dọn chính mình thu hoạch. Những thứ này đều là những nơi khác rất khó tìm đến. Nam Mỹ thì lại ở trên đảo cửa hàng bên trong mua lượng lớn hàng hải đồ dùng cùng đồ dùng hàng ngày. Thờ giả chỉ tìm tới một ít hy hữu thuyền cải tạo tài liệu, ở sổ phát hiện chế tác đặc thù đạn dược tài liệu mới. Lần này tiếp tế rất thành công đây. Nami hài lòng nhìn chờ đầy sản Sunny. Chúng ta có thể ở trên biển đi thời gian dài hơn. Ngay ở ngày thứ tư buổi sáng, bọn họ chuẩn bị rời đi Mỹ thực đảo tiếp tục đi thời điểm, buộc Sạ Lino trở về. Nhà ta trở về đây. Hắn dùng loại kia mang tính tiêu chí biểu trưng chậm rãi ngữ điệu nói. Buộc Sạ Lino. Vì hương phấn nhằm phía hắn. Ngươi trở về. Tu luyện thế nào? Cũng không tệ lắm. Buộc Sạ Lino mỉm cười trả lời. Có một ít tiến bộ. Tuy rằng ngữ khí của hắn rất bình thường, nhưng nhạy cảm Sổ Dầu lập tức nhận ra được biến hóa. Hơi thở của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Sổ Dầu nghiêm túc nhìn Buộc Sạ Lino. Đến cùng gặp phải cái gì? Cùng một cái bạn cũ luận bàn một hồi. Buộc Sạ Lino không có nói rõ tường tận. Có điều hiện tại không phải lúc nói chuyện này, chúng ta nên xuất phát. Xuất phát đi nơi nào? Nạp Bị do hỏi. Tiếp tục tìm kiếm văn tỷ hệ sơ manh mối. Vì đương nhiên nói rằng mục tiêu của chúng ta nhưng là vua hải tặc đây. Liên như vậy, tạo sản Sunny rời đi Mỹ thực đảo, tiếp tục tại trên vở răng lại nà đi. Hai ngày sau buổi chiều, giữa lúc mọi người ở trên bong thuyền hưởng thụ ánh mặt trời thời điểm, nạp bì trong tay điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Bun bun, bun bun ổ. Ai sẽ vào lúc này liên hệ chúng ta? Nạp bì nghi hoặc mà nhận điện thoại. Băng hải tặc mũ rơm. Ta là thế giới kinh tế tin tức xã phóng viên. Điện thoại trùng bên trong truyền tới một hưng phấn giọng nữ. Xin hỏi các ngươi đối với ỉm kẹo đao bị công kích sự kiện có ý kiến gì không? Ỉm kẹo đao bị công kích. Hết thảy mọi người sửng sốt. Chuyện khi nào? Robin lập tức hỏi tới. Ngay ở tối ngày hôm qua. Phóng viên hưng phấn nói. Có thần bí cường giả lẻn vào ỉm kẹo đao, cứu ra một tên trọng phạm sau chạy trốn. Cả sự kiện náo động toàn thế giới. Trọng phạm? Là người nào? Buộc xã Lino vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có người nói là 10 năm trước bị tóm lôi thần sổ. Tiền thưởng 18 ức bờ ly siêu cấp hải tặc. Nghe được danh tự này, buộc xã Lino sắc mặt rõ ràng đổi. Tô. Hắn cao mày suy nghĩ. Danh tự này ta có ấn tượng, là cái gã rất phiền thoái. Người tập kích kia là ai? Nạc bị tiếp tục hỏi thăm. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, hẳn là băng hệ năng lực giả. Ỉm kẹo đao rất nhiều khu vực đều bị đông lại. Băng hệ năng lực giả. Buộc xã Lino trong lòng dâng lên một sự bất an linh cảm. Cảm tạ các ngươi trả lời. Này chính là ngày mai đầu bản tin tức. Phóng viên nói xong liền cúp điện thoại. Trên bong thuyền rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Ỉm kẹo đao bị công kích. Đây chính là sự kiện lớn a. Thở dài chỉ thở dài nói. Cái kia ngục giam không phải được xưng tường đồng vách sắt sao? Ở sổ có chút sốt sắng nói. Lại có thể có người có thể thành công lẻn vào đồng thời cứu người. Xem ra trên thế giới cường giả so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. Sổ dầu nghiêm túc nói. Có thể hay không cùng chúng ta có quan hệ? Có thợ lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không đi. Sản gì thiêu đốt một điếu thuốc. Chúng ta lại không trêu chọc qua cái gì kẻ địch lợi hại. Chương 434, ta rất mạnh. Chương 434, ta rất mạnh. Nhưng buộc xã Lino vẻ mặt nhưng trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Băng hệ năng lực giả, cứu giác xô, này hai cái manh mối nhường hắn nghĩ tới một cái đáng sợ độ khả thi. Sẽ không là hắn đi hắn ở trong lòng nghĩ. Ferguson nhưng hắn không có đem cái này suy đoán nói ra, bởi vì hiện tại vẫn không có chứng cứ xác thực. Tính, mặc kệ như thế nào, này đều không phải chúng ta cần bận tâm sự tình. Luffy cười toe toét nói rằng, chúng ta lại không phải hải quân, quản nhiều như vậy làm gì. Luffy nói đúng. Nami cũng tán thành. Chúng ta có mục tiêu của chính mình, không cần đi tập hợp loại này náo nhiệt. Hơn nữa ỉm kẹo đao sự tình, hải quân sẽ xử lý. Robin cũng tỏ thái độ nói. Vậy chúng ta tiếp tục giữ nguyên kế hoạch đi đi. Sản gì đề nghị? Mặc dù mọi người ngoài miệng đều nói không thèm để ý, nhưng tin tức này xác thực cho tạc sản sùn nhì lên bầu không khí mang đến một ít ảnh hưởng. Đặc biệt buộc Salino, hắn đều là đăm chiêu dáng vẻ. Trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ tiếp tục tại trên gờ răng lại nạ đi. Căn cứ nạ mỉ hàng hải nhật ký, bọn họ chính hướng về một cái gọi là Hoàng Kim Hải vực địa phương đi tới, nơi đó có người nói có liên quan với cổ đại bảo tàng manh mối. Hoàng Kim Hải vực. Lý mắt sáng lên. Nghe tới liền rất có bảo tàng dáng vẻ. Căn cứ cổ đại văn hiến ghi chép, nơi đó xác thực khả năng có trọng yếu lịch sử di tích. Robin giải thích. Nói không chắc có thể tìm tới liên quan với trống không 100 năm manh mối. Quá tốt rồi. Thờ giả chỉ hương phấn nói. Mới mạo hiểm. Nhưng ngay ở bọn họ đầy cõi lòng chờ mong đi thời điểm, bất ngờ phát sinh. Ngày thứ 6 hoàng hôn, tạo sản sùn nỉ chính đang vô cùng bình tĩnh hải vực bên trong đi. Đột nhiên có người đi theo trên khán đài la lớn, phía trước phát hiện thuyền. Rất nhiều thuyền. Nạc Mỹ lập tức lấy ra kính viễn vọng quan sát. Ở tà dương chiếu dọi xuống, nàng nhìn thấy phía trước trên mặt biển xuất hiện một nhánh do mười mấy chiếc thuyền tạo thành hạm đội. Những kia là cái gì cơ sĩ? Sản gì cũng dùng kính viễn vọng quan sát. Xem ra không giống cờ hải tặc. Sô dồ cao mày. Cũng không phải hải quân quân hạm. Là nào đó quốc gia hạm đội sao? Có tờ gió hỏi. Ngay ở bọn họ quan sát thời điểm, chi hạm đội kia đột nhiên thay đổi hướng đi, hướng về tà sản sùn ni nhanh chóng tiếp cận. Bọn họ lao về phía chúng ta rồi. Nạc Mỹ cảnh giác nói rằng, là kẻ địch sao? Lý Hưng vẫn chuẩn bị chiến đấu, nhưng buộc xã Lino nhưng có cái nhìn bất đồng. Hắn quan sát kỹ những tia thuyền, phát hiện một ít chi tiết nhỏ. Những tia thuyền trang bị, xem ra rất cổ xưa. Hắn đăm chiêu nói rằng, hơn nữa thuyền biên số lượng rất nhiều, không giống như là bộ đội tinh nhuệ. Ý của ngươi là? Robin dò hỏi. Khả năng là một nơi nào đó dân binh tổ chức. Buộc xã Lino phân tích nói, không phải chuyên nghiệp quân đội. Ngay ở bọn họ thảo luận thời điểm, hạm đội của đối phương đã tiến vào phạm vi công kích. Vâng. Đạn tháo bắt đầu hướng về tạc sản sùn nhi bay tới, ở xung quanh trên mặt biển gây nên to lớn bọt nước. Bọn họ thật công kích chúng ta. Ở sổ kinh hoàng hô to. Tại sao muốn công kích chúng ta? Nạc Mỹ nghi hoặc hỏi. Quản hắn tại sao? Sô rộ rút đao ra đến. Nếu bọn họ động thủ trước, vậy thì nên chiến đi. Các loại. Buộc xã Lino đột nhiên ngăn cản bọn họ. Trước tiên không phải phản kích. Tại sao? Vì không hiểu. Các ngươi cẩn thận nghe một chút những kia tiếng tháo. Buộc xã Lino nhắc nhở. Mọi người im lặng hạ xuống cẩn thận lắng nghe. Phát hiện những kia tiếng pháo quả thật có chút kỳ quái, âm thanh không đủ vang dội, hơn nữa uy lực nổ tung cũng rõ ràng không đủ. Những này đạn pháo, uy lực rất yếu a. Thờ giả chỉ quan sát nổ tung sản sinh bằng nước, hoàn toàn không giống quân dụng đạn pháo. Hơn nữa bọn họ xạ kích độ chính xác cũng rất kém. Nạp Mỹ chú ý tới hầu như không có đạn pháo chân chính uy hiếp đến tạc sản sùn nhì. Xem ra xác thực không phải chuyên nghiệp quân đội. Robin cũng đến ra đồng dạng kết luận. Đang lúc này, hạm đội của đối phương bên trong truyền đến tiếng gọi hàng, các hải tặc, lập tức rời đi chúng ta hải vực. Nơi này là tự do liên minh lãnh hải. Không cho phép bất kỳ hải tặc thông qua. Nếu như không lập tức rời đi, chúng ta liền muốn vận dụng võ lực. Nghe đến mấy cái này gọi hàng, băng hải tặc mũ rơm các thành viên hai mặt nhìn nhau. Tự do liên minh. Nạc Mỹ nghi hoặc mà lặp lại danh tự này. Ta biết cái tổ chức này. Robin nói. Đây là do mấy cái tiểu quốc gia tạo thành liên minh, chuyên môn đối kháng hải tặc cùng chính phủ thế giới áp bức. Nói cách khác, bọn họ là người tốt. Cổng tớ hỏi. Hẳn là. Robin gật đầu. Tuy rằng phương pháp khá là cấp tiến, nhưng điểm xuất phát là tốt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sản dị do hỏi. Cùng bọn họ giải thích một chút. Giải thích phòng trừng vô dụng. Sô dồ lắc đầu. Ở trong mắt bọn họ, hải tặc chính là hải tặc. Hơn nữa buộc xã Lino quan sát hạm đội của đối phương, thủy thủ đoàn của bọn họ xem ra đều rất trẻ trung, nên có không ít là phổ thông dân chúng. Sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu như đối phương đúng là do dân thường tạo thành dân binh tổ chức, vậy bọn họ liền không thể như đối phó nghề nghiệp hải tặc hoặc hải quân như vậy chiến đấu. Chúng ta không thể gây tổn thương cho người vô tội. Lý Kiên quyết nói. Cho dù bọn họ công kích chúng ta, cái kia liền chạy trốn đi. Nạp Mỹ lập tức làm ra quyết định. Phở Giả Trì, hết tốc độ tiến về phía trước. Thu được. Phở Giả Trì lập tức khởi động tạo sản Sùn Nhi hệ thống đẩy. Siêu cấp hết tốc lực chạy trốn hình thức. Tạo sản Sùn Nhi tốc độ trong nháy mắt tăng lên, bắt đầu rời xa cái kia chi tự do liên minh hạm đội. Nhưng đối phương hiển nhiên không dự định dễ dàng buông tha bọn họ. Các hải tặc nghĩ muốn chạy trốn, không thể để cho bọn họ rời đi. Đuổi tới. Vì tự do liên minh vinh dự, mười mấy chiếc thuyền bắt đầu hết tốc lực truy kích tạo sản Sùn Nhi. Tình cảnh xem ra khá là đồ sộ. Bọn họ cũng thật là chấp nhất ta. Sản Dị vừa quan sát phía sau một bên cảm khái, xem ra rất có nhiệt tình đây. Bờ Dọc cũng đang quan sát truy kích thuyền. Tuy rằng kỹ thuật không ra sao, nhưng tinh thần đáng khen. Vấn đề là chúng ta muốn chạy trốn đi nơi nào? Nạp Mỹ lo lắng hỏi. Cũng không thể vẫn như vậy chạy đi xuống đi. Tìm một chỗ tránh một chút. Ở sộp đề nghị. Ta nhớ tới phía trước có một tòa đảo không người. Robin kiểm tra hải đồ. Cách nơi này đại khái 20 hải lý. Cái kia liền đi nơi đó. Vì đánh nhịp quyết định. Truy kích chiến kéo dài khoảng chừng một giờ. Tạo sản Sunni dựa vào ưu tú tính năng, từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước khoảng cách. Nhưng tự do liên minh hạm đội cũng rất ngoan cường, theo thật sát ở phía sau không tha. Phía trước phát hiện hòn đảo. Ở sộp đi theo trên khán đài lớn tiếng báo cáo. Xác thực, ở tà dương chiếu rọi dưới, một hòn đảo nhỏ đường biển xuất hiện ở trên mặt biển. Đây là một tòa xem ra rất hoang vu hòn đảo, không có bất kỳ người nào hoạt động dấu hiệu. Quá tốt rồi. Nạp Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có thể ở nơi đó tạm thời tránh né một hồi. Tạo sản Sunni hướng về đảo nhỏ hết tốc lực chạy tới. Làm bọn họ đến hòn đảo phụ cận thời điểm, Phở Giả Trì tìm tới một cái bí mật tiểu cảng. Nơi này nên từ bên ngoài không nhìn thấy thuyền của chúng ta. Phở Giả Trì hài lòng nói. Quả nhiên, làm tự do liên minh hạm đội đến vùng biển này thời điểm, bọn họ ở trên mặt biển tìm tòi rất lâu, nhưng không có phát hiện tạc sản Sùn Nhị tung tích. Đáng chết hải tặc. Chạy đi nơi đâu? Nhất định là trốn đi. Ở chung quanh đây tìm tòi. Không muốn buông tha bất kỳ góc tối. Nhưng sát trời từ từ tối lại, tìm tòi trở nên càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng, tự do liên minh hạm đội chỉ có thể tạm thời lui lại, chuẩn bị ngày thứ hai tiếp tục tìm tòi. Ở bí mật cảng bên trong, băng hải tặc mũ rơm rốt cục có thể thở ra một hơi, rốt cục thoát khỏi bọn họ. Nạp Mỹ lau mồ hôi, thực sự là mệt chết. Vì sao phải trốn chạy a? Vì có chút không hiểu, trực tiếp đánh bại bọn họ không phải tốt sao? Bởi vì bọn họ là người tốt a, Vì. Sản Dị giải thích, chỉ là lập trường không giống mà thôi. Hơn nữa bọn họ phần lớn đều là người bình thường. Cổng tờ nói bổ sung, chúng ta không thể gây tổn thương cho người vô tội. Thì ra là như vậy. Vì gật gật đầu, cái kia chạy trốn là đúng. Có điều hòn đảo này xem ra rất hoang vu a. Sô dầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không có thứ gì. Xác thực, hòn đảo nhỏ này xem ra phi thường cằn cỗi, trừ một ít thấp bé bụi cây cùng nham thạch, hầu như không có bất kỳ thảm thực vật. Hẳn là cái núi lửa đảo. Nạp Mỹ phân tích nói. Thổ nhưỡng chứa lượng lớn lưu hình, không thích hợp thực vật sinh trưởng. Vậy chúng ta ở đây muốn chờ bao lâu? Phở Giả Chỉ dò hỏi. Các loại những tên kia rời đi liền đi. Bố Xã Lý Nổ nói. Hẳn là sẽ không quá lâu. Cái kia tối hôm nay liền ở ngay đây qua đêm đi. Robin đề nghị. Vừa bạn có thể nghỉ ngơi một chút. Liên như vậy, tạo sản Sùn Nhi ở tòa này hoang vu trên hòn đảo nhỏ tạm thời ngừng. Tuy rằng hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng ít ra là an toàn. Màn đêm buông xuống sau, mọi người ở trên bong thuyền phát lên lửa trại. Sản Dị dùng dự trữ nguyên liệu nấu ăn làm một bữa ăn tối thịnh soạn, cho dù ở trong môi trường này, bầu không khí vẫn như cũ rất vui vẻ. Ngày hôm nay chạy trốn còn rất kích thích. Lý Hương phấn nói, tuy rằng không có chiến đấu, nhưng cũng rất thú vị. Cái tên nhà ngươi, lúc nào đều có thể duy trì lạc quan đây. Nạp Mỹ bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì cùng mọi người cùng nhau thời điểm, mặc kệ gặp phải cái gì đều rất vui vẻ a. Vì nết miệng cười nói. Nghe nói như thế, hết thảy mọi người lộ ra nụ cười ấm áp. Đây chính là băng hải tặc mũ rơm mị lực vị trí, cho dù ở thời điểm khó khăn nhất, cũng có thể duy trì lạc quan cùng đoàn kết. Đúng rồi, buộc xác Lino. Robin đột nhiên mở miệng. Trước ngươi nói tu luyện gặp phải bạn cũ, là hạ người gì? Buộc xác Lino trầm mặc một hồi, sau đó nói, một cái rất mạnh đối thủ. Nhưng ta học được rất nhiều thứ. Mạnh bao nhiêu? Sozo tò mò hỏi. So với tứ hoàng hơi hơi yếu một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Buộc xác Lino thành thật trả lời. Như thế mạnh. Hết thảy mọi người kinh ngạc. Vậy các ngươi chiến đấu kết quả làm sao? Sản Dị do hỏi. Ta thắng. Buộc xã Lino nói một cách đơn giản nói. Nhưng đối phương chạy trốn. Chạy trốn. Nạp Mỹ nhạy cảm nhận ra được cái gì? Sẽ có hay không có cái gì hậu hoạn? Buộc xã Lino nhìn một chút mọi người quan tâm vẻ mặt, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Sẽ không có vấn đề. Hắn nói. Loại kia cấp bậc cường giả, sẽ không dễ dàng gây phiền phức. nhưng trong lòng hắn biết, đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương. Lấy Phở Oscar tính cách, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Có điều mọi người vẫn là muốn cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở, gần nhất khoảng thời gian này, trên biển có thể sẽ không yên ổn. Tại sao? Có tờ gió hỏi. Ỉm kèo đao bị công kích, truyền kỳ hải tặc lại xuất hiện buộc xạ lì nổ phân tích. Những này đều báo trước biển rộng sắp nhấc lên báo táp mới. Báo táp cái gì, chúng ta trải qua đến còn thiếu sao? Vì không để ý chút nào nói rằng, mặc kệ gặp phải cái gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Nói đúng. Hết thảy mọi người tán thành phi. Nhìn đám này tràn ngập sức sống người trẻ tuổi, buộc xạ lì nổ trong lòng đã ấm áp lại lo lắng. Bọn họ tình bạn xác thực rất quý giá, nhưng cũng chính vì như thế, mới càng dễ dàng bị kẻ địch lợi dụng. Hy vọng ta lo lắng là dư thừa. Hắn ở trong lòng cầu khẩn. Đêm càng sâu, lửa trại từ từ tắt. Mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, vì là ngày mai đi làm chuẩn bị. Nhưng ngay ở bọn họ ngủ yên thời điểm, cách xa ở Bắc Hải một cái nào đó trụ sở bí mật bên trong, một cái kế hoạch báo thủ chính đang khua chuông gõ mõ tiến hành. Lão đại, tôi đã an toàn cứu ra. Gấu lớn Bạt Tần hưng phấn báo cáo. Hắn hiện tại đang khôi phục thể lực, rất nhanh liền có thể tham gia chiến đấu. Rất tốt. Phơ Bất hài lòng gật đầu. Những người khác tập kết tình huống làm sao? À, lần cùng vị ẩn đã đến, ngoài ra còn có 5 cái thuyền trưởng hạm đội cũng đã vào vị trí của mình. Bắt tờn tỉ mỉ báo cáo. Tổng binh lực vượt qua 2.000 người. 2.000 người Phở Oscar cười lạnh nói. Đối phó một cái băng hải tặc mũ rơm, đã đầy đủ. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Bắt tờn do hỏi. Đợi thêm mấy ngày. Phở Oscar nói. Nhưng xua hoàn toàn khôi phục, sau đó chúng ta liền bắt đầu hành động. Là. Lão đại. Sáng sớm ngày thứ 2, ánh mặt trời xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây tung ở tòa này hoang vu trên hòn đảo nhỏ. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên lục tục từ trên thuyền đi ra, chuẩn bị ở trên đảo hơi làm nghỉ ngơi, thuận tiện quan sát một chút tự do liên minh hạm đội có hay không đã rời đi. Hô, vì rối cái lớn lười eo, hít một hơi thật sâu không khí sáng sớm. Ngủ đến thật là thoải mái. Hòn đảo này tuy rằng hoang vu, nhưng không khí vẫn là rất tươi mát. Nạp Mỹ cũng đi ra khoang thuyền, thưởng thức trên biển mặt trời mọc. Sản Dị đã bắt đầu ở trên bong thuyền chuẩn bị bữa sáng, hương vị rất nhanh liền tung bay ra. Sozo đang tiến hành luyện tập buổi sáng, vung kiếm âm thanh ở yên tĩnh trên mặt biển có vẻ đặc biệt lanh lảnh. Ta đi trên đảo nhìn có hay không cái gì thú vị đồ vật. Luffy hưng phấn nói. Cẩn thận một chút, Luffy. Nạp Mỹ nhắc nhở. Mặc dù coi như là đảo không người, nhưng nói không chắc sẽ có nguy hiểm gì. Yên tâm đi. Ta rất mạnh. Luffy nết miệng cười nói, sau đó một người hướng về hòn đảo nơi sâu xa nhảy tới. Hòn đảo này xác thực rất nhỏ, đại khái chỉ có mấy cây số đường kính. Mặt ngoài bao trùm màu xám đen núi lửa nham, linh tinh mọc ra một ít nén được hạt bụi cây. Luffy dọc theo một cái đường mòn hướng về hòn đảo trung ương đi đến, tò mò nhìn chung quanh. Chương 435, sẽ không để cho người thất vọng. Chương 435, sẽ không để cho người thất vọng. Thật cái gì đều không có a. Hắn có chút thất vọng nói thầm. Đang lúc này, hắn nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Cẩn thận vừa nghe, như là có người đang nói chuyện, nhưng âm thanh rất nhỏ, tựa hồ ở tận lực để thấp. Ồ. Luffy theo phương hướng của thanh âm đi đến, rất nhanh liền đi tới một cái sườn núi mặt sau. Ở sườn núi chỗ tránh gió, có một cái đơn sơ nhà kho nhỏ, xem ra là lâm thời dựng. Lều bên cạnh dừng một chiếc tiểu thuyền đánh cá, trên thuyền còn có một chút dụng cụ đánh bắt cá cùng lưới đánh cá. Nguyên lai có người a. Luffy cao hứng lớn tiếng nói. A. Trong láng truyền đến một tiếng sợ hãi rít gào, sau đó một người đàn ông trung niên hoang mang hoảng loạn từ bên trong chạy đến. Hắn nhìn thấy Luffy sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hải hải tặc. Nam tử kết lắp bắp nói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ồ, làm sao ngươi biết ta là hải tặc? Luffy tò mò nghiêng đầu hỏi. Bởi vì ngươi trên đầu mang mũ rơm hơn nữa. Nam tử âm thanh càng thêm run rẩy. Tối ngày hôm qua ta thấy có thuyền hải tặc ở chung quanh đây a. Ngươi thấy thuyền của chúng ta? Luffy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Nam tử nhìn thấy Luffy không có lập tức công kích hắn, trái lại có vẻ rất hữu hảo, trong lòng hoảng sợ hơi hơi giảm bớt một ít, nhưng vẫn là duy trì cảnh giác tư thế. Ngươi muốn làm gì? Hắn cẩn thận hỏi. Ta chỉ là cái phổ thông ngư dân, không có thứ gì đáng tiền. Ngư dân? Luffy càng thêm hiếu kỳ. Một mình ngươi ở nơi như thế này bắt cá sao? Ta nam tử do dự một chút, tựa hồ đang suy nghĩ có muốn hay không nói thật. Ta là từ Ả Cả Sủ Chìa Vương quốc đến. Ngày hôm qua ra biển bắt cá, kết quả gặp phải bão tố, bị hướng đến nơi này. Ả Cả Sủ Chìa Vương quốc. Luffy lặp lại cái này tên xa lạ. Nghe tới rất thú vị dáng vẻ. Ngươi không biết Ả Cả Sủ Chìa Vương quốc? Nam tử có chút bất ngờ. Đó là chúng ta vùng biển này lớn nhất quốc gia. Đúng không? Cái kia nhất định rất lợi hại. Luffy hưng phấn nói. Ta gọi Mò Kỵ Zenfi, là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ngươi tên là gì? Nghe được vua hải tặc ba chữ này, nam tử sắc mặt lại trở nên trắng sắm lên. Hải hải tặc vương. Hắn hoảng sợ lùi lại mấy bước. Các ngươi là đến xâm lược Ả Cả Sủ Chìa Vương quốc sao? Xâm lược? Luffy nghi hoặc gãi gãi đầu. Tại sao muốn xâm lược? Chúng ta chỉ là đang mạo hiểm mà thôi. Mạo hiểm? Nam tử không quá tin tưởng. Hải tặc không đều là cướp đốt giết hiếp bại hoại sao? Đương nhiên không phải a. Luffy đương nhiên nói rằng, chúng ta là tốt hải tặc, xưa nay không bắt nạt người vô tội. Tốt hải tặc? Nam tử càng thêm nghi hoặc. Ở trên thế giới này thật sự có tốt hải tặc sao? Đương nhiên là có. Luffy bốc độ ngực nói, chúng ta không ăn trộm không cướp, chỉ là ở trên biển rộng tự do tự tại mà bốc lên hiểm. Hơn nữa còn thường thường trợ giúp người khác đâu. Nam tử bán tín bán nghi mà nhìn Luffy. Cái này tuổi trẻ hải tặc xem ra xác thực không giống trong truyền thuyết những kia hung ác hải tặc, trái lại cho người một loại cảm giác rất thân thiết. Ngươi thật sẽ không làm thương tổn ta? Hắn cẩn thận hỏi. Đương nhiên sẽ không. Luffy nét miệng cười nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bắt nạt người bình thường. Nhìn thấy Luffy nụ cười chân thành, nam tử trong lòng hoảng sợ lại giảm bớt một ít. Ta gọi Tom Fisher. Hắn rốt cục báo ra tên của chính mình. Là Akatsuki Vương quốc một cái phổ thông ngư dân. Tom. Rất dễ nhớ tên. Luffy cao hứng nói. Ngươi thuyền hỏng sao? Ơn ngày hôm qua báo tố rất lợi hại, cánh buồm bị xé rách, hơn nữa thân tàu cũng có chút tổn thương. Tom có chút thất vọng nói. Ta chính đang nghĩ biện pháp sửa chữa, thế nhưng tài liệu không đủ vậy ta đến giúp ngươi. Luffy không chút do dự mà nói. Cái gì? Tom kiếp sợ. Ngươi muốn giúp ta? Đương nhiên. Luffy đương nhiên nói rằng. Nhìn thấy có khó khăn người, đương nhiên cần giúp đỡ a. Tom ngơ ngác mà nhìn Luffy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Cái này hải tặc cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, ta không có tiền báo đáp ngươi. Tom có chút bất an nói rằng. Báo đáp cái gì? Không cần rồi. Luffy vung vung tay. Trợ giúp người khác là nên. Nói, Luffy liền bắt đầu kiểm tra Tom thuyền nhỏ. Tuy rằng hắn không hiểu sửa thuyền, nhưng ít ra có thể hỗ trợ vận chuyển tài liệu hoặc là làm một ít việc tốn sức. Người chờ một chút. Tom đội vã ngăn cản. Nhưng hải tặc giúp ta sửa thuyền chuyện như vậy có vấn đề gì không? Luffy không hiểu hỏi. Tom trầm mặc một hồi, sau đó cười khổ nói, ở chúng ta Akatsuki Vương quốc, hải tặc là tuyệt đối kẻ địch. Nếu như để người ta biết ta tiếp nhận rồi hải tặc trợ giúp tại sao? Luffy càng thêm nghi hoặc. Trợ giúp người khác không phải rất tốt sự tình sao? Tom nhìn Luffy ánh mắt chân thành, trong lòng phòng bị lại buông lòng một ít. Bởi vì chúng ta Vương quốc được qua hải tặc thương tổn. Hắn chậm rãi nói, 20 năm trước, có một đám hung ác hải tặc xâm lược chúng ta Vương quốc. Bọn họ cướp đốt giết hiếp, giết chết rất nhiều người vô tội dân. 20 năm trước. Luffy chăm chú lắng nghe. Đúng thế. Tom âm thanh trở nên nặng nề. Cái kia bầy hải tặc gọi là máu tanh băng hải tặc thuyền trưởng là một cái gọi là huyết thủ Magma. Bọn họ ở chúng ta Vương quốc đợi 3 tháng, đem thủ đô đều đốt một nửa. Quá phận quá đáng. Luffy tức giận nói, loại kia gia hỏa căn bản không xứng làm hải tặc. Vì lẽ đó từ đó về sau, chúng ta Vương quốc liền đối với hết thảy hải tặc ghét cay ghét đắng. Tom tiếp tục nói, mặc kệ là ra sao hải tặc, đều bị coi là kẻ địch. Thế nhưng chúng ta không giống nhau a. Luffy kiên trì nói, chúng ta xưa nay không bắt nạt người vô tội. Ta bắt đầu tin tưởng ngươi. Tom thành thật nói rằng, thế nhưng Vương quốc những người khác sẽ không như vậy nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, hải tặc chính là hải tặc, không có tốt xấu phân chia. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Luffy có chút thất vọng nói, ta còn muốn đi các ngươi Vương quốc nhìn đây. Ngươi muốn đi Akatsuki Vương quốc? Tom giật mình hỏi. Đương nhiên. Nghe tới rất thú vị dáng vẻ. Luffy hưng phấn nói, hơn nữa chúng ta đang tìm kiếm bảo tàng, nói không chắc các ngươi Vương quốc sẽ có đầu mối gì. Bảo tàng? Tom càng thêm kinh ngạc. Ngươi nói là trong truyền thuyết Văn Tỷ Hệ Sở? Không sai. Luffy yêu ngạo mà nói, ta muốn tìm đến Văn Tỷ Hệ Sở, trở thành vua hải tặc. Tom ngơ ngác mà nhìn Luffy, người trẻ tuổi này trong mắt thiêu đốt kiên định hòa diễm, loại kia hồn nhiên cùng chấp nhất nhường hắn rung động thật sâu. Ngươi thật tin tưởng Văn Tỷ Hệ Sở tồn tại? Tom hỏi. Đương nhiên tồn tại. Luffy không chút do dự mà trả lời. Gốn dê Roger đem nó giấu ở một nơi nào đó, ta nhất định sẽ tìm tới. Roger. Tom lẩm bẩm lặp lại danh tự này. Trong truyền thuyết vua hải tặc ngay ở bọn họ nói chuyện thời điểm, tàu sản sùn nhị bên kia chuyển đến âm thanh. Luffy. Bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Sanji âm thanh xa xa chuyển đến. A, là Sanji. Luffy cao hứng đáp lại nói. Ta lập tức trở về. Sau đó hắn chuyển hướng Tom. Tom, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời ăn điểm tâm? Sanji làm xử lý, nấu ăn, siêu cấp ăn ngon. Các loại hải tặc cùng nhau ăn cơm. Tom do dự. Có vấn đề gì không? Luffy không hiểu hắn do dự. Ta Tom nhìn Luffy chân thành mời, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Ta từ nhỏ đã bị giáo dục muốn rời xa hải tặc. Thế nhưng hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta là người xấu sao? Luffy trực tiếp hỏi. Tom cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, không ngươi xem ra không giống người xấu. Vậy thì đồng thời ăn điểm tâm đi. Luffy vui vẻ nói. Các bạn của ta cũng đều là người tốt. Ở Luffy dưới sự kiên trì, Tom cuối cùng vẫn là theo hắn đi tới tập sản Sunny. Làm cái khác băng hải tặc mũ rơm thành viên nhìn thấy Luffy mang theo một cái người xa lạ trở về thời điểm, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Luffy, vị này chính là? Nami tò mò hỏi. Hắn gọi Tom. Là phụ cận Akatsuki Vương quốc ngư dân. Luffy giới thiệu. Ngày hôm qua bị báo tố hướng tới đây. Akatsuki Vương quốc. Robin lập tức cảm thấy hứng thú. Ta ở trong sách của gặp danh tự này. Tom sốt sáng mà nhìn những này hải tặc, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tuy rằng Luffy xem ra rất hữu hảo, nhưng những người khác sẽ không sẽ khác nhau đây. Hoan nên. Nami thân thiện cười nói. Ta là Nami, chiếc thuyền này hoa tiêu. Ta là Sanji, phụ trách xử lý, nấu ăn. Sanji lễ phép giới thiệu chính mình. Vừa vặn bữa sáng làm nhiều rồi, đồng thời ăn đi. Ta là Sozo. Sozo đơn giản gật gật đầu. Những người khác cũng đều thân thiện hướng về Tom chào hỏi. Loại này hữu hảo bầu không khí nhường Tom từ từ thanh tĩnh lại. Các ngươi thật đều là hải tặc sao? Hắn cẩn thận hỏi. Đương nhiên. Luffy tự hào nói rằng. Chúng ta là băng hải tặc mũ rơm. Thế nhưng, các ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong hải tặc hoàn toàn khác nhau. Tom nghi hoặc nói rằng. Cái kia ngươi tưởng tượng hải tặc là ra sao? Có vợ tò mò hỏi. Hung ác, tàn bạo, chỉ có thể cướp đốt giết hiếp Tom liệt kê hắn đối với hải tặc ấn tượng. Ha ha, loại kia gia hỏa chúng ta cũng không thích. Luffy cười to nói, chúng ta nhưng là tốt hải tặc. Ở sàn gì tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng bầu không khí bên trong, Tom từ từ mở rộng nội tâm. Hắn bắt đầu cặn kẽ hướng về băng hải tặc mũ rơm giới thiệu ạ cả sủ trẻ vương quốc tình huống. Ạ cả sủ trẻ vương quốc là vùng biển này lớn nhất quốc gia, có khoảng chừng 500.000 nhân khẩu. Tom giới thiệu, quốc vương là một cái rất nhân từ người, thế nhưng đối với hải tặc thái độ vô cùng cứng rắn. Tại sao? Cộng tôi hỏi. Bởi vì 20 năm trước lần kia xâm lược, Tom vẻ mặt trở nên nặng nề. Máu tanh băng hải tặc cho chúng ta tạo thành to lớn thương tích. Quốc vương phụ thân chính là ở lần kia xâm lược bên trong bị giết hại. Thì ra là như vậy. Robin lý giải gật đầu. Vì lẽ đó hiện tại quốc vương đối với hải tặc ghét cay ghét đắng. Không chỉ là quốc vương, toàn bộ vương quốc nhân dân đều là như vậy. Tom nói, chúng ta có chuyên môn phản hải tặc bộ đội, trang bị tinh xảo, nghiêm chỉnh huấn luyện. Chính là ngày hôm qua truy chúng ta những người kia. Nami hỏi. Hẳn là. Tom gật đầu. Bọn họ gọi là tự do liên minh hải quân là do chúng ta vương quốc cùng xung quanh mấy cái tiểu quốc tạo thành liên hợp hạm đội. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Thơ giả chỉ cảm thấy hứng thú nói. Xác thực rất lợi hại. Tom thừa nhận nói. Bọn họ đã tiêu diệt vài cái băng hải tặc. Thế nhưng bọn họ trang bị xem ra không quá chuyên nghiệp. Bốc xạ Lino quan sát nói. Bởi vì chúng ta không phải chuyên nghiệp quân nhân. Tom giải thích. Phần lớn đều là tình nguyện, chí nguyện, tham gia dân chúng, bao quát ngư dân, nông dân, thương nhân các loại. Chúng ta chỉ là không nghĩ lại đường hải tặc thương hại quê hương của chúng ta. Nghe đến mấy câu này, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều trầm mặc. Bọn họ có thể hiểu được những người này ý nghĩ, dù sao bảo vệ quê hương là nhân chi thường tình. Cái kia ngươi hiện tại nhìn chúng ta như thế nào? Luffy trực tiếp hỏi. Tom nhìn ngồi vây quanh ở bên cạnh mình những này hải tặc, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Ta cảm thấy các ngươi cùng những kia hỏng hải tặc không giống nhau. Hắn thành thật nói rằng, các ngươi rất thân thiện, hơn nữa đồng ý trợ giúp người khác. Cái kia là được rồi. Luffy vui vẻ nói, chúng ta chính là như vậy hải tặc. Thế nhưng, Tom do dự một chút, nếu như các ngươi thật muốn đi ạ cả sủ trẻ vương quốc, có thể sẽ rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện là hải tặc, ngay lập tức sẽ bị công kích. Vậy làm sao bây giờ? Nami lo lắng hỏi. Tom suy nghĩ một lúc, sau đó nói, trừ phi có dân bản xứ đảm bảo. Đảm bảo. Hết thảy mọi người nhìn về phía hắn. Nếu như có ạ cả sủ trẻ vương quốc công dân vì các ngươi đảm bảo, chứng minh các ngươi không phải người xấu, như vậy có thể sẽ được phép tiến vào vương quốc. Tom giải thích. Nhưng tình huống như thế rất ít, bởi vì rất ít người đồng ý vì là hải tặc đảm bảo. Cái kia ngươi đồng ý vì chúng ta đảm bảo sao? Luffy chờ mong hỏi. Tom trầm mặc rất lâu. Vì là hải tặc đảm bảo mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn, nếu như những này hải tặc thật làm chuyện xấu gì, hắn cũng muốn gánh trách nhiệm. Thế nhưng trải qua cái này sáng sớm tiếp xúc, hắn đã tin tưởng những người này không phải người xấu. Ta hắn hít một hơi thật sâu, ta đồng ý vì các ngươi đảm bảo. Thật sao? Luffy hưng phấn nhảy lên. Thế nhưng có điều kiện. Tom nghiêm túc nói. Các ngươi nhất định phải hứa hẹn, ở chúng ta vương quốc trong lúc tuyệt đối không làm bất cứ thương tổn gì người vô tội dân sự tình. Đương nhiên. Luffy không chút do dự mà đáp ứng. Chúng ta vốn là sẽ không làm loại chuyện kia. Hơn nữa, các ngươi nhất định phải che giấu mình hải tặc thân phận. Tom tiếp tục nói. Ta sẽ nói các ngươi là đến từ nơi khác thương nhân hoặc là nhà mạo hiểm. Không thành vấn đề. Nami cũng đồng ý. Chúng ta có thể tạm thời thu hồi cờ hải tặc. Còn có, nếu như tình huống có biến, các ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Tom cuối cùng nói. Ta không thể để cho ta người nhà bởi vì chuyện này bị thương tổn. Chúng ta lý giải. Robin ôn hòa nói. Cảm ơn ngươi đồng ý giúp chúng ta. Không cần cảm ơn. Tom cười khổ nói. Nói thật, ta cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Thế nhưng, các ngươi đem tới cho ta cảm giác thật cùng những kia hỏng hải tặc không giống nhau. Chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Luffy nghiêm túc đảm bảo nói. Chương 436, 50 vạn bờ ly. Chương 436, 50 vạn bờ ly. Liên như vậy, ở một trận ấm áp bữa sáng sau, băng hải tặc mũ rơm cùng Tom đạt thành thỏa thuận. Tom đem trợ giúp bọn họ tiến vào ạ cả sủ trẻ vương quốc, mà bọn họ thì lại hứa hẹn không làm bất cứ thương tổn gì vô tội sự tình. Đúng rồi, Tom. Thơ giả chỉ nhớ ra cái gì đó. Ngươi thuyền cần sửa chữa đi. Ta đến giúp ngươi. Ngươi sẽ sửa thuyền. Tom kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Ta là chiếc thuyền này tạo thuyền kỹ sư. Phở Giả Chi tự hào nói rằng. Sửa chữa một chiếc tiểu thuyền đánh cá quả thực quá đơn giản. Tại sự giúp đỡ của Phở Giả Chi, Tom thuyền nhỏ rất nhanh liền sửa tốt. Không chỉ vốn có tổn thương bị hoàn toàn chữa trị, hơn nữa tính năng còn được tăng lên. Quá quá lợi hại. Tom khiếp sợ mà nhìn mình thuyền. Nó hiện tại so với mới thời điểm còn tốt hơn. Đây chỉ là tiểu cạ sơ rồi. Phở Giả Chi đắc ý nói. Siêu cấp sửa chữa kỹ thuật. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát đi ạ cả sủ trẻ vương quốc? Vì không thể chờ đợi được nữa hỏi. Bây giờ còn chưa được. Tom nói. Đầu tiên, chúng ta phải đợi những kia tự do liên minh hạm đội hoàn toàn rời đi vùng biển này. Tiếp theo, ta cần đi về trước sắp xếp một hồi, vì các ngươi đến làm chuẩn bị. Cần làm cái gì chuẩn bị? Nạc bị do hỏi. Đầu tiên muốn chuẩn bị thân phận thích hợp chứng minh văn kiện. Tom giải thích. Không có giữa lúc thân phận, là không thể tiến vào vương quốc. Chứng minh thân phận. Sản gì tao mày? Chúng ta làm sao có khả năng có ạ cả sủ trẻ vương quốc chứng minh thân phận? Ta có biện pháp. Tom thần bí cười. Ta có cái bằng hưu ở vương quốc bộ dân chính cửa công tác, hắn lẽ ra có thể hỗ trợ. Cái kia quá tốt rồi. Cộng thợ cao hứng nói. Thế nhưng điều này cần mấy ngày thời gian. Tom tiếp tục nói. Các ngươi có thể ở chỗ này chờ ta, cũng có thể đến phụ cận những nơi khác đi dạo, nhưng tuyệt đối không nên nhường tự do liên minh người phát hiện. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý quyết định nói. Ngược lại nơi này cũng rất yên tĩnh. Cái kia tốt. Tom gật đầu. Ta hiện tại trở về vương quốc sắp xếp, đại khái sau 3 ngày lại trở về tiếp các ngươi. Trước khi chia tay, Tom nhìn những này thân thiện hải tặc, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Ta thật đối phó sao? Hắn ở trong lòng tự hỏi. Nhưng nhìn thấy vì đám người nụ cười chân thành, hắn giác đến sự lựa chọn của chính mình hẳn là đúng. Những người này xác thực cùng những kia hung ác hải tặc không giống nhau, bọn họ có hồn nhiên tâm cùng chính nghĩa phẩm cách. Vậy ta đi. Tom hướng về mọi người vẫy tay từ biệt. Sau 3 ngày thấy. Trên đường cẩn thận. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên cùng kêu lên tiễn đưa. Nhìn Tom thuyền nhỏ biến mất ở trên mặt biển, vì hưng phấn nói, quá tốt rồi. Chúng ta lập tức liền có thể đi địa phương mới mạo hiểm. Hy vọng tất cả thuận lợi. Na Huy có chút bận tâm nói rằng, dù sao cũng là cái đối với hải tặc rất căm thù quốc gia. Không sao. Vì lạc quan nói rằng, có Tom hỗ trợ, hơn nữa chúng ta lại không phải người xấu. Nhưng chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Bốc xạ Lino nhắc nhở. Ở người khác trên địa bàn, biết điều một điểm đều là tốt. Đúng rồi, chúng ta cần chuẩn bị một ít ra dáng trang phục. Robin đề nghị. Nếu như muốn ngụy trang thành thương nhân, mà không thể quá tùy ý. Ta đến phụ trách. Nạc bị hương phấn nói. Ta đối với thời thượng rất có nghiên cứu. Sau 3 ngày chặp bạn, Tom đúng hẹn điều khiển hắn tiểu thuyền đánh cá trở về hoang đảo. Từ trên mặt hắn vẻ mặt có thể thấy được, lần này về vương quốc sắp xếp rất thuận lợi. Ta trở về. Tom xa xa mà hướng về tạc sản Sùn Ni phất tay. Hết thể đều chuẩn bị kỹ càng. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên hương phấn tụ tập ở thuyền một bên, chờ đợi Tom mang đến tin tức tốt. Thế nào? Thành công rồi sao? Nạc bị không thể chờ đợi được nữa hỏi thăm. Thành công. Tom cao hứng nói. Bằng hưu của ta giúp đại ân, các ngươi lâm thời chứng minh thân phận đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một chồng văn kiện, đưa cho Nami. Những này là các ngươi lâm thời lưu lại giấy phép, thời hạn có hiệu lực 1 tháng. Nami cẩn thận kiểm tra những văn kiện này, phát hiện chế tác đến phi thường tinh tế, hoàn toàn không nhìn ra là lâm thời giả tạo. Bằng hưu ngươi tay nghề thật không tệ. Nàng thở dài nói. Hắn nói những văn kiện này có thể để cho các ngươi ở vương quốc bên trong tự do hoạt động, thế nhưng không thể làm chuyện làm ăn. Tom giải thích. Bởi vì thương mại cho phép cần càng phức tạp thủ tục. Không sao, chúng ta chỉ là nghĩ thăm một chút. Robin ôn hòa nói. Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng thích hợp trang phục sao? Tom dò hỏi. Ở trong vương quốc, cách ăn mặc rất trọng yếu. Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. Nạ Mỹ tự tin nói. Chúng ta đều đổi thương nhân hóa trang. Xác thực, trải qua Nạ Mỹ tỉ mỉ sắp xếp, mỗi người đều đổi đột phá thể trang phục. Vì thay đổi mang tính tiêu chí biểu trưng mũ rơm cùng áo lót, mặc vào một bộ đơn giản nhưng sạch sẽ thương nhân trang phục. Sozo thu hồi 3 thanh đao, chỉ ở bên hông đeo một cái phổ thông đao kiếm. Sanji thì lại mặc vào càng thêm chính thức âu phục. Làm người ta bất ngờ nhất là bộ Salino, hắn thay đổi hải quân chế phục, mặc vào một bộ biết điều sẫm màu âu phục đeo lên kính phẳng kính mắt, xem ra lại như một cái phổ thông thương nhân. Bộ Salino, như ngươi vậy xem ra hoàn toàn không giống hải quân đại tướng. Phở giả chỉ thở dài nói. Tình cờ trải nghiệm một hồi người bình thường sinh hoạt cũng không sai đây. Bộ Salino dùng loại kia chậm rãi ngữ điệu nói, nhưng trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Làm hải quân đại tướng, hắn có rất ít cơ hội lấy người bình thường thân phận ở địa phương xa lạ sinh hoạt. Loại này trải nghiệm đối với hắn mà nói xác thực rất mới mẻ. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Luffy hưng phấn nói. Các loại, Luffy. Tom gọi hắn lại. Ở tiến vào vương quốc trước, ta nhất định phải lại lần nữa nhắc nhở các ngươi một ít những việc cần chú ý. Cái gì những việc cần chú ý? Luffy hỏi. Đầu tiên, tuyệt đối không thể bại lộ hải tặc thân phận. Tom nghiêm túc nói. Nếu như bị phát hiện, không chỉ các ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ bị liên lụy. Chúng ta rõ ràng. Nạp bị gật đầu. Tiếp theo, không muốn làm bất kỳ khả năng gây nên hoài nghi sự tình. Tom tiếp tục nói. Tỷ như đánh nhau, lớn tiếng ồn ào, hoặc là biểu hiện ra vượt qua người thường năng lực. Buộc xã Lino đăm chiêu nhìn một chút Luffy, trong lòng có chút lo lắng. Lấy Luffy tính cách, muốn hắn duy trì biết điều cũng không dễ dàng. Còn có, vương quốc giá hàng tương đối cao, các ngươi chuẩn bị đầy đủ tiền sao? Tom hỏi. Đương nhiên là có. Nạp bị vô vô ví tiền của chính mình. Tiền của chúng ta rất sung túc. Trải qua một phen chuẩn bị sau, tạo sản Sùn Nhi tùy tùng Tom thuyền nhỏ hướng về Akatsuki vương quốc phương hướng đi. Sau 2 giờ, một tòa đồ sộ hòn đảo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Akatsuki vương quốc xác thực danh xứng với thực, cả hòn đảo nhỏ đất mà hiện lên ra đặc biệt màu đỏ, ở tà dương chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Thật là đẹp màu sắc. Cổ Tự Hưng phân nói, đúng là màu đỏ thổ địa. Điều này là bởi vì thổ nhưỡng bên trong chứa lượng lớn bằng sắt. Robin giải thích, trải qua oxy hóa sau liền hình thành loại này đặc biệt màu đỏ. Trên hòn đảo kiến trúc san sát nối tiếp nhau, có thể thấy được đây quả thật là một cái phồn hoa vương quốc. Càng càng là dừng đầy các loại thuyền, hoạt động thương nghiệp phi thường sinh động. Hoan nên đi tới Akatsuki vương quốc. Tom tự hào giới thiệu quê hương của chính mình. Nơi này là toàn bộ hải vực trung tâm thương nghiệp. Bọn họ ở cảng thực hiện nhập cảnh thủ tục. Tom đảm bảo thêm vào tinh xảo thân phận văn kiện, làm cho cả quá trình phi thường thuận lợi. Hải quan quan chức chỉ là làm việc công theo thông lệ kiểm tra một chút, liền cho đi. Quá tốt rồi. Chúng ta thành công tiến vào. Luffy hưng phấn nói, nhưng rất nhanh bị Nami ngăn lại. Nhỏ giọng một chút. Nami nhắc nhở. Không muốn quá lộ liễu. Buộc xã Lino quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh. Cảng thủ vệ xác thực rất nghiêm mật, đâu đâu cũng có cầm thường, súng, binh sĩ đang đi tuần. Hơn nữa hắn chú ý tới, những binh sĩ này xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh xảo, tuyệt không phải thông thường dân binh. cái này vương quốc thực lực quân sự không thể khinh thường. Hắn ở trong lòng nghĩ, xem ra lần kia hải tặc xâm lược xác thực cho bọn họ lưu lại sâu sắc giáo huấn. Tiến vào vương quốc sau, Tom mang theo bọn họ đi tới thủ đô khu buôn bán. Nơi này đường phố rộng rãi sạch sẽ, hai bên là các loại cửa hàng cùng phòng ăn, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Nơi này chính là chúng ta vương quốc phồn hoa nhất khu vực. Tom giới thiệu, các ngươi nghĩ trước tiên đi nơi nào nhìn? Đương nhiên là đi ăn đồ ăn a. Vì không chút do dự mà nói, ta đã nghe thấy được thật thơm mùi vị. Xác thực, trên đường phố tung bay các món ăn ngon hương vị, nhường người thèm nhỏ dãi. Vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Nạp Mỹ cũng đồng ý. Đường dài đi xác thực cần bổ sung một hồi thể lực. Tom mang theo bọn họ đi tới một nhà xem ra rất tốt phòng ăn. Nhà này phòng ăn trang trí trang nhã, khách nhân cũng rất nhiều, hiển nhiên là địa phương nổi danh cửa hàng. Nơi này xử lý, nấu ăn, ở vương quốc bên trong rất nổi danh. Tom giới thiệu. Đặc biệt bọn họ ạ cà sủ chia bò bít tết, là dùng địa phương đặc sản ạ cà sủ chia nhưu chế tác, mùi vị tốt vô cùng. Ạ cà sủ chia nhưu. Sản gì hứng thú? Nghe tới rất đặc biệt dáng vẻ. Bọn họ ở trong phòng ăn tìm cái góc tối chỗ ngồi xuống, tránh khỏi quá mức làm người khác chú ý buộc xã Lino ngồi ở có thể quan sát được phòng ăn toàn cảnh vị trí, theo thói quen lưu ý tình huống xung quanh. Các tiên sinh, xin hỏi yếu điểm gì đó? Người phục vụ lễ phép đi tới hỏi thăm. Ta muốn cái này, còn có cái này, còn có cái này. Lui chỉ vào trên thực đơn hình ảnh hương phấn nói, xem ra đều ăn rất ngon dáng vẻ. Lui, đừng điểm quá nhiều, Nã Mỹ lo lắng nói. Nhưng vì đã điểm mười mấy đạo món ăn, hơn nữa đều là phân lượng rất lớn món chính, người phục vụ đều bị hắn sức ăn kinh đến. Tiên sinh, ngài xác định muốn điểm nhiều như vậy sao? Người phục vụ xác nhận nói. Những này phân lượng đầy đủ 8 người ăn. Không sai. Ta sức ăn rất lớn. Vì không để ý chút nào nói rằng. Buộc xã Lino nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vì như vậy ăn uống thỏa thuê, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Cái kia. Chúng ta lại thêm vài đạo địa phương đặc sắc xử lý, nấu ăn, đi. Hắn chủ động mở miệng, thử đem sức chú ý từ trên thân phì rời đi. Thì như cái kia ạ cà sủ chia bò bít tết, còn có cái gì để cử sao? Chúng ta còn có ạ cà sủ chia canh cá, là dùng địa phương đặc sản đỏ vây cá cá chế tác. Người phục vụ giới thiệu. Còn có ạ cà sủ chia rau dưa salad, dùng đều là bản địa trồng trọt mới mẻ rau dưa. Cái kia liền những thứ này đi. Bốc xạ Lino gật gật đầu. Rất nhanh, các loại xử lý, nấu ăn, liền bưng lên. Ạ cà sủ chia vương quốc xử lý, nấu ăn, sắc thực rất có đặc sắc, không chỉ mùi vị ngon, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất tốt. Đặc biệt đạo kia ạ cà sủ chia bò bít tết, chất thịt tươi mới, có chứa đặc biệt hương vị. Ăn quá ngon. Vì hưng phấn gặm lấy gặm để, hoàn toàn quên muốn duy trì biết điều ước định. Ăn từ từ, Luffy. Sản gì nhắc nhở. Đừng ăn được quá gấp. Nhưng vì đã hoàn toàn chìm đắm ở mỹ thực thế giới bên trong, ăn được gió cuốn mây tan như thế. Hán tướng ăn gây nên bên trong phòng ăn những khách nhân khác chú ý, mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ này một bàn. Buộc xã Lino chú ý tới xung quanh băng tới ánh mắt, trong lòng có chút bất an. Hán thử nói sang chuyện khác, cùng Tom tán gẫu lên vương quốc văn hóa lịch sử. Tom tiên sinh, có thể giới thiệu một chút ạ cả sủ chia vương quốc lịch sử sao? Hán lễ phép hỏi thăm. Đương nhiên có thể. Tom rất tình nguyện giới thiệu quê hương của chính mình. Chúng ta vương quốc có 800 năm lịch sử, ban đầu là do một đám trốn tránh chiến loạn người ở đây thành lập. 800 năm. Đó là rất lâu đời lịch sử. Robin cảm thấy hứng thú nói. Là, chúng ta tổ tiên ở đây phát hiện phong phú khoáng sản, đặc biệt khoáng sắt. Tom tiếp tục nói. Vì lẽ đó vương quốc rất nhanh liền phồn vinh lên. Ngay ở bọn họ tán gẫu thời điểm, vì đã ăn xong chính mình điểm những kia món ăn, nhưng hiển nhiên vẫn không có ăn no. Lão bản. Lại đến thập phần ạ cả sủ chia bò bít tết. Hắn la lớn. Vì. Nạc bị hoảng sợ ngăn cản hắn. Người đã ăn quá nhiều. Nhưng vì hoàn toàn không nghe lọt, tiếp tục hướng về người phục vụ muốn món ăn. Còn có cái kia canh cá. Lại đến 5 phần. Toàn bộ phòng ăn khách nhân đều bị phí sức ăn khiếp sợ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể ăn nhiều như vậy đồ vật. Vị tiên sinh này sức ăn thực sự là kinh người a. Bên bàn khách nhân nghị luận. Đúng đấy, hắn một người liền có thể ăn chúng ta cả nhà một ngày sức ăn. Buộc xã Lino ý thức được tình huống không ổn, vì tiếp tục như vậy nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Hắn chính nghĩ biện pháp rời đi sức chú ý, đột nhiên nghe được phòng ăn lão bản đi tới. Mấy vị khách nhân, thực sự thật không tiện. Lão bản có chút khó khăn nói rằng. Các ngài điểm món ăn thực sự quá nhiều, chúng ta nhà bếp khả năng cần một ít thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Không sao, chúng ta có thể các loại. Vì không để ý chút nào nói rằng. Có điều. Lão bản chần chờ một chút, dựa theo các ngài hiện nay tiêu phí, tổng kim ngạch đại khái sẽ là 50 vạn bờ ly. 50 vạn bờ ly. Nạp bị kinh ngạc đến ngây người. Con số này vượt xa khỏi nàng dự trù. Tuy rằng băng hải tặc mũ rơm tài chính không hề ít, nhưng vì như vậy ăn đi, chẳng mấy chốc sẽ đem tiền tiêu hết. Vì. Ngươi biết ngươi điểm bao nhiêu tiền món ăn sao? Nạ Mị tức giận cầm lấy phì cổ áo lay động. Bao nhiêu tiền? Phì mờ mịt hỏi. Không phải có Nạ Mị phụ trách quản tiền sao? Chương 437, chuyên nghiệp huấn luyện bối cảnh. Chương 437, chuyên nghiệp huấn luyện bối cảnh. Vấn đề là ngươi ăn quá nhiều. Nạ Mị hầu như muốn khóc lên. Buộc xã Lino nhìn thấy tình huống như thế, biết phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như ở đây náo lên, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Lão bản, thật không tiện. Hắn đứng lên đến, dùng giọng ôn hòa nói. Bằng hữu ta sức ăn xác thực khá lớn, cho ngài thêm phiền phức. Chúng ta hiện tại liền tính tiền đi. Được rồi, tổng cộng là 55 vạn bờ ly. Lão bản báo ra cuối cùng giá cả. Nạp bị tay run run lấy ra ví tiền, phát hiện bên trong tiền căn bản không đủ. bọn họ trên người bây giờ tổng cộng chỉ có 20 vạn bờ lì tả hưu. Làm sao bây giờ? Nàng tuyệt vọng mà nhìn mọi người. Nếu không, chúng ta trả tiền phân kỳ. Ở sộp yếu ớt đề nghị. Trả tiền phân kỳ. Lão bản cao mày. Chúng ta phòng ăn không cung cấp loại này phục vụ. Bên trong phòng ăn bầu không khí trở nên hơi căng thẳng. Những khách nhân khác đều ở nhìn bọn họ bên này, xì xào bàn tán. Cũng không phải là muốn ăn quỷ đi. Nhìn giống người ngoại địa, nói không chắc không mang đủ tiền. Có muốn hay không gọi vệ binh lại đây? Tom cũng biến thành sốt sáng lên đến. Nếu như ở đây ra vấn đề, hắn đảm bảo liền sẽ phải chịu nghi vấn, đến thời điểm hết thảy mọi người sẽ có phiền phức. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, buộc sạc Lino đứng lên. Lão bản, ta có cái đề nghị. Hắn bình tĩnh nói. Chúng ta xác thực không có mang đủ tiền mặt, thế nhưng chúng ta đồng ý dùng những phương thức khác đến gắn nợ. Những phương thức khác? Lão bản nghi hoặc mà hỏi. Chúng ta là nơi khác đến thương nhân, có một ít đặc thù kỹ năng. Buộc sạc Lino giải thích. Nếu như ngài không ngại, chúng ta đồng ý vì là phòng ăn cung cấp một ít phục vụ đến Trung Hòa tiền nợ. Ra sao phục vụ? Lão bản hứng thú. Buộc sạc Lino quan sát một hồi phòng ăn hoàn cảnh, rất nhanh liền có ý nghĩ. Nói thí dụ như, ta chú ý tới ngài phòng ăn ánh đèn có chút lờ mờ. Hắn chỉ đèn trên trần nhà cũ. Ta có thể giúp ngài giải quyết chiếu sáng vấn đề, nhường phòng ăn trở nên càng thêm sáng rực. Chiếu sáng vấn đề. Lão bản ngẩng đầu nhìn. Xác thực, gần nhất luôn cảm thấy tiệm bên trong có chút tối tăm, thế nhưng đổi đèn đóm cần muốn không ít tiền, ta không cần đổi đèn đóm. Buộc sạc Lino thần bí cười. Ta có phương pháp đặc thù. Hắn đi tới phòng ăn trung ương, hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn thân thể bắt đầu tỏa ra nhu hòa hào quang màu vàng. Loại này ánh sáng rất yếu ớt, không đủ để nhường người liên tưởng đến hải quân đại tướng năng lực, xem ra càng như là một loại nào đó đặc thù kỹ xảo. Ánh sáng chậm rãi quyết tán đến toàn bộ phòng ăn, nhường nguyên bản có chút tối tăm hoàn cảnh trở nên ấm áp mà sáng rực. Thái thái thần kỳ. Lão bản kiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Ngài là làm thế nào đến? Đây là chúng ta quê hương một loại cổ xưa tài nghệ. Buộc sạc Lino biên cái lý do. Thông qua điều tiết thân thể năng lượng đến sản sinh ánh sáng. Bên trong phòng ăn các khách nhân cũng bị loại này kỳ diệu hiện tượng hấp dẫn. Nguyên bản tối tăm phòng ăn bây giờ trở nên đặc biệt ấm áp, đồ ăn xem ra càng thêm mê người, toàn bộ bầu không khí đều tăng lên vài cái đẳng cấp. Chuyện này quả thật quá tuyệt. Lão bản hưng phấn nói. Có loại này chiếu sáng hiệu quả, chúng ta phòng ăn chuyện làm ăn nhất định sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng loại này ánh sáng ta chỉ có thể duy trì mấy tiếng. Buộc sạc Lino nói. Nếu như ngài muốn trưởng kỳ phương án giải quyết, ta có thể dạy ngài một ít phương pháp khác. Trên thực tế, hắn đang suy tư làm sao dùng năng lực của chính mình đến giúp đỡ phòng ăn, đồng thời lại không bại lộ hải quân đại tướng thân phận. Nói thí dụ như, ta có thể giúp ngài một lần nữa thiết kế ánh đèn bố cục. Hắn tiếp tục nói. Thông qua khoa học phương pháp đến tăng lên phòng ăn chiếu sáng hiệu quả. Ngài còn hiểu chiếu sáng thiết kế. Lão bản càng thêm kinh ngạc. Hiểu sơ một, hai. Buộc sạc Lino khiêm tốn nói rằng, ở quê hương của chúng ta, thương nhân cần nắm giữ nhiều loại kỹ năng mới có thể sinh tồn. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên khác đều kinh ngạc nhìn buộc sạc Lino. Bọn họ không nghĩ tới hải quân đại tướng lại sẽ dùng phương thức này đến giải quyết vấn đề. Cái kia những người khác đâu? Lão bản nhìn về phía còn lại người. Bọn họ cũng có cái gì sở kỳ hiệu đặc thù sao? Đương nhiên là có. Buộc sạc Lino trả lời ngay. Nói thí dụ như, vị này chính là đầu bếp. Hắn chỉ về Sanji. Hắn xử lý, nấu ăn, kỹ thuật phi thường cao siêu, có thể vì là ngài phòng ăn khai phá món ăn mới. Mới món ăn. Lão bản con mắt tỏa sáng. Sanji mặc dù có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền lý giải buộc sạc Lino ý đồ. Là, ta có thể kết hợp quê hương của chúng ta đặc sắc cùng ngài nơi này nguyên liệu nấu ăn, sáng tạo ra hoàn toàn mới xử lý, nấu ăn. Sanji tự tin nói. Quá tốt rồi. Lão bản kích động xoa xoa tay. Chúng ta phòng ăn chính cần một ít đổi mới. Vị này chính là bác sĩ. Buộc sạc Lino chỉ về công tờ. Nếu như ngài công nhân có cái gì khỏe mạnh vấn đề, hắn có thể cung cấp trợ giúp. Công tờ tuy rằng căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Còn có vị này chính là Hoa Tiêu, tinh thông khí trời dự đoán. Hắn chỉ về Nami. Có thể giúp ngài dự đoán khí trời biến hóa, đối với phòng ăn kinh doanh rất có ích lợi. Nami rõ ràng buộc sạc Lino ý đồ, bắt đầu phối hợp hắn thuyết pháp. Vị này chính là kỹ sư, am hiểu các loại sửa chữa cơ giới. Hắn chỉ về Phở Gia Trì. Nếu như phòng ăn có thiết bị gì cần giữ gìn, hắn có thể hỗ trợ. Liên như vậy, buộc sạc Lino xảo diệu vì là mỗi người đều sắp xếp hợp lý thân phận cùng kỹ năng, đã có thể trợ giúp phòng ăn lão bản giải quyết vấn đề, có thể trung hòa bọn họ tiền nợ. Như vậy, chúng ta liền nói như vậy định. Buộc sạc Lino hỏi thăm lão bản. Đương nhiên. Lão bản hưng phấn đồng ý. Có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ trợ giúp, chúng ta phòng ăn nhất định có thể nâng cao một bước. Khách hàng chung quanh nhóm cũng bị loại này thần kỳ phương án giải quyết hấp dẫn. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể dùng kỹ năng đến gắn nợ, hơn nữa những này kỹ năng xem ra đều rất thực dụng. Những này nơi khác thương nhân thực sự là không đơn giản a. Các khách nhân nghị luận. Đúng đấy, xem ra từng trải qua quen mặt người chính là không giống nhau. Tom thở phào nhẹ nhõm. Buộc sạc Lino cơ trí giải quyết một cái phiền phải lớn, hơn nữa không có bại lộ bọn họ thân phận thực sự. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu công tác sao? Nạp bị do hỏi. Không đổi, trước hết để cho chúng ta sắp xếp một hồi dừng chân địa phương. Lão bản nhiệt tình nói. Nếu muốn hợp tác, ta đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi các vị. Ngài quá khách khí. Buộc sạc Lino lễ phép đáp lại. Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm ở ạ cát sủ chìa vương quốc ngày thứ nhất liền bởi vì phi đại thực lượng mà rơi vào khủng hoảng kinh tế, nhưng ở buộc sạc Lino cơ chỉ ứng đối giới, không chỉ giải quyết vấn đề, còn vì bọn họ ở vương quốc bên trong hoạt động tìm tới hợp lý điểm hộ thân phận. Buổi tối hôm đó, bọn họ bị sắp xếp ở phòng ăn trên lầu trong phòng khách nghỉ ngơi. Mỗi người đều có căn phòng độc lập, điều kiện tương đối khá. Buộc xác Lino, ngày hôm nay thực sự là nhờ có ngươi. Nạ Mỹ cảm kích nói. Nếu như không phải ngươi nghĩ ra cái biện pháp này, chúng ta liền phiền phức. Nơi nào nơi nào. Buộc xác Lino khiêm tốn bung bung tay. Đoàn đội hợp tác mà, mọi người trợ giúp lẫn nhau là nên. Thế nhưng ngươi mới vừa biểu diễn cái kia phát sáng kỹ năng. Robin đăm chiêu nói rằng. Rất khéo léo vận dụng ngươi năng lực, nhưng lại không có bại lộ thân phận thực sự. Tình cờ cần một ít sáng tạo đây. Buộc xác Lino cười. Vậy chúng ta ngày mai bắt đầu công tác. Sản gì do hỏi. Là, ta đã có một ít ý nghĩ. Buộc xác Lino nói. Thông qua trợ giúp nhà này phòng ăn, chúng ta không chỉ có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, còn có thể càng tốt mà hòa vào cái này vương quốc, hiểu rõ địa phương tình huống. Hơn nữa làm như vậy cũng coi như là báo lại Tom trợ giúp. Cũng tờ nói bổ sung. Nói đúng. Luffy gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ngày mai ta còn có thể ăn nhiều như vậy sao? Luffy. Tất cả mọi người chăm miệng một lời kháng nghị. Đùa dẫn rồi. Luffy nết miệng cười nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Akatsuki vương quốc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung vào phòng, đem toàn bộ không gian nhuộm thành ấm áp màu vàng. Buộc xác Lino chậm rãi rời giường, đi tới phía trước cửa sổ phóng tầm mắt tới tòa này mỹ lệ thành thị. Ngày hôm nay muốn bắt đầu công tác đây. Hắn tự nhủ, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Làm hải quân đại tướng, hắn có rất ít cơ hội lấy người bình thường thân phận ở dân gian sinh hoạt, loại này trải nghiệm đối với hắn mà nói xác thực rất mới mẻ. Dưới lầu trong phòng ăn, người khác đã tụ tập cùng nhau thảo luận kế hoạch hôm nay. Mọi người chào buổi sáng. Buộc xác Lino đi xuống thang lầu, hướng về mọi người chào hỏi. Chào buổi sáng. Buộc xác Lino. Lý Hương phấn phất tay. Chúng ta chính đang thảo luận ngày hôm nay muốn làm công việc gì đây. Phòng ăn lão bản cũng đi tới, trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười. Các vị chào buổi sáng. Tối ngày hôm qua ta nghĩ đến rất nhiều, đối với chúng ta hợp tác có càng cụ thể ý nghĩ. Ồ, thỉnh nói một chút coi. Buộc xác Lino cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Đầu tiên, liên quan với chiếu sáng cải thiện vấn đề. Lão bản chỉ về phòng ăn các góc. Ta hy vọng có thể tìm tới một cái lâu dài phương án giải quyết, mà không chỉ là ỷ lại ngài sở kỳ hiệu đặc thủ. Cái này không thành vấn đề. Buộc xác Lino gật đầu. Ta có thể vì là ngài thiết kế một bộ hoàn chỉnh chiếu sáng phương án, bao quát đèn đóm lựa chọn, vị trí sắp xếp, cùng với làm sao lợi dụng ánh sáng tự phát các loại. Quá tốt rồi. Lão bản hưng phấn nói. Mặt khác, ta cũng rất chờ mong mới món ăn khai phá. Giao cho ta đi. Sản dị tự tin nói. Ta đã có một ít ý nghĩ, có thể kết hợp hạ cả sủ trẻ vương quốc đặc sắc nguyên liệu nấu ăn sáng tạo ra đặc biệt xử lý, nấu ăn. Cái kia những người khác đâu? Lão bản nhìn về phía còn lại người. Ta có thể vì là ngài công nhân tiến hành khỏe mạnh kiểm tra, bảo đảm mọi người tình trạng cơ thể tốt đẹp. Cũng tờ nói. Ta phụ trách dự báo thời tiết, trợ giúp ngài sắp xếp bên ngoài hoạt động hoặc là dự đoán lưu lượng khách lượng. Nạp Mỹ cũng tỏ thái độ. Thiết bị giữ gìn phương diện giao cho ta. Thờ giả chỉ vỗ bộ ngực. Siêu cấp giữ gìn, tu sửa phục vụ. Nhưng ngay ở mọi người nhiệt liệt thảo luận an bài công việc thời điểm, buộc xác Lino nhưng chú ý tới thứ khác. Ở phòng ngăn bảng thông báo lên, dán vào vài tờ xem ra rất chính thức báo cáo. Lão bản, bên kia báo cáo là cái gì? Hắn tò mò hỏi thăm. Hả, những kia a? Lão bản nhìn một chút bảng thông báo. Là Vương quốc chính phủ tuyên bố lệnh treo giải thưởng cùng tuyển mộ tin tức. Chúng ta phòng ăn thường thường hỗ trợ dán những ngày thông cáo. Lệnh treo giải thưởng. Sozo hứng thú. Là treo thưởng hải tặc sao? Không phải. Lão bản lắc đầu. Chúng ta vương quốc bên trong có rất ít hải tặc hoạt động, những này chủ yếu là nhằm vào một ít phổ thông tội phạm treo thưởng. Buộc xác Lino đi tới bảng thông báo trước cẩn thận kiểm tra. Xác thực, những này báo cáo cùng hắn quen thuộc hải tặc lệnh treo giải thưởng cách thức rất tương tự, nhưng nội dung nhưng hoàn toàn khác nhau. Tờ thứ nhất báo cáo lên viết, treo thưởng tội phạm truy nã người nhanh nhẹn rắc, tội danh, vào nhà trộm cướp kim ngạch tổng cộng 50 vạn bờ ly, tiền thưởng 5 vạn bờ ly. Tấm thứ hai, treo thưởng tội phạm truy nã đêm ảnh Lily, tội danh, lừa dối kim ngạch 80 vạn bờ ly, tiền thưởng 8 vạn bờ ly. Tấm thứ ba báo cáo nhường buộc xã Lino sáng mắt lên, treo thưởng tội phạm truy nã ngón tay vàng mắc cớt, tội danh, trộm cướp vương thất cửa hàng châu báu, trộm cướp kim ngạch 150 vạn bờ ly. Chú ý, như thành công đoạt về toàn bộ tiền cướp đoạt, khen thưởng tiền cướp đoạt tổng ngạch 50, như chỉ bắt được tội phạm chưa đoạt về tiền cướp đoạt, khen thưởng 10 vạn bờ ly. Cái này rất có ý tứ chứ? Buộc xã Lino đăm chiêu mà nhìn tấm này báo cáo. Ngài đối với treo thưởng nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Lão bản chú ý tới vẻ mặt của hắn. Có một chút. Buộc xác Lino thẳng thắn nói. Loại công việc này ta tương đối quen thuộc. Xác thực, làm hải quân đại tướng, bắt tội phạm chính là hắn bản chức công tác. Tuy rằng bình thường chủ yếu đối phó hải tặc, nhưng xử lý phổ thông tội phạm đối với hắn mà nói quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Thế nhưng những nhiệm vụ này đều rất nguy hiểm. Lão bản lo lắng nói. Những kia tội phạm không phải là dễ đối phó. Nguy hiểm. Luffy trở nên hưng phấn. Nghe tới rất thú vị dáng vẻ. Luffy, chúng ta muốn duy trì biết điều. Nami nhắc nhở. Không thể quá làm người khác chú ý. Sắp thực phải cẩn thận. Buộc xác Lino đồng ý Nami quan điểm. Có điều, nếu như xử lý thỏa đáng, loại nhiệm vụ này đã có thể kiếm tiền, cũng sẽ không bại lộ thân phận của chúng ta. Hắn cẩn thận nghiên cứu tấm kia liên quan với ngón tay vàng má cất báo cáo. 75 vạn mở lì khen thưởng đủ để giải quyết bọn họ tài chính vấn đề, hơn nữa loại nhiệm vụ này vừa vận phát huy hắn sở trường. Lão bản, có thể tỉ mỉ giới thiệu một chút cái này má cất tình huống sao? Buộc xác Lino dò hỏi. Hả, vụ án kia ở vương quốc bên trong rất nổi danh. Lão bản nói. Một tháng trước, Vương Thất mở cửa hàng châu báu bị trộm, mất giá trị 150 vạn bờ lì châu báu. Giám sát biểu hiện là một cái tài nghệ cao siêu đạo thật làm, nhưng đến nay không có bắt được. Tài nghệ cao siêu? Sô Dô hứng thú. Có người nói hắn có thể ở không phát động bất kỳ cảnh báo tình huống lẻn vào để phòng nghiêm ngặt cửa hàng châu báu, hơn nữa gây án thủ pháp phi thường chuyên nghiệp. Lão bản tỉ mỉ giới thiệu. Cảnh sát hoài nghi hắn không phải phổ thông ăn trộm, khả năng có huấn luyện chuyên nghiệp bối cảnh. Có chuyên nghiệp huấn luyện bối cảnh đạo tặc. Bốc Sạc Lino suy nghĩ. Nghe tới như là tiền quân người hoặc là trước đặc công loại hình. Rất có thể. Lão bản gật đầu. Hơn nữa có người nói hắn ở gây án sau liền biến mất, có người nói hắn chạy ra vương quốc, cũng có người nói hắn còn giấu ở thủ đô một nơi nào đó. Nếu như hắn thật còn ở thủ đô, Robin năm chiều nói rằng, cái kia tìm tới hắn nên không phải không thể sự tình. Chương 438, chứng cứ xác thực chương 438, chứng cứ xác thực nhưng vấn đề là từ nơi nào bắt đầu tìm. Nạ bị cao mày. Thủ đô lớn như vậy, hắn khả năng giấu ở bất kỳ địa phương nào. Buộc xã Lino nhưng có khác biệt ý nghĩ. Dựa vào nhiều năm phá án kinh nghiệm, hắn biết loại này tội phạm thông thường có nhất định hành vi hình thức. Kỳ thực không nhất định khó tìm như vậy. Hắn chậm rãi nói. Loại này chuyên nghiệp đạo tặc tuy rằng tài nghệ cao siêu, nhưng cũng có nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Luffy tò mò hỏi. Đầu tiên, bọn họ cần tiêu tăng vật. Buộc xã Lino phân tích nói. Trộm nhiều như vậy châu báu, không thể vĩnh viễn cất giấu không cần. Tất nhiên muốn thông qua cửa ngõ nào đó đem châu báu biến hiện. Nói đúng. Nạp Mỹ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cần tìm người mua. Tiếp theo, loại này có chuyên nghiệp huấn luyện bối cảnh người, thông thường có cố định nếp sống. Buộc xã Lino tiếp tục phân tích. Cho dù trong lúc chạy trốn, cũng sẽ duy trì một số quen thuộc. Nói thí dụ như. San Dị cảm thấy hứng thú hỏi. Thì như huấn luyện, ẩm thực, cư trú hoàn cảnh lựa chọn các loại. Buộc xã Lino giải thích. Những này quen thuộc có thể sẽ bại lộ hắn chỗ ẩn thân. Lão bản nghe được sững sờ, không nghĩ tới cái này nơi khác thương nhân đối với đuổi bắt tội phạm như thế có kinh nghiệm. Ngày trước đây làm qua loại công việc này sao? Hắn tò mò hỏi thăm. Thời có trải qua. Buộc xã Lino khiêm tốn trả lời. Ở quê hương của chúng ta, thương nhân có lúc cũng phải xử lý một ít phức tạp tình huống. Cái kia ngài tính nhận nhiệm vụ này sao? Lão bản dò hỏi. Buộc xã Lino nhìn một chút những người khác, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Nếu như mọi người đồng ý, ta muốn thử một chút. Hắn nói 75 vạn bờ lì khen thưởng đầy đủ giải quyết kinh tế của chúng ta vấn đề. Ta đồng ý. Vì cái thứ nhất tỏ thái độ. Nghe tới rất thú vị. Ta cũng đồng ý. Nạp bị gật đầu. Hơn nữa này so với ở phòng ăn làm công kiếm tiền nhanh nhiều. Những người khác cũng dồn dập biểu thị tán thành. Tuy rằng có nguy hiểm tương đối, nhưng khen thưởng xác thực rất mê người. Cái kia tốt, ta đi vương quốc chính phủ nơi đó tìm hiểu một chút tình huống tạc kẽ. Buộc xã Lino quyết định nói. Ta cùng đi với ngươi. Luffy hưng phấn nói. Không, Luffy. Buộc xã Lino vung vung tay. Ngươi ở lại chỗ này trợ giúp phòng ăn, ta một người đến liền đủ. Quá nhiều người dễ dàng gây nên chú ý. Được rồi. Luffy có chút thất vọng, nhưng vẫn là đồng ý 10 giờ sáng. Buộc xã Lino một mình đi tới ạ cả sủ trịa vương quốc chính phủ nhà lớn. Đây là một tòa hùng vĩ kiến trúc, phong cách cổ điển mà trang trọng, biểu hiện cái này vương quốc lịch sử lâu đời. Ở nhà lớn một tầng, có chuyên môn phụ trách treo thưởng nhiệm vụ văn phòng. Buộc xã Lino đi vào, phát hiện bên trong có mấy công việc nhân viên ở xử lý các loại sự vụ. Ngài tốt, ta muốn biết một chút liên quan với ngón tay vàng má cất treo thưởng nhiệm vụ. Hắn lễ phép đối với nhân viên tiếp tân nói. Hả, ngài cũng đối với vụ án này cảm thấy hứng thú. Nhân viên tiếp tân là cái trung niên nữ tính, xem ra rất có kinh nghiệm. Đã có mấy nhóm người đến hỏi tham qua. Đúng không? Xem ra vụ án này rất được quan tâm. Buộc xã Lino nói. Đương nhiên, 75 vạn bờ lì khen thưởng không phải là số lượng nhỏ. Nhân viên tiếp tân nói. Có điều cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào thành công. Có thể tỉ mỉ giới thiệu một chút vụ án sao? Buộc xã Lino dò hỏi. Nhân viên tiếp tân lấy ra một cái văn kiện thật dày kẹp. Đây là hoàn chỉnh vụ án tư liệu, nhưng theo quy định, chỉ có chính thức tiếp thu nhiệm vụ người mới có thể kiểm tra. Vậy ta chính thức tiếp thu nhiệm vụ này. Buộc xã Lino không chút do dự mà nói. Ngài xác định sao? Nhân viên tiếp tân có chút bất ngờ. Nhiệm vụ này đã treo một tháng, rất nhiều chuyên nghiệp thợ săn tiền thưởng đều chưa thành công. Ta muốn thử một chút. Buộc xã Lino kiên trì nói. Được rồi. Nhân viên tiếp tân bắt đầu thực hiện thủ tục. Thình điên cái này bảng, bao quát tin tức cá nhân của ngài cùng phương thức liên lạc. Buộc xã Lino điền form vì hắn chuẩn bị thân phận giả tin tức, rất nhanh liền hoàn thành đăng ký. Hiện tại ngài có thể kiểm tra vụ án tư liệu. Nhân viên tiếp tân đem cặp văn kiện đưa cho hắn. Nhưng xin chú ý, những tài liệu này không thể mang ra văn phòng. Rõ ràng. Buộc xã Lino tiếp nhận cặp văn kiện, tìm cái yên tĩnh góc tối ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu. Vụ án tư liệu phi thường tỉ mỉ, bao quát hiện trường bức ảnh, video giám sát rình sót, nhân chứng bảng tường trình các loại. Buộc xã Lino cẩn thận phân tích mỗi một chi tiết nhỏ. Từ hiện trường bức ảnh có thể thấy được, cửa hàng châu báu hệ thống bảo an xác thực rất tân tiến, nhưng tội phạm nhưng có thể ở không phát động cảnh báo tình huống lẻn vào. Điều này nói rõ hắn đối với loại này hệ thống bảo an hiểu rõ vô cùng, rất khả năng trước đây tiếp thu qua liên quan huấn luyện. Video giám sát biểu hiện, tội phạm bóc người trung đẳng, động tác nhanh nhẹn, hơn nữa mang mặt nạ, không thấy rõ cụ thể diện mạo. Nhưng chạy theo làm chi tiết nhỏ có thể phán đoán, đây là cái trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Thú vị. Buộc xã Lino quan sát kỹ giám sát rình sọt bên trong tội phạm động tác. Động tác này rất giống quân đội lẻn vào kỹ xảo. Hắn chú ý tới tội phạm đang di động thời điểm bước tiến cùng tư thế, xác thực có chứa rõ ràng huấn luyện quân sự dấu vết. Nhân chứng bảng tường trình bộ phận cũng rất có giá trị. Có mấy người công bố ở án phát trước sau từng thấy khả nghi nhân viên, nhưng miêu tả cũng không quá nhất trí. Có điều, có một cái chi tiết nhỏ gây nên bộ xạ lì nổ chú ý, có nhân chứng nói nhìn thấy một cái mặc sẫm màu áo khoác nam tử ở cửa hàng châu báu phụ cận tiệm cà phê ngồi rất lâu. Hắn đăm chiêu. Khả năng này là đang quan sát mục tiêu. Nghiên cứu xong hết thảy tư liệu sau, bộ xạ lì nổ đối với vụ án này có cơ bản phán đoán. Đây quả thật là một cái có chuyên nghiệp bối cảnh đạo tặc, hơn nữa rất khả năng còn ở thủ đô bên trong hoạt động. Tìm tới đầu mối gì sao? Nhân viên tiếp tân tò mò hỏi thăm. Có một ít ý nghĩ. Bộ xạ lì nổ đem cặp văn kiện trả cho nàng. Xin hỏi, Vương quốc bên trong có chuyên môn châu đáo thị trường giao dịch sao? Đương nhiên là có. Nhân viên tiếp tân trả lời. Ở khu buôn bán có một cái châu đáo bán sỉ thị trường, nơi đó có rất nhiều cửa hàng châu đáo. Dưới đất giao dịch đây. Bộ xạ lì nổ tiếp tục hỏi thăm. Ta là nói, một ít không quá giữa lúc châu đáo giao dịch. Nhân viên tiếp tân nhìn chung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, theo ta được biết, cảng khu có một ít. Không quá chính quy thương nhân. Nhưng câu nói như thế này ta cũng không thể công khai nói. Ta rõ ràng. Bộ xạ lì nổ gật đầu. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Rời đi chính phủ nhà lớn sau, buộc xã Lino không có lập tức trở về phòng ăn, mà là ở thủ đô bên trong chuyển động, làm quen một chút hoàn cảnh. Akatsu Chia Vương quốc thủ đô xác thực rất phồn hoa, các loại cửa hàng cùng thị trường san sát nối tiếp nhau. Hắn đặc biệt chú ý cửa hàng châu đáo nghiệp khu tình huống, quan sát những kia cửa hàng châu đáo các biện pháp an ninh cùng dòng người tình huống. Nếu như ta là cái kia má cướp, ta sẽ làm sao tiêu tăng vật đây? Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Chính quy cửa hàng châu đáo khẳng định không dám thu tăng vật, như vậy chỉ có thể tìm những kia không quá giữa lúc con đường. Cảng khu đúng là cái lựa chọn không tồi, người nơi nào viên lưu động lớn, quản giáo đối lập phân tán. Lúc xế chiều, buộc xạ Lino đi tới cảng khu. Nơi này bầu không khí cùng khu buôn bán hoàn toàn khác nhau, đâu đâu cũng có công nhân bến tàu, thuyền viên cùng các loại con buôn, có vẻ khá là lộn xộn. Hắn ở cảng khu quay một vòng, rất nhanh liền phát hiện một ít khả nghi địa phương. Có mấy nhà xem ra không quá chính quy hiệu cầm đồ cùng tiệm đồ cổ, hơn nữa chủ tiệm ánh mắt đều rất cảnh giác. Những chỗ này khả năng chính là tiêu tang vật con đường. Buộc xạ Lino thầm nghĩ, nhưng hắn không có lập tức hành động, mà là tiếp tục quan sát. Làm kinh nghiệm phong phú hải quân đại tướng, hắn biết nôn nóng là phá án đại địch, cần kiên trì thu thập tin tức. Ở một nhà xem ra rất cũ nát hiệu cầm đồ ở ngoài, buộc xạ Lino chú ý tới có mấy người đang thấp giọng trò chuyện. Tuy rằng nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng từ bọn họ thần thái có thể thấy được, này không phải phổ thông chuyện làm ăn nói chuyện. Các loại, hắn đột nhiên chú ý tới trong đó một người động tác. Động tác này, cùng video giám sát bên trong rất tương tự. Người kia ở xoay người thời điểm bước tiến cùng tư thế, xác thực cùng vụ án tư liệu bên trong tội phạm rất giống. Tuy rằng hiện tại mặc không giống y phục, nhưng động tác quen thuộc là rất khó sửa đổi. Buộc xạ Lino cẩn thận cùng ở cái kia người mặt sau, duy trì khoảng cách an toàn. Người kia tựa hồ rất cảnh giác, thường thường quay đầu lại quan sát, nhưng buộc xạ Lino theo dõi kỹ xảo nhường hắn hoàn toàn không có phát hiện. Người kia đi vào cảng khu nơi sâu xa một cái hẻm nhỏ, sau đó tiến vào một căn xem ra rất phổ thông tòa nhà. Tìm tới ngươi. Buộc xạ Lino trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn không có lập tức hành động, mà là ở phụ cận quan sát một quãng thời gian, xác nhận quy luật hoạt động của người này cùng hoàn cảnh xung quanh. Lúc hoàng hôn, buộc xạ Lino trở lại phòng ăn. Mọi người đều đang đợi hắn tin tức. Thế nào? Có manh mối sao? Nã Mỹ vội vàng hỏi thăm. Có một ít tiến triển. Buộc xã Lino ngồi xuống, đem ngày hôm nay phát hiện nói cho mọi người. Ta cảm thấy đã tìm tới mục tiêu. Thật sao? Quá tốt rồi. Luffy hưng phấn nhảy lên đến. Chúng ta lúc nào đi bắt hắn? Không đổi, Luffy. Buộc xã Lino vung vung tay. Đầu tiên muốn xác nhận hắn chính là má cớt, tiếp theo muốn tìm đến tang vật địa điểm ẩn nút. Tại sao? Luffy không hiểu. Nhân vì là mục tiêu của chúng ta không chỉ là bắt người, càng muốn đoạt về tiền cướp đoạt. Buộc xã Lino giải thích. Đoạt về tiền cướp đoạt khen thưởng là 75 vạn bờ ly, chỉ bắt người chỉ có 10 vạn bờ ly. Kém nhiều như vậy. Ở sổ khiếp sợ. Là, vì lẽ đó chúng ta muốn lập ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Buộc xã Lino nói. Đã muốn bắt được người, cũng phải tìm đến tăng vật. Cái kia ngươi cần chúng ta hỗ trợ sao? Sản dị do hỏi. Hiện nay còn không cần. Buộc xã Lino suy nghĩ một chút. Ngày mai ta lại đi quan sát một chút, xác nhận càng nhiều chi tiết nhỏ. Nếu như xác định kế hoạch hành động, có thể sẽ cần mọi người hiệp trợ. Không thành vấn đề. Hết thảy mọi người biểu thị ủng hộ. Sáng sớm ngày thứ hai, buộc xạ Lino liền rời giường. Tuy rằng hắn ngữ điệu đều là chậm rãi, nhưng hành động lên nhưng phi thường có hiệu suất. Ngày hôm nay là then chốt một ngày, hắn cần tiến một bước xác nhận mục tiêu thân phận, cũng tìm kiếm tốt nhất bắt lấy thời cơ. Bữa sáng sẽ không ăn, ta muốn sớm chút đi ra ngoài điều tra. Hắn đối với chính đang chuẩn bị bữa sáng Sản Dị nói. Như vậy không tốt sao? Sản Dị lo lắng nói. Không ăn điểm tâm đối với thân thể không tốt. Chuẩn bị cho ta một ít liền mang đồ ăn là được. Buộc xạ Lino nói. Ta khả năng phải ở bên ngoài chờ cả ngày. Sản Dị rất nhanh liền chuẩn bị một ít sandwich cùng hoa quả, chứa ở một cái trong túi nhỏ đưa cho buộc xạ Lino. Cẩn thận một chút. Nã Mỹ nhắc nhở. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ tới đúng lúc liên hệ chúng ta. Yên tâm đi. Buộc xạ Lino mỉm cười nói. Ta sẽ cẩn thận. Rời đi phòng ăn sau, buộc xạ Lino trực tiếp đi tới cảng khu. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng, chính thích hợp tiến hành quan sát nhiệm vụ. Hắn tìm một cái có thể rõ ràng quan sát được ngày hôm qua cái kia tòa nhà vị trí, sau đó kiên trì chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Làm hải quân đại tướng, hắn có phong phú ẩn nút cùng quan sát kinh nghiệm, có thể thời gian dài duy trì chăm chú mà không bị phát hiện. 9 giờ sáng tả hữu, cái kia khả nghi nam tử quả nhiên xuất hiện. Hắn từ tòa nhà bên trong đi ra, ngắm nhìn bốn phía sau hướng về cảng nơi sâu xa đi đến. Buộc xã Lino cẩn thận theo ở phía sau, duy trì thích hợp khoảng cách. Lần này, hắn càng thêm tỉ mỉ mà quan sát mục tiêu nhất cử nhất động. Nam tử kia bước tiến sát thực rất có quy luật, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ dừng lại quan sát tình huống xung quanh, hiển nhiên là cái rất có tính cảnh giác người. Quan trọng nhất là, Bộc Xã Lý Nổ chú ý tới hắn tay phải ngón út lên mang một viên đặc thù nhẫn. Chiếc nhẫn kia, Bộc Xã Lý Nổ cẩn thận hồi tưởng vụ án tư liệu bên trong chi tiết nhỏ. Trong camera theo dõi, tội phạm trên tay sát thực mang nhẫn. Chi tiết này nhường hắn càng thêm vững tin, người này chính là bọn họ muốn tìm ngón tay vàng mà cướp. Nam tử đi khoảng chừng 10 phút, đi tới cảng khu một cái đối lập hẻo lánh nhà kho nhóm. Nơi này ban ngày cũng rất yên tĩnh, chỉ có tình cờ trải qua công nhân bên tàu. Nam tử ở một cái trong đó nhà kho trước dừng lại, nhìn chung quanh xác nhận không ai sau, từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa mở ra cửa kho hàng. Tìm tới. Bộc Xã Lý Nổ trong lòng vui vẻ. Tang vật rất khả năng liền giấu ở cái kia trong kho hàng. Hắn tìm cái bí mật vị trí, tiếp tục quan sát. Khoảng chừng nửa giờ sau, nam tử từ trong kho hàng đi ra, trong tay cầm một cái bọc nhỏ. Hẳn là một phần châu báu. Bộc Xã Lý Nổ phân tích. Hắn muốn đi tiêu tang vật. Quả nhiên, nam tử cầm bọc hướng về cảng khu phố kinh doanh đi đến. Bộc Xã Lý Nổ theo hắn đi tới một nhà xem ra rất không đáng chú ý tiệm đồ cổ. Thông qua cửa sổ, Bộc Xã Lý Nổ nhìn thấy nam tử cùng chủ tiệm đang tiến hành giao dịch nào đó. Tuy rằng nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng từ thủ thế cùng thần thái có thể phán đoán, đây quả thật là đang tiến hành giao dịch phi pháp. Chứng cứ xác thực. Bộc Xã Lý Nổ thầm nghĩ, hiện tại có thể hành động. Hắn bắt đầu lập ra cụ thể bắt lấy kế hoạch. Tình huống lý tưởng nhất là ở nam tử trở về nhà kho thời điểm tiến hành bắt lấy, như vậy đã có thể bắt được người, cũng có thể tìm tới tang vật. Nam tử ở tiệm đồ cổ bên trong đợi khoảng chừng 20 phút, sau đó đi ra. Trong tay hắn nhiều một cái phong thư, hiển nhiên là giao dịch khoản tiền. Hiện ở trong tay hắn có tiền mặt, nhất định sẽ về nhà kho. Bộc Xã Lý Nổ phán đoán hành động của đối phương. Chương 439, quyết chiến thắng ngày chương 439, quyết chiến thắng ngày quả nhiên, nam tử bắt đầu hướng về nhà kho phương hướng đi đến. Bộc Xã Lý Nổ theo ở phía sau, đồng thời bắt đầu cân nhắc tốt nhất ra tay thời cơ. Làm nam tử đi tới nhà kho nhóm vụ cận thời điểm, xung quanh đã rất ít người. Đây là cái tuyệt hảo bắt lấy cơ hội. Bộc Xã Lý Nổ bước nhanh hơn, nhưng vẫn cứ duy trì bí mật. Làm nam tử đi tới cửa kho hàng, chính đang đảo chìa khóa mở cửa thời điểm, hắn quyết định hành động. Đứng lại. Bộc Xã Lý Nổ từ phía sau nam tử xuất hiện, dùng âm thanh uy nghiêm nói: "Ngươi chính là ngón tay vàng má cướp đi." Nam tử bị thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, cấp tốc xoay người lại. Đây là cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt cảnh giác, quả thật có quân nhân khí chất. "Ngươi là ai?" Má cướp cảnh giác hỏi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Ta là tới bắt ngươi người." Bộc Xã Lý Nổ chậm rãi nói. "Vương thất cửa hàng Châu Đáo vụ án, ngươi nên rất rõ ràng đi." Má cướp sắc mặt đổi, trong mắt lóe ra một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn tĩnh. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Hắn thử phủ nhận. "Ta chỉ là cái phổ thông thương nhân. Phổ thông thương nhân sẽ không có như ngươi vậy thân thủ." Bộc Xã Lý Nổ quan sát đối phương tư thế. Hơn nữa, ngươi tay phải ngón út lên nhẫn, cùng video giám sát bên trong giống như lúc. Nghe nói như thế, Má Cất biết mình đã bại lộ. Hắn tay chậm rãi rời về phía bên hông, nơi đó tựa hồ cất giấu cái gì vũ khí. "Xem ra ngươi không dự định bé ngoan đầu hàng." Bộc Xã Lý Nổ thở dài. "Vậy thì không có cách nào." "Đầu hàng?" Má Cất cười lạnh nói. "Ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi, có thể tóm lại ta sao? Có thể thử một chút xem đây." Bộc Xã Lý Nổ vẫn như cũ duy trì loại kia chậm rãi ngữ điệu. Má Cất đột nhiên từ bên hông móc ra một đem sắc bén truy thủ, hướng về Bộc Xã Lý Nổ vào tới. Động tác của hắn xác thực rất chuyên nghiệp, tốc độ rất nhanh, góc độ cũng rất xảo quyệt. Nhưng đối với Bộc Xã Lý Nổ tới nói, trình độ như thế này công kích quả thực là động tác chậm. Hắn ung dung nghiêng người né tránh truy thủ, sau đó đưa tay nghĩ phải bắt được Má Cất cổ tay, thủ đoạn quá chậm đây. Bộc Xã Lý Nổ bình tĩnh nói rằng. Nhưng ngay ở hắn tay sắp chạm đến Má Cất trong nháy mắt, một cái khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh. Má Cất thân thể đột nhiên trở nên trong suốt lên, lại như bị cao su lau như thế, từ từ biến mất ở trong không khí. "Cái gì?" Bộc Xã Lý Nổ khiếp sợ. "Ẩn thân." Hắn tay bắt hụt, trước mặt đã không nhìn thấy Má Cất bóng người. Nhưng thông qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, hắn còn có thể cảm giác được đối phương tồn tại, ở ngay gần một nơi nào đó. Trái ác quỷ năng lực giả. Bộc Xã Lý Nổ lập tức ý thức được tình huống tính chất phức tạp. Không trách hắn có thể vô thanh vô tức lẻn vào cửa hàng châu báu. Ẩn thân năng lực đối với đạo tặc tới nói đúng là được trời cao chăm sóc ưu thế, hầu như có thể nói là hoàn mỹ phạm tội công cụ. "Ngươi rất kinh ngạc đi." Má Cất âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhiều người không cách nào phán đoán vị trí cụ thể. "Ta là ăn mơ hồ trái cây ẩn thân người." "Mơ hồ trái cây?" Bộc Xã Lý Nổ cẩn thận nhận biết xung quanh khí tức, đúng là rất phiền phức năng lực. Tuy rằng không nhìn thấy đối phương, nhưng hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ vẫn có thể nhận biết được Má Cất đại thể vị trí. Đối phương tựa hồ đang chậm chậm di động, thử tìm tới càng tốt hơn góc độ công kích. "Thế nhưng, ẩn thân không có nghĩa là ngươi liền vô địch rồi." Bộc Xã Lý Nổ tỉnh táo phân tích. "Mỗi loại năng lực đều có nhược điểm, đúng không? Cái kia ngươi tìm đến tìm ta ở đâu?" Má Cất trào phúng nói rằng. Vừa dứt lời, Bộc Xã Lý Nổ cảm giác được bên trái truyền đến một cỗ sát ý, hắn lập tức hướng phải né tránh, một cây chủy thủ cọ y phục của hắn tìm tới. Phản ứng không tệ lắm. Má Cất âm thanh ở hắn phía bên phải vang lên. "Nhưng ngươi có thể trốn mấy lần đây?" Bộc Xã Lý Nổ bắt đầu nghiêm túc lên. Tuy rằng thực lực của đối phương kém xa hắn, nhưng ẩn thân năng lực xác thực rất vướng tay chân. Ở không thể sử dụng toàn lực tình huống, quả thật có bị đánh lén nguy hiểm. Nếu không nhìn thấy, vậy thì toàn phương vị công kích đi. Trong lòng hắn nghĩ. Tia chớp, phạm vi chiếu sáng. Bộc Xã Lý Nổ thân thể bắt đầu tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ khu nhà kho vực. Ở loại này ánh sáng mạnh dưới, cho dù ẩn thân cũng sẽ có yếu ớt đường biển hiện hiện. Tìm tới ngươi. Hắn khóa chặt má cất vị trí, nhưng má cất hiển nhiên cũng có ứng đối ánh sáng mạnh kinh nghiệm. Hắn cấp tốc di động vị trí, đồng thời từ trong lồng ngực móc ra mấy cái bóng nhỏ ném ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Bóng nhỏ trên không trung nổ tung, sản sinh nồng nặc khói, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Bóng khói. Bố Xạ Ly nổ nhíu mày. Quả thật có chuyên nghiệp huấn luyện bối cảnh. Ở khói cùng ẩn thân song trọng dưới sự che chở, má cất trở nên càng thêm khó có thể bắt giữ. Bố Xạ Ly nổ ánh sáng tuy rằng có thể xuyên thấu khói, nhưng đối với ẩn thân hiệu quả liền mất giá rất nhiều. Ngươi ánh sáng, chỉ rất lợi hại, nhưng ở trong khói mù liền không như vậy hữu dụng. Má cất đáp ý nói. Hơn nữa ta ẩn thân thời gian còn có thể duy trì 10 phút. 10 phút. Bố Xạ Ly nổ đăm chiêu. Nói cách khác ngươi năng lực có thời gian hạn chế. Vậy thì thế nào? 10 phút đầy đủ ta chạy trốn. Má cất nói, Bố Xạ Ly nổ cảm giác được hắn đang hướng nhà kho nhóm lối ra di động. Muốn chạy trốn. Không dễ như vậy. Bố Xạ Ly nổ bắt đầu hành động. Dạ Tà No Cả Gemi, tốc độ ánh sáng di động. Hắn hóa thân ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở nhà kho nhóm mỗi một lối ra. Tuy rằng không nhìn thấy má cất, nhưng có thể dùng phương thức này ngăn chặn hắn đường chạy trốn. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Má cất khiếp sợ. Người cũng là năng lực giả. Coi như thế đi. Bố Xạ Ly nổ ở mỗi một lối ra trong lúc đó di chuyển nhanh chóng. Hiện tại ngươi trốn không thoát. Nhưng má cất hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn không có lựa chọn từ lối ra chạy trốn, mà là hướng về nhà kho nhóm trung tâm di động. Ai nói ta muốn từ lối ra đi? Tiếng nói của hắn bên trong mang theo giảo hoạt. Bố Xạ Ly nổ cảm giác được má cất đi tới một cái đặc biệt nhà kho trước, nơi đó chuyển đến tiếng mở cửa. Không được. Hắn muốn bắt tang vật chạy trốn. Bố Xạ Ly nổ lập tức ý thức được ý đồ của đối phương. Hắn cấp tốc chạy tới cái kia nhà kho, nhưng đã không kịp. Cửa kho hàng đã bị mở ra, bên trong truyền đến tìm kiếm đồ vật âm thanh. Tia chớp, toàn phương vị chiếu rọi. Mánh liệt ánh sáng chiếu vào trong kho hàng bộ, Bục Xạ Lý Nộ nhìn thấy bên trong quả thật có rất nhiều châu báu cùng món đồ quý trọng, hiển nhiên chính là bị trộm tang vật. Nhưng ma cất bóng người vẫn như cũ không nhìn thấy. Đột nhiên, nhà kho sau tường vang lên phá toái âm thanh. Nguyên lai ma cất trực tiếp đánh vỡ sau tường, từ nơi đó chạy ra ngoài. Đáng chết. Bục Xạ Lý Nộ lập tức đuổi theo. Nhưng làm hắn đến nhà kho mặt sau thời điểm, ma cất đã chạy xa. Ở ẩn thân trạng thái, hắn đường chạy trốn hoàn toàn không có cách nào truy tung. Chạy thoát. Bố Xạ Ly Nổ có chút ảo não. Không nghĩ tới hắn lại là trái ác quỷ năng lực giả. Tuy rằng lần thứ nhất bắt lấy thất bại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít xác nhận má cất thân phận, tìm tới tang vật địa điểm ẩn nút, còn hiểu rõ hắn năng lực đặc điểm. Mơ hồ trái cây, có thể ẩn thân 10 phút. Bố Xạ Ly Nổ phân tích mới vừa thu thập được tin tức. Hơn nữa hắn quả thật có huấn luyện quân sự bối cảnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn cẩn thận kiểm tra trong kho hàng tang vật. Các loại châu báu đồ trang sức chỉnh tề bày ra ở trong giường. Giá trị xác thực không ít. Xem ra má cất còn chưa kịp tiêu thụ phần lớn tăng vật. Chỉ ít tìm tới tăng vật. Bố Xạ Ly Nổ tự đủ. Nhưng muốn bắt đến 75 vạn mỡ ly khen thưởng, vẫn là cần phải bắt được người mới được. Hắn ở trong kho hàng tìm tòi một lần, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Ở một góc bên trong, hắn phát hiện một ít đồ dùng hàng ngày cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Xem ra má cất xác thực đem nơi này xem là lâm thời cứ điểm. Từ những thứ đồ này đến xem, hắn nên thường xuyên đến nơi này. Bố Xạ Ly Nổ quan sát những món đồ kia. Nói không chắc còn có thể trở về. Nhưng lấy má cất cẩn thận tính cách, ở bại lộ sau khi chắc chắn sẽ không lại trở lại nơi này. Cần một lần nữa tìm kiếm tung tích của hắn. Rời đi nhà kho trước, buộc Xạ Ly Nổ làm cái quyết định. Hắn dùng chính mình quang năng lực ở cửa kho hàng lên làm cái đặc thù ký hiệu, nếu như có người đến qua, hắn liền có thể biết. Hiện tại cần một lần nữa lập ra kế hoạch. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Đối phó ẩn thân năng lực giả, cần đặc thù sách lược. Trở lại phòng ăn thời điểm, đã là 3 giờ chiều. Mọi người đều đang nóng nảy chờ đợi hắn tin tức. Thế nào? Thành công rồi sao? Nami cái thứ nhất xông lại hỏi thăm. Không có. Bố Xạ Ly Nổ thẳng thắn lắc đầu. Tình huống so với dự đoán phức tạp một ít. Phát sinh cái gì? Lý quan tâm hỏi. Bố Xạ Ly Nổ đem ngày hôm nay trải qua cặn kẽ nói cho mọi người, bao quát má cất ẩn thân năng lực cùng lần thứ nhất giao chiến quá trình. Ẩn thân năng lực. Sô dồ cao mày. Xác thực rất phiền phức. Hơn nữa kéo dài thời gian có 10 phút. Robin phân tích. Ở loại này kéo dài thời gian dưới, xác thực rất khó nắm lấy hắn. Nhưng ngươi tìm tới tăng vật. Nã bị do hỏi. Là, giá trị 150 vạn bờ lì châu đáo đều ở cái kia trong kho hàng. Bố Xạ Ly Nổ gật đầu. Nhưng chỉ có tang vật không có người, khen thưởng sẽ cực lớn giảm thiểu. Vậy làm sao bây giờ? Cổng cờ lo lắng hỏi. Còn có thể bắt được hắn sao? Đương nhiên có thể. Bố Xạ Ly Nổ trong mắt lóe ra kiên định ánh sáng. Ẩn thân năng lực tuy rằng phiền phức, nhưng không phải vô giải. Người có ý nghĩ? Sản gì tò mò hỏi. Ẩn thân chỉ là trên thị giác bí mật, cũng không thể tiêu trừ cái khác nhận biết phương thức. Bố Xạ Ly Nổ giải thích. Thì như âm thanh, mùi, nhiệt lượng các loại. Nói đúng. Thở ra chỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ẩn thân lại không phải biến mất. Hơn nữa hắn mới vừa nói ẩn thân chỉ có thể duy trì 10 phút, điều này nói rõ năng lực có hạn chế. Bố Xạ Ly Nổ tiếp tục phân tích. Chúng ta có thể lợi dụng cái nhược điểm này. Làm sao lợi dụng? Ở sộp do hỏi. Chế tạo một cái hắn không cách nào ở trong vòng 10 phút chạy trốn hoàn cảnh. Bố Xạ Ly Nổ nói. Sau đó kiên trì chờ đợi hắn ẩn thân hiệu quả biến mất. Nghe tới có thể được. Vợ dọc hưng phấn nói. Vậy chúng ta cần làm cái gì? Đầu tiên muốn một lần nữa tìm tới tung tích của hắn. Bốp Sạ Lý Nổ nói. Hắn hiện tại chắc chắn sẽ không về cái kia nhà kho, cần muốn tìm mới nơi ẩn náu điểm. Cái này giao cho chúng ta. Luffy vô bộ ngực nói. Nhiều người sức mạnh lớn.
Không, Luffy.
Bốp Sạ Lý Nổ lắc đầu. Quá nhiều người trái lại dễ dàng rút dây động rừng. Hơn nữa các ngươi còn muốn ở phòng ăn công tác, duy trì điểm hộ thân phận. Cái kia ngươi định làm gì?
Nạp Mị dò hỏi.
Ta sẽ tiếp tục đơn độc hành động.
Bốp Sạ Lý Nổ nói.
Nhưng lần này sẽ càng cẩn thận, lập ra càng hoàn thiện kế hoạch. Cần chúng ta chuẩn bị cái gì sao?
Sản Di hỏi.
Bốp Sạ Lý Nổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, chuẩn bị một ít đặc thù vật phẩm có thể sẽ có trợ giúp. Tỷ như có thể phát ra tiếng bang đồ vật, hoặc là có mãnh liệt mùi vật phẩm.
Ta rõ ràng.
Cổng Tợ Hưng phân nói.
Dùng để truy tung ẩn thân người.
Không sai.
Bốp Sạ Lý Nổ gật đầu.
Ẩn thân năng lực tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy có sự hạn chế.
Ngày mai.
Sáng sớm, Bốp Sạ Lý Nổ so với bình thường thức dậy càng sớm hơn. Tối ngày hôm qua hắn cẩn thận nghiên cứu má cất hành động hình thức, lập ra một cái càng thêm kế hoạch chặt chẽ. Ngày hôm nay nhất định phải thành công. Hắn một bên mặc quần áo vừa nghĩ, không thể lại nhường hắn chạy thoát. Xuống lầu thời điểm, hắn phát hiện Sản Dị đã ở trong phòng bếp bận rộn.
Như thế sớm,
Sản Dị hơi kinh ngạc.
Ngươi xem ra rất có tinh thần dáng vẻ.
Ngày hôm nay là quyết chiến thắng ngày.
Bốp Sạ Lý Nổ nói,
ta có lòng tin có thể giải quyết vụ án này.
Cần chúng ta hỗ trợ sao?
Sản Dị quan tâm hỏi thăm.
Tạm thời không cần.
Bốp Sạ Lý Nổ lắc đầu.
Nhưng nếu như ta buổi trưa còn chưa có trở lại, các ngươi có thể liên hệ Vương quốc chính phủ.
Sẽ gặp nguy hiểm sao?
Sản Dị có chút bận tâm.
Hẳn là sẽ không.
Bốp Sạ Lý Nổ tự tin nói.
Ta đã nghĩ đến đối phó phương pháp của hắn.
Rời đi phòng ngăn sau, Bốp Sạ Lý Nổ không có trực tiếp đi cả khu, mà là trước tiên đi trong thành mấy nơi.
Căn cứ ngày hôm qua quan sát, Má Cớt rất có thể sẽ ở trong thành tìm kiếm mới nơi ẩn náu điểm.
Hắn đầu tiên đi tới một cái đồ cũ thị trường.
Người ở đây lưu lượng lớn, hoàn cảnh phức tạp, là đào phạm thường thường lựa chọn nơi ẩn náu điểm.
Bốp Sạ Lý Nổ ở trong thị trường quay một vòng, dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cẩn thận nhận biết xung quanh khí tức.
Không có.
Hắn nhíu nhíu mày.
Không ở nơi này.
Sau đó hắn đi cảng khu mấy cái quán trọ nhỏ.
Những chỗ này không cần nghiêm ngặt chứng minh thân phận, hơn nữa khách nhân lưu động tính lớn, rất thích hợp tạm thời ở thân.
Ở thứ ba nhà quán trọ thời điểm, Bốp Sạ Lý Nổ rốt cục có phát hiện.
Hắn ở quán trọ ở ngoài nhận biết được một cỗ quen thuộc khí tức.
Tìm tới ngươi.
Khoe miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười.
Nhà này quán trọ xem ra rất cũ nát, chuyện làm ăn cũng không tốt lắm.
Bốp Sạ Lý Nổ đi vào đại sảnh. Về phía trước đài lão bản nương hỏi thăm.
Xin hỏi, tối ngày hôm qua có hay không một cái vóc người tầm trung nam tử vào ở?
Hắn đưa ra một ít tiền.
Ta là hắn bằng hữu, có việc gấp tìm hắn.
Lão bản nương nhìn một chút tiền, sau đó gật gật đầu,
có, lầu 2203 gian phòng.
Nhưng hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, hiện tại nên không ở.
Chương 440, tang vật địa điểm ẩn nút.
Chương 440, tang vật địa điểm ẩn nút.
Hắn lúc nào đi ra ngoài?
Bốp Sạ Lý Nổ tiếp tục hỏi thăm.
Đại khái một giờ trước đi.
Lão bản nương hồi đáp.
Bốp Sạ Lý Nổ cảm ơn lão bản nương. Sau đó ở quán trọ phụ cận tìm cái bí mật vị trí chờ đợi.
Nếu như Má Cất thật ở nơi này, nhất định sẽ trở về.
Đợi khoảng chừng 2 giờ, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở quán trọ cửa.
Chính là Má Cất, hắn xem ra rất cảnh giác, không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Trở về.
Bốp Sạ Lý Nổ thầm nghĩ.
Nhưng lần này cần càng cẩn thận.
Hắn không có lập tức hành động, mà là tiếp tục quan sát Má Cất hành vi.
Chỉ thấy Má Cất ở quán trọ cửa đứng mấy phút, xác nhận sau khi an toàn mới đi vào.
Xem ra ngày hôm qua giao chiến nhường hắn trở nên càng thêm cẩn thận.
Bốp Sạ Lý Nổ phân tích.
Trực tiếp cường công không phải biện pháp tốt.
Hắn bắt đầu suy nghĩ càng khéo léo sách lược.
Quán trọ bên trong không gian có hạn, nếu như có thể ngăn chặn cửa ra vào, Má Cất tận thân năng lực liền không như vậy hữu dụng.
Bốp Sạ Lý Nổ vòng tới quán trọ mặt sau, phát hiện nơi này có một cái hẻm nhỏ, là quán trọ cửa sau lối ra.
Trước tiên niêm phong lại đường lui.
Hắn dùng hết năng lực ở phía sau trên cửa làm cái đặc thù ký hiệu, nếu như có người đụng chạm liền sẽ phát ra cảnh báo.
Sau đó hắn trở lại quán trọ cửa chính, chuẩn bị thực thi bắt lấy kế hoạch.
Lão bản nương, ta nghĩ thuê cái gian phòng.
Hắn đối với trước sân cầu nói,
tốt nhất là lầu 2.
Lầu 2 còn có 204 gian phòng không.
Lão bản nương nói.
Vừa lúc ở 203 bên cạnh.
Quá tốt rồi.
Bốp Sạ Lý Nổ thanh toán tiền phòng, bắt được chìa khóa sau lên lầu 2.
203 cùng 204 gian phòng đúng là liền nhau, trung gian chỉ cách một bức tường.
Bốp Sạ Lý Nổ ở 204 trong phòng cẩn thận lắng nghe sắt vách động tĩnh.
Thông qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, hắn có thể nhận biết được Má Cất ngay ở cách vách trong phòng, tựa hồ ở thu dọn món đồ gì.
Là đang chuẩn bị rời đi sao?
Bốp Sạ Lý Nổ nghĩ.
Không thể lợi thêm.
Hắn lặng lẽ đi tới trên hành lang, đứng ở 203 cửa phòng ở ngoài.
Sau khi hít sâu một hơi, hắn đột nhiên dùng sức đá văng ra cửa phòng.
Lại gặp mặt Má Cất.
Hắn bình tĩnh nói,
trong phòng Má Cất bị đột nhiên xuất hiện Bốp Sạ Lý Nổ sợ hết hồn, trong tay bọc rơi trên mặt đất.
Ngươi làm sao tìm tới nơi này?
Má Cất khiếp sợ hỏi.
Chuyên nghiệp kỹ năng.
Bốp Sạ Lý Nổ chậm rãi nói,
lần này ngươi chạy không thoát,
đúng không?
Má Cất rất nhanh chấn định lại.
Đừng quên ta năng lực.
Nói, hắn thân thể lại bắt đầu trở nên trong suốt lên.
Nhưng lần này, Bốp Sạ Lý Nổ có chuẩn bị.
Tia chớp đóng kín không gian chiếu sáng,
mãnh liệt ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, không có bất kỳ góc chết.
Ở loại này toàn phương vị chiếu sáng dưới, cho dù là ẩn thân cũng sẽ lưu lại yếu ớt đường biển.
Hơn nữa Bốp Sạ Lý Nổ tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ở như thế nhỏ trong phòng, ẩn thân hữu dụng sao?
Xác thực, quán trọ gian phòng rất nhỏ, chỉ có mười mấy mét vuông.
Ở loại này không gian bên trong, cho dù không nhìn thấy đối phương, cũng rất dễ dàng thông qua bài trừ pháp tìm tới vị trí. Má Cất ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, lập tức hướng về cửa sổ phương hướng di động, muốn từ nơi đó chạy trốn. Nhưng Bụt Sa Lino đã sớm chuẩn bị. Dạ Tạ No Cả Lệ Mi, tốc độ ánh sáng chặn lại. Hắn hóa thân ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước cửa sổ, ngăn trở Má Cất đường chạy trốn. Cửa sau ta cũng động tay động chân. Bụt Sa Lino bình tĩnh nói, lần này ngươi thật không đường có thể trốn. Má Cất ở trong phòng quay một vòng, phát hiện xác thực không có cơ hội chạy trốn. Ở như vậy không gian nhỏ hẹp bên trong, hắn ẩn thân ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đầu hàng đi. Bụt Sa Lino khuyên, ngươi đã không có phần thắng. Đầu hàng. Má Cất cười lạnh nói, ta còn có một chiêu cuối cùng. Hắn đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra mấy cái bóng nhỏ, dùng sức ném về gian phòng các góc. Vâng. Lần này không phải bom khói, mà là chân chính chất nổ. Mãnh liệt nổ tung trong nháy mắt phá hủy gian phòng vách tường cùng cửa sổ, toàn bộ lầu 2 đều ở kịch liệt lay động. Bạo đạn. Bụt Sa Lino không nghĩ tới đối phương còn có loại vũ khí này. Ở nổ tung hỗn loạn bên trong, Má Cất nhân cơ hội hướng về bị nổ tung vách tường xông ra ngoài. Quán trọ vách tường vốn là không dày, nổ tung sau trực tiếp dẫn tới sắt vách ngõ nhỏ. Tường ánh sáng, phòng hộ. Bụt Sa Lino lập tức dùng hết năng lực bảo vệ mình, tránh khỏi bị nổ tung mảnh vỡ thương tổn đến. Nhưng này cũng cho Má Cất cơ hội chạy trốn. Làm bụi mù tản đi sau, Má Cất đã từ lỗ rách bên trong chạy ra ngoài. Lại chạy Bụt Sa Lino có chút bất đắc dĩ. Cái tên này cũng thật là chuẩn bị đầy đủ. Nhưng lần này, hắn chưa hề hoàn toàn thất bại. Ở nổ tung hỗn loạn bên trong, Má Cất rơi xuống một ít vật phẩm, bao quát mới vừa trong tay bọc. Bụt Sa Lino nhặt lên bọc mở ra xem, bên trong là một ít tiền mặt cùng mấy tờ giấy điều. Thú vị. Hắn cẩn thận kiểm tra tờ giấy. Những này là cái gì? Trên tờ giấy viết một ít địa chỉ cùng thời gian, nhìn giống là một loại nào đó ghi chép. Cái này địa chỉ là cảng khu một cái tiệm cà phê. Bụt Sa Lino nhận ra một cái trong đó địa chỉ. Cái này thời gian là 3 ngày trước. Hắn tiếp tục kiểm tra cái khác tờ giấy, phát hiện đều là tương tự ghi chép. Không giống địa chỉ, không giống thời gian, nhưng đều ở cảng khu phụ cận. Đây là hắn hành động ghi chép. Bụt Sa Lino đăm chiêu. Hắn tại sao muốn ghi chép những này? Chính đang suy tư thời điểm, quán trọ lão bản nương bật lên. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh nổ tung. Nàng kinh hoàng nhìn bị nổ hủy gian phòng. Xin lỗi, ra chút bất ngờ. Bụt Sa Lino ấy này nói, ta sẽ bồi thường tổn thất. Hắn móc ra một chút tiền cho lão bản nương, sau đó nhanh nhanh rời đi quán trọ. Hiện tại không phải xử lý những chuyện này thời điểm, Má Cất khẳng định đã chạy xa. Ở quán trọ ở ngoài ngõ nhỏ bên trong, Bụt Sa Lino cẩn thận tìm kiếm Má Cất chạy trốn dấu vết. Trên đất có một ít vết máu, xem ra nổ tung cũng đối với hắn tạo thành một ít thương tổn. Bị thương, năng lực hoạt động sẽ bị giới hạn. Bụt Sa Lino phân tích, hơn nữa ẩn thân năng lực ở bị thương trạng thái cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn dọc theo vết máu truy tung, rất nhanh liền đi tới cảng khu biên giới. Nhưng ở đây, vết máu biến mất, hẳn là xử lý vết thương. Bụt Sa Lino dừng bước lại, nhưng hắn không thể chạy đến quá xa. Ngay ở hắn suy nghĩ bước kế tiếp hành động thời điểm, cửa sau cảnh báo đột nhiên vang lên. Có người đụng vào ta ở quán trọ cửa sau thiết lập ký hiệu. Hắn lập tức ý thức được, không đúng, Má Cất đã từ vách tường chạy trốn, sẽ không lại về quán trọ. Hắn nhanh chóng chạy về quán trọ, phát hiện cửa sau phụ cận tụ tập một ít đám người vây xem. Nguyên lai là nổ tung âm thanh đưa tới rất nhiều người, trong đó bao quát Vương quốc vệ binh. Tiên sinh, ngài biết mới vừa nổ tung là xảy ra chuyện gì sao? Một tên vệ binh hỏi thăm Bụt Sa Lino. Là đuổi bắt tội phạm thời điểm phát sinh bất ngờ. Bụt Sa Lino đưa ra chính mình treo thưởng nhiệm vụ chứng minh. Ta đang thi hành bắt lấy ngón tay vàng Má Cất nhiệm vụ. Má Cất. Vệ binh ánh mắt sáng lên. Ngài tìm tới hắn. Tìm tới, nhưng hắn chạy trốn. Bụt Sa Lino thành thật trả lời. Có điều ta có một ít manh mối. Vệ binh lập tức liên hệ thượng cấp, rất nhanh liền có nhiều người hơn viên chạy tới hiện trường. Xem ra Vương quốc chính phủ đối với vụ án này xác thực rất coi trọng. Cần chúng ta hiệp trợ sao? Vệ binh đội trưởng dò hỏi. Tạm thời không cần. Bụt Sa Lino suy nghĩ một chút. Quá nhiều người trái lại dễ dàng rút dây động rừng. Cho ta một chút thời gian, ta có lòng tin bắt được hắn. Được rồi, nhưng xin cẩn thận. Đội trưởng nhắc nhở. Cái này Má Cất hiển nhiên rất nguy hiểm. Sau khi rời đi hiện trường, Bụt Sa Lino tìm một chỗ yên tĩnh, một lần nữa cẩn thận nghiên cứu những kia tờ giấy. Những này địa chỉ đều là cảng khu mỗi mảnh đất điểm. Hắn ở trong đầu hồi ức cảng khu bản đồ. Tiệm cà phê, tiểu cửa hàng, bến tàu. Xem ra không có quy luật. Nhưng làm kinh nghiệm phong phú phá án nhân viên, Bụt Sa Lino biết bất kỳ ghi chép đều có ý nghĩa của nó. Các loại. Hắn đột nhiên chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Này chút thời gian đều là cố định thời đoạn. Quan sát kỹ sau phát hiện, hết thảy thời gian ghi chép đều tập trung ở mỗi ngày 10 giờ sáng đến 12 điểm trong lúc đó. 10 giờ sáng đến 12 điểm. Đoạn thời gian này có cái gì đặc thù sao? Bụt Sa Lino suy nghĩ. Hắn nhớ tới trước quan sát Má Cất thời điểm tình huống. Đối phương xác thực thường thường ở buổi sáng thời đoạn hoạt động, hơn nữa đều ở cảng khu phụ cận. Những này không phải tùy cơ ghi chép, mà là hắn dò xét con đường. Bụt Sa Lino bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đang giám sát những địa điểm này. Nhưng tại sao muốn giám thị những chỗ này đây? Hắn tiếp tục suy nghĩ. Trừ phi, những địa điểm này có điểm giống nhau. Bụt Sa Lino quyết định thực địa kiểm tra những này địa chỉ. Để một cái địa chỉ là cảng khu một nhà tiệm cà phê, hắn rất nhanh liền tìm tới. Đây là một nhà rất phổ thông tiệm cà phê, không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng làm hắn ở tiệm cà phê bên trong ngồi xuống quan sát thời điểm, phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Từ tiệm cà phê cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện một căn kiến trúc. Đó là một cái cỡ nhỏ ngân hàng chi nhánh cơ cấu. Ngân hàng. Bốc xã Lino trong lòng hơi động. Hắn lập tức kiểm tra cái thứ hai địa chỉ. Đó là một nhà tiểu cửa hàng, đồng dạng ở vào cả khu. Làm hắn đến nơi đó thời điểm, phát hiện này cửa hàng vị trí cũng có thể nhìn thấy cái kia ngân hàng. Hết thảy địa điểm đều có thể quan sát được cùng một cái ngân hàng. Bốc xã Lino bắt đầu trở nên hưng phấn. Hắn đang giám sát ngân hàng tình huống. Vì nghiệm chứng cái này suy đoán, hắn lại đi mấy cái địa chỉ. Quả nhiên, hết thảy địa điểm đều có một cái cộng đồng đặc thù, có thể quan sát được cảng khu cái kia ngân hàng. Thì ra là như vậy. Bốc xã Lino hoàn toàn rõ ràng. Cửa hàng châu đáo chỉ là mục tiêu đầu tiên, hắn mục tiêu thực sự là ngân hàng. Hơn nữa hắn vẫn đang quan sát ngân hàng tình huống, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Sự phát hiện này nhường Bốc xã Lino đối với má cất hành vi hình thức có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn không chỉ là một cái đơn giản đạo tặc, mà là một cái có lâu dài kế hoạch nghề nghiệp tội phạm. Nếu mục tiêu của hắn là ngân hàng, như vậy hắn rất có thể sẽ ở ngân hàng phụ cận ẩn náu tăng vật. Bốc xã Lino suy luận. Như vậy đã thuận tiện giám thị, lại thuận tiện gây án sau chạy trốn. Hắn bắt đầu ở ngân hàng xung quanh tìm kiếm khả năng địa điểm ẩn nút. Ngân hàng ở vào cảng khu vị trí trung tâm, xung quanh có rất nhiều cửa hàng cùng nhà kho. Căn cứ má cất hành vi đặc điểm, hắn sẽ chọn một cái đã bí mật lại thuận tiện quan sát ngân hàng địa phương. Cái kia tòa nhà thế nào? Bốc xã Lino nhìn về phía ngân hàng đối diện một căn kiểu cũ tòa nhà. Tòa nhà này có 5 tầng cao, từ thượng tầng có thể quan sát toàn bộ ngân hàng khu vực. Hơn nữa lầu mặt sau có một cái hẻm nhỏ, rất thích hợp bí mật ra vào. Bốc xã Lino đi tới tòa nhà dưới, phát hiện nơi này xác thực rất phù hợp má cất nhu cầu. Dưới lầu có một cái bỏ đi cửa hàng, cửa sổ đều bị tấm ván gỗ niêm phong lại. Chính là chỗ này. Hắn trực giác tự nói với mình. Hắn vòng tới tòa nhà mặt sau, phát hiện trong hẻm nhỏ có một ít dấu vết khả nghi. Trên đất có một ít không nổi bật dấu chân, hơn nữa bỏ đi cửa hàng cửa sau tựa hồ bị người động tới. Tìm tới. Bốc xã Lino trong lòng đứng tin. Hắn cẩn thận kiểm tra cửa sau, phát hiện đóng cửa mặc dù coi như hoàn hảo, nhưng trên thực tế đã bị xảo diệu cải tạo qua. Từ bên ngoài không nhìn ra dị thường, nhưng người trong nghề có thể dễ dàng mở ra. Quả nhiên là chuyên nghiệp. Bốc xã Lino cảm thán má cất trình độ kỹ thuật. Hắn không có lập tức tiến vào, mà là trước tiên ở xung quanh quan sát một lần, xác nhận không có cạm bẫy hoặc cảnh báo trang bị. Đẩy thương lượng cửa sau, Bốc xã Lino phát hiện mình đi tới một cái bỏ đi cửa hàng bên trong. Tiệm bên trong chất đầy cho bụi cùng bỏ đi vật phẩm, xem ra xác thực rất lâu không người đến qua. Nhưng ở cửa hàng góc tối bên trong, hắn phát hiện một ít mới dấu vết. Có người gần nhất ở đây hoạt động qua, hơn nữa còn di chuyển một vài thứ. Nên ở trên lầu. Bốc xã Lino theo dấu vết tìm tới đi về trên lầu cầu thang. Cầu thang rất hẹp, hơn nữa có chút cũ nát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về lên đi, tránh khỏi phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Ở lầu 3 thời điểm, Bốc xã Lino ngừng lại. Hắn nhận biết được tầng này có người hoạt động qua khí tức, hơn nữa rất nồng nặc. Lầu 3 có mấy cái gian phòng, đều là trước đây các gia đình lưu lại. Bốc xã Lino từng cái kiểm tra, rất nhanh liền ở một cái trong đó trong phòng có phát hiện. Gian phòng này cửa sổ đối diện ngân hàng, tầm nhìn tốt vô cùng. Hơn nữa trong phòng có một ít đồ dùng hàng ngày, hiển nhiên có người ở đây trường kỳ cư trú. Má cất một cái khác cứ điểm. Bốc xã Lino xác nhận nói. Ở gian phòng dưới giường, hắn phát hiện một cái ẩn dấu ngăn tối. Mở ra sau, bên trong là một cái chứa đầy châu báu cái dương. Tìm tới. Bốc xã Lino hưng phấn nhìn những tia sáng lên lấp lánh châu báu. Chân chính tang vật địa điểm ẩn nút. Trong dương châu báu cùng vụ án tư liệu bên trong miêu tả hoàn toàn nhất trí, giá trị 150 vạn bờ lì tang vật toàn bộ ở đây. Xem ra má cất nói đã bán đi, hoàn toàn là đang nói láo. Bốc xã Lino thầm nghĩ. Hắn không nỡ này số tiền lớn, vẫn muốn chậm rãi biến hiện. Chính đang kiểm tra châu báu thời điểm, Bốc xã Lino đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Có người đi vào rồi. Là má cất trở về rồi sao? Hắn lập tức cảnh giác lên. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đúng là hướng về lầu 3 đi tới. Bốc xã Lino cấp tốc đem châu báu hỏng thu cẩn thận, sau đó trốn ở cửa phòng sau chờ đợi. Rất nhanh, tiếng bước chân dừng ở cửa gian phòng. Cửa bị chậm rãi đẩy ra, một cái bóng người quen thuộc đi vào. Chính là má cất. Hắn xem ra rất mệt mỏi, hơn nữa trên người còn có nổ tung lưu lại vết thương. Chương 441, một điểm kỹ xảo nhỏ chương 441, một điểm kỹ xảo nhỏ rốt cục trở về má cất tự đủ. Tên đang chết, kém chút bị hắn tóm lấy. Hắn hướng đi giường chiếu, chuẩn bị kiểm tra dấu ở ngăn tối bên trong châu báu. Nhưng làm hắn phát hiện ngăn tối đã bị mở ra thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Không thể. Hắn hoảng sợ hô to. Châu báu đi đâu? Ở chỗ này của ta. Bốc xã Lino từ sau cửa đi ra, trong tay cầm châu báu hỏng. Má cất nhìn thấy Bốc xã Lino thời điểm, cả người đều sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ ở chỗ này chờ hắn. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Hắn run rẩy hỏi. Thông qua ngươi lưu lại manh mối. Bốc xã Lino đem những kia tờ giấy lấy ra. Những này ghi chép bại lộ ngươi chân chính mục tiêu. Má cất nhìn thấy những kia tờ giấy, trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn biết mình triệt để thất bại. Hiện tại, ngươi còn muốn nói châu báu đã bán đi sao? Bốc xã Lino hỏi. Ta má cất há miệng, nhưng nói không nên lời. Đầu hàng đi. Bốc xã Lino bình tĩnh nói. Lần này ngươi thật không đường có thể trốn. Ở căn phòng thu hẹp này bên trong, hơn nữa còn ở trên lầu cao, má cất xác thực không có khả năng chạy trốn. Càng quan trọng là, châu báu đã bị tìm tới, hắn cuối cùng dựa vào cũng không có. Ta đầu hàng má cất cuối cùng từ bỏ chống lại, chán nản ngồi ở trên giường. Lựa chọn sáng suốt. Bốc xã Lino thở phào nhẹ nhõm. Như vậy đối với mọi người đều tốt. Rất nhanh, vương quốc vệ binh liền chạy tới hiện trường. ở buộc xã Lino liên hệ dưới, má cất bị chính thức bắt, châu đáo cũng bị hoàn chỉnh đoạt về. Quá tốt rồi. Vệ binh đội trưởng hưng phấn nói. Ngài thật thành công. Đây là nên. Buộc xã Lino khiêm tốn nói rằng. Chỉ là số may mà thôi. Ở vương quốc chính phủ nhà lớn bên trong, buộc xã Lino hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thủ tục. Bởi thành công bắt được tội phạm cũng hoàn chỉnh đoạt về tăng vật, hắn thu được 75 vạn bờ lì toàn ngạch khen thưởng. Đây là ngài nên được. Nhân viên tiếp tân đưa cho hắn một cái chứa đầy tiền túi. Ngài chuyên nghiệp năng lực nhường chúng ta khắc sâu ấn tượng. Cảm ơn. Buộc xã Lino tiếp nhận túi. Năng lực vương quốc diệt trừ một cái phần tử nguy hiểm, ta cũng rất cao hứng. Xế chiều hôm đó, buộc xã Lino mang theo 75 vạn bờ lì tiền thưởng trở lại phòng ăn. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều đang đợi hắn tin tức. Thành công. Hắn vừa vào cửa liền tuyên bố tin tức tốt. Má cất bị tóm, châu đáo cũng tìm về. Quá tốt rồi. Hết thảy mọi người hưng phấn reo hò lên. Thật không hổ là buộc xã Lino. Lý cao hứng nói. Người quá lợi hại. Lần này kinh tế của chúng ta vấn đề giải quyết triệt để. Nạp Mỹ nhìn cái kia túi tiền, trong mắt lập lòe kim quang. Hơn nữa còn có dư thừa tài chính có thể ở trong vương quốc chơi vui vui một chơi. Sản gì cũng rất vui vẻ. Quan trọng nhất là trợ giúp vương quốc diệt trừ một cái nguy hiểm tội phạm. Cổng tờ nghiêm túc nói. Đây là chuyện tốt. Buổi tối hôm đó, phòng ăn lão bản để ăn mừng lần này thành công, cố ý chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Toàn bộ phòng ăn đều tràn trề sung sướng bầu không khí. Buộc xã Lino, ngươi là làm sao tìm được đến châu đáo địa điểm ẩn nút? Robin tò mò hỏi thăm. Thông qua phân tích hắn hành động hình thức, buộc xã Lino giải thích cặn kẽ suy luận quá trình. Mỗi cái tội phạm đều có hành vi của chính mình quen thuộc, chỉ muốn quan sát kỹ, luôn có thể tìm tới cái hở. Học được. Thờ giả chỉ khâm phục nói rằng, phân tích của ngươi năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư chênh lệch. Sozo cũng biểu thị tán thành. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng ngăn cửa sổ tung ở trên mặt bàn, Nạp Mỹ chính đang cẩn thận kiểm kê mấy ngày nay kiếm được tiền tài. Trước mặt nàng bày vài đồng tiền túi, bên trong chứa các loại mệnh giá bợ ly, còn có một cái sổ nhỏ ghi chép tỉ mỉ thu chi tình huống. Nhưng ta tính toán. Nạp Mỹ một bên đếm tiền một bên tự lẩm bẩm. Buộc xã Lino treo thưởng nhiệm vụ tiền thưởng 75 vạn bợ ly, chúng ta ở phòng ngăn làm công kiếm lời 5 vạn bợ ly, thêm vào trước còn lại 20 vạn bợ ly. Những người khác đều vây quanh ở bên người nàng, tò mò nhìn vị này quản lý tiền tài chuyên gia công tác. Tổng cộng là 100 vạn bợ ly. Nạp Mỹ hưng phấn tuyên bố kết quả. Chúng ta phát tài. Hoa, thật nhiều tiền a. Lý Phi mắt sáng lên mà nhìn những kia túi tiền. Chúng ta có thể mua rất nhiều thịt. Lý Phi, không muốn cứ nghĩ ăn. Nạp Mỹ lập tức ngăn lại hắn ảo tưởng. Số tiền này muốn hợp lý phân phối sử dụng. Nàng lấy ra một tờ giấy, bắt đầu lập ra tỉ mỉ tài vụ kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta muốn lưu 50 vạn bợ lì làm khẩn cấp dự bị kim. Nạp Mỹ nghiêm túc viết. Đây là không có thể sử dụng. Tại sao muốn lưu nhiều như vậy? Ở sộp không hiểu hỏi. Bởi vì chúng ta ở trên biển rộng đi, lúc nào cũng có thể gặp phải tình huống khẩn cấp. Nạp Mỹ giải thích. Tỉ như thuyền giữ gìn, tu sửa, tiền chữa bệnh dùng, hoặc là ngoại ý muốn khắc chi. Nạp Mỹ nói đúng. Robin đồng ý nói. Sung túc tài chính dự trữ rất trọng yếu. Sau đó, còn lại 50 vạn bợ lì có thể dùng ở hàng ngày chi cùng giải trí. Nạp Mỹ tiếp tục nói. Dựa theo ta tính toán, đầy đủ chúng ta tại hạ một cái thành thị chơi một tuần. Quá tốt rồi. Thờ giả chỉ hưng phấn nói. Chúng ta có thể đi rất nhiều nơi chơi. Thế nhưng, Nạp Mỹ chuyển đề tài, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa khủng hoảng tài chính, ta muốn thực hành nghiêm ngặt dự chủ quản lý chế độ. Nàng đứng lên đến, dùng nghiêm túc ngữ khí tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, hết thảy tiền đều do ta tới quản lý. Mỗi người mỗi ngày tiêu phí hạn mức có hạn chế. Cái gì? Hạn chế tiêu phí? Vì bất mãn mà kháng nghị. Vậy ta không thể nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Đương nhiên không được. Nạp Mỹ kiên quyết nói, ngươi lần trước một bữa cơm liền ăn 55 vạn bợ ly, kém chút nhường chúng ta phá sản. Thế nhưng ta sức ăn rất lớn mà. Lý Hoa Đức nói rằng, sức ăn lớn cũng phải có khống chế. Nạp Mỹ lấy ra máy tính bắt đầu tính toán. Dựa theo người bình thường tiêu chuẩn, mỗi người mỗi ngày tiền ăn không thể vượt qua 5000 bợ ly. 5000 bợ ly? Lý Hoa khiếp sợ. Vậy ta căn bản ăn không đủ nó a. Này đã rất rộng rãi. Nạp Mỹ dựa vào lý lẽ biện luận, người bình thường một ngày tiền ăn chỉ cần 1000 bợ ly liền đủ. Cái kia cái khác chi đây? Sản dị dò hỏi. Mua sắm, giải trí, giao thông các loại, mỗi người mỗi ngày hạn ngạch 3000 bợ ly. Nạp Mỹ tiếp tục tuyên bố quy tắc. Tổng cộng mỗi người mỗi ngày 8000 bợ ly tiêu phí hạn ngạch. Như vậy, chúng ta 10 người một ngày liền muốn 8 vạn bợ ly. Robin nhanh chóng tính toán. Một tuần chính là 56 vạn bợ ly, xác thực ở dự chủ phạm vi bên trong. Thế nhưng, Nạp Mỹ đột nhiên chuyển đề tài, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là buộc xã Lino hoàn thành, vì lẽ đó hắn nên được ngoài ngạch khen thưởng. Hết thảy mọi người nhìn về phía buộc xã Lino, hắn chính đang nhàn nhã uống trà. Khen thưởng thêm. Buộc xã Lino có chút bất ngờ. Không cần đi, mọi người cùng nhau nỗ lực. Không được. Công lao chính là công lao. Nạp Mỹ kiên trì nói. Là ngươi nắm lấy tội phạm, tìm về tăng vật, kiếm được 75 vạn bờ ly. Nàng từ trong túi tiền lấy ra một tờ tiền giấy, đưa cho buộc xã Lino. Đây là 20 vạn bờ ly, làm ngươi cá nhân tiền thưởng. Nạp Mỹ hào phóng nói. Không bị mỗi ngày tiêu phí hạn ngạch ràng buộc, ngươi có thể tự do chi phối. 20 vạn bờ ly. Vì trận to hai mắt. Tại sao buộc xã Lino có thể có nhiều tiền như vậy? Bởi vì hắn kiếm được nhiều nhất ta. Nạp Mỹ đương nhiên nói rằng, làm nhiều được nhiều, đây là nguyên tắc căn bản. Ta cũng muốn ngoài ngạch tiền thưởng. Lý Phi hâm mộ nhìn buộc xã Lino tiền trong tay. Ngươi muốn, cũng đi hoàn thành cái treo thưởng nhiệm vụ a. Nạ Mị không chút khách khí nói rằng, chỉ cần có thể kiếm được tiền, ta cũng cho ngươi tiền thưởng.
Thật sao?
Lý mắt sáng lên.
Vậy ta cũng đi bắt tội phạm.
Thế nhưng không thể bại lộ hải tặc thân phận.
Nạ Mị lập tức nhắc nhở.
Hơn nữa phải có thực tế thu vào mới coi như.
Buộc xã Lino xem trong tay 20 vạn bỡ ly, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Làm hải quân đại tướng, hắn xưa nay không thiếu tiền xài, nhưng thu được loại này tiền thưởng cảm giác xác thực rất đặc biệt.
Cảm ơn Nạ Mị.
Hắn chân thành nói rằng, ta sẽ cố gắng sử dụng số tiền kia.
Đây là ngươi nên được.
Nạ Mị vui vẻ nói.
Có ngươi cống hiến, chúng ta tài chính tình hình to lớn cải thiện.
Những người khác mặc dù có chút ước ao, nhưng cũng cho rằng buộc xã Lino xác thực nên được khen thưởng.
Dù sao không có hắn nỗ lực, mọi người hiện tại còn đang vì tiền phát sầu đây.
Vậy chúng ta lúc nào xuất phát đi cái kế tiếp thành thị?
Sản dị do hỏi.
Xế chiều hôm nay liền lên đường đi.
Nạ Mị hưng phấn nói.
Ta đã điều tra, cái kế tiếp thành thị gọi Thủy Tinh Cảng là cái rất nổi danh du lịch thắng địa.
Thủy Tinh Cảng.
Nghe tới rất đẹp dáng vẻ.
Có tờ chờ mong nói rằng.
Có người nói nơi đó có trên thế giới xinh đẹp nhất thủy tinh hang động, còn có các loại đặc sắc mỹ thực cùng giải trí phương tiện.
Robin giới thiệu nàng từ trong sách nhìn thấy tin tức.
Quá tốt rồi.
Lý hưng phấn nhảy lên đến.
Mới mạo hiểm.
Lúc xế chiều, băng hải tặc mũ rơm cáo biệt tạ cả sủ chìa vương quốc các bằng hữu, một lần nữa bước lên hàng hải lữ trình.
Tom cố ý đến cảng tiễn đưa, trong mắt mang đầy không muốn.
Cảm ơn các ngươi vì chúng ta vương quốc làm tất cả.
Tom chân thành nói rằng,
nếu như có cơ hội, hoan nên lại đến.
Đương nhiên sẽ.
Lý vui vẻ phất tay.
Tom cũng muốn bảo trọng thân thể a.
Tào sản Sunni chậm rãi chạy khỏi cảng, hướng về thủy tinh cảng phương hướng đi tới.
Căn cứ Nạ Mị tính toán, đại khái cần 2 ngày đi thời gian.
Lần này chúng ta có sung túc tài chính, có thể cố gắng hưởng thụ một hồi.
Nạ Mị nhìn mình tài vụ kế hoạch, tâm tình rất tốt.
Hơn nữa ta còn có người chuyên dụng tài chính.
Buộc xã Lino cơ cơ túi tiền trong tay, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, ta cũng muốn cá nhân chuyên dụng tài chính.
Vì hâm mộ lẩm bẩm.
Cái kia ngươi liền nỗ lực kiếm tiền a.
Nạ Mị cười nói.
Lần sau gặp phải treo thưởng nhiệm vụ, ngươi cũng có thể thử xem.
Ta nhất định phải kiếm được so với bộ xạ ly nổ nhiều tiền hơn.
Vì ý chí chiến đấu sục sôi bên bố.
Đi ngày thứ nhất rất bình tĩnh, mọi người đều đang vì sắp đến thủy tinh cảng lữ trình làm chuẩn bị.
Sản dị nghiên cứu địa phương đặc sắc xử lý, nấu ăn, có tờ thu dọn chữa bệnh đồ dùng, thờ giả chỉ kiểm tra thuyền các hạng thiết bị.
Bộ xạ ly nổ thì lại ở trên bong thuyền nhàn nhã tắm nắng, tình cờ trợ giúp những người khác làm một ít công việc.
Có ngoài ngạch tài chính, tâm tình của hắn xác thực rất dễ dàng.
Bộ xạ ly nổ, ngươi dự định dùng cái kia 20 vạn bờ ly mua cái gì?
Nạ Mị tò mò hỏi thăm.
Còn chưa nghĩ ra đây.
Buộc xã Lino chậm rãi nói,
có thể cho mọi người mua một ít lễ vật.
Cho mọi người mua lễ vật.
Hết thảy mọi người bị cảm động.
Ngươi không cần như vậy.
Có tự cảm động nói,
đó là ngươi khổ cực kiếm lời đến tiền.
Thế nhưng có thể cùng mọi người cùng nhau mạo hiểm, bản thân liền là rất quý giá trải qua.
Buộc xã Lino chân thành nói rằng,
chia sẻ vui sướng mới là quan trọng nhất.
Buộc xã Lino phi cảm động nhìn hắn,
ngươi thực sự là cái người tốt.
Nơi nào nơi nào.
Buộc xã Lino khiêm tốn bung bung tay.
Sáng ngày thứ hai, bọn họ gặp phải một cái bất ngờ sự tình.
Giữa lúc sản sùn nì ở bình tĩnh trên mặt biển đi thời điểm, trên khán đài ở sộp đột nhiên la lớn, phía trước phát hiện tình huống khẩn cấp.
Có người cần trợ giúp.
Mọi người lập tức tụ tập đến đầu thuyền, hướng về phía trước nhìn lại.
Ở cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ chính đang bốc khói, trên thuyền tựa hồ có người ở phất tay cầu cứu.
Là gặp nạn thuyền.
Nạ Mị lập tức phán đoán.
Chúng ta phải đi cứu bọn họ.
Đương nhiên muốn cứu.
Vì không chút do dự mà nói.
Phờ giả chi.
Hết tốc độ tiến về phía trước.
Thu được.
Phờ giả chi lập tức gia tốc, tạo sản sùn nì hướng về cầu cứu thuyền nhỏ chạy tới.
Làm bọn họ tiếp cận thời điểm, phát hiện tình huống so với tưởng tượng càng nghiêm trọng.
Thuyền nhỏ không chỉ là đang bốc khói, trên thực tế đã nổi lửa.
Trên thuyền có hai người, một nam một nữ, xem ra là một đôi phu thê, chính đang liều mạng dập lửa.
Nhanh,
phao cứu sinh.
Sản dị lập tức ném ra phao cứu sinh.
Ta đến cứu bọn họ.
Vì chuẩn bị nhảy xuống biển bơi qua đi.
Các loại.
Buộc xã Lino ngăn cản hắn.
Để cho ta tới, tốc độ của ta càng nhanh hơn.
Dạ ta no cả đêm mì, tốc độ ánh sáng cứu viện.
Buộc xã Lino hóa thân ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia chiếc trên thuyền nhỏ.
Hắn cấp tốc đem hai người ôm lấy, sau đó lấy tốc độ ánh sáng trở về tạ sản Sunni.
Toàn bộ quá trình không tới 3 giây đồng hồ, cái kia đôi phu thê đều bị an toàn cứu được trên thuyền.
Quá nhanh.
Nam tử kia khiếp sợ nhìn buộc xã Lino.
Ngài là làm thế nào đến?
Một điểm kỹ xảo nhỏ mà thôi.
Buộc xã Lino khiêm tốn nói rằng.
Các ngươi có bị thương không?
Không có.
Chúng ta không có chuyện gì.
Nữ tử run rẩy nói.
Cảm ơn ngài đã cứu chúng ta.
Còn tớ lập tức tiến lên kiểm tra thân thể của bọn họ tình hình, xác nhận không có ngoại thương sau, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Các ngươi là làm sao gặp nạn?
Nạ Mị quan tâm hỏi thăm.
Chúng ta là từ phụ cận trấn nhỏ ra biển thương nhân.
Nam tử giải thích.
Vốn là muốn đi thủy tinh cảng làm ăn, nhưng ở nửa đường lên gặp phải hải tặc
Sozo lập tức cảnh giác lên.
Là một đám phi thường hung ác hải tặc.
Nữ tử sợ sệt nói rằng.
Bọn họ cướp đi chúng ta hàng hóa cùng tiền tài, còn phóng hỏa đốt thuyền của chúng ta. Chương 442, một điểm tâm ý.
Chương 442, một điểm tâm ý.
Quá phận quá đáng.
Lý tức giận nói.
Những kia hải tặc ở nơi nào?
Nên hướng về phía đông hòn đảo đi.
Nam tử chỉ về xa xa.
Bọn họ nói muốn ở nơi đó chia của vậy chúng ta đi truy bọn họ.
Luffy lập tức muốn hành động.
Các loại,
Luffy. Nạp Mị kéo hắn lại. Chúng ta hiện tại là lấy thương nhân thân phận hành động, không thể dễ dàng bại lộ hải tặc thân phận. Thế nhưng không thể để cho những kia bại hoại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật a. Luffy không cam lòng nói rằng, sát thực không thể bỏ qua bọn họ. Buộc xã Lino cũng đồng ý Luffy quan điểm. Cướp đoạt vô tội thương nhân, sát thực nên chịu đến trừng phạt. Vậy làm sao bây giờ? Sản dị do hỏi. Buộc xã Lino suy tư một chút, sau đó nói, chúng ta có thể lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm danh nghĩa đi ngăn lại bọn họ. Người bình thường cũng có bảo vệ mình cùng người khác quyền lợi. Nói đúng. Robin đồng ý nói. Hơn nữa thân phận của chúng ta là nơi khác thương nhân, gặp phải giặc cướp thời điểm tiến hành tự vệ là hợp lý. Vậy cứ như thế quyết định. Luffy hưng phấn nói. Chúng ta đi giáo huấn những kia bại hoại. Chúng ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Nam tử kia đột nhiên nói. Những kia là đồ của chúng ta cũng muốn trở về. Quá nguy hiểm. Cổ Tở lo lắng nói. Các ngươi không phải nhân viên chiến đấu. Nhưng những kia hàng hóa đối với chúng ta rất trọng yếu. Nữ tử khẩn cầu. Đó là chúng ta toàn bộ tích trữ, nếu như không tìm về được, chúng ta liền phá sản. Nhìn thấy này đôi phu thê khẩn thiết vẻ mặt, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều bị cảm động. Được rồi. Nạp Mị đồng ý. Nhưng các ngươi muốn nghe chúng ta chỉ huy, không thể sang bậy. Đương nhiên. Chúng ta hoàn toàn nghe ngài sắp xếp. Hai vợ chồng cảm kích gật đầu. Tạo sản Sunni thay đổi hướng đi, hướng về hòn đảo nhỏ kia chạy tới. Căn cứ cái kia đôi phu thê miêu tả, cướp đoạt bọn họ băng hải tặc có chừng hơn 20 người, thực lực như thế, nhưng rất tàn bạo. Chúng ta cần muốn lập ra một cái kế hoạch tỉ mỉ. Bốc xã Lino nói. Đã muốn cứu lại hàng hóa, lại muốn bảo đảm cái kia đôi phu thê an toàn. Hơn nữa không thể bại lộ chúng ta thân phận thực sự. Nạp Mị nói bổ sung. Cái này đơn giản. Luffy cười toe toét nói rằng. Trực tiếp đánh bại bọn họ là được. Luffy, không thể như thế đơn giản thô bạo. Robin nhắc nhở. Chúng ta muốn cân nhắc càng nhiều nhân tố. Trải qua thảo luận, bọn họ lập ra một cái đối lập kế hoạch chặt chẽ. Buộc xã Lino, Sozo, Sanji phụ trách chủ yếu chiến đấu, những người khác phụ trách bảo vệ cái kia đôi phu thê cùng tìm kiếm bị trộm hàng hóa. Sau một tiếng, bọn họ đến hòn đảo nhỏ kia. Đây là một cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, chỉ có một ít cơ bản thảm thực vật cùng mấy cái huyệt động thiên nhiên. Bọn họ thuyền ở nơi đó. Nam tử kia chỉ vào trên bờ biển bỏ neo một chiếc thuyền hải tặc. Xác thực, trên bờ biển dừng một chiếc cỡ trung thuyền hải tặc, trên thuyền treo cờ đầu lâu. Từ thuyền quy mô đến xem, quả thật có thể chứa được hơn 20 người. Ta đi trinh sát một chút tình huống. Bục Sạc Lino chủ động nói. Cẩn thận một chút. Nạp Mị nhắc nhở. Bục Sạc Lino hóa thân hào quang nhỏ yếu, lặng lẽ bay về phía hòn đảo nhỏ kia. Hán quang hóa năng lực có thể điều tiết độ sáng, ở ban ngày hầu như không cách nào bị phát hiện. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái kia bầy hải tặc vị trí. Bọn họ chính đang hòn đảo trung ương một cái trên đất trống, vây quanh một đống lửa trại ở chiếc của. Các loại hàng hóa tán loạn trên mặt đất, bao quát đồ ăn, y phục, trang sức phẩm các loại. Khoảng chừng 25 người. Bốc xã Lino yên lặng đếm lấy. Thực lực xem ra xác thực như thế, nhưng nhân số không ít. Hắn chú ý tới các hải tặc đều ở uống rượu chúc mừng, xem ra đã có chút men say. Đây là cái cơ hội rất tốt. Trở về tạc sản xuống nghỉ sau, bốc xã Lino đem quan sát được tình huống nói cho mọi người. Bọn họ ở uống rượu. Sản gì ánh mắt sáng lên. Vậy thì càng dễ dàng đối phó rồi. Thế nhưng nhân số vẫn là rất nhiều. Ở số có chút bận tâm. Không sao. Sozo tự tin nói. Trình độ như thế này kẻ địch, ba người chúng ta đã đủ rồi. Vậy chúng ta bắt đầu hành động đi. Vì không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Bọn họ đem tạc sản xuống nghỉ dừng ở hòn đảo một bên khác, sau đó đi bộ xuyên qua rừng rậm đi tới hải tặc nơi đóng quân phụ cận. Nhớ kỹ, chúng ta là đến thấy việc nghĩa hăng hái làm thương nhân. Bốc xã Lino cuối cùng nhắc nhở. Không muốn sử dụng lộ rõ năng lực. Rõ ràng. Tất cả mọi người gật đầu. Bọn họ lặng lẽ tiếp cận hải tặc nơi đóng quân, cái kia bầy hải tặc quả nhiên ở uống rượu mua vui, hoàn toàn không có cảnh giác. Này, vì đột nhiên từ rừng cây bên trong đi ra, la lớn, các ngươi chính là cướp đoạt thương nhân hải tặc sao? Các hải tặc bị thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, dồn dập nắm lên vũ khí nhìn về phía Phi. Cái gì người? Hải tặc thuyền trưởng là cái đầy mặt râu mép tráng kiện nam tử, dám đến địa bàn của chúng ta quấy rối? Chúng ta là bị các ngươi cướp đoạt thương nhân bằng hữu. Vì lẽ thẳng khí hùng nói rằng, đến muốn về bị các ngươi trộm đồ vật. Ha ha ha! Các hải tặc cười to lên. Mấy cái thương nhân cũng dám tới tìm chúng ta phiền phức, không biết sống chết ra hỏa. Thuyền trưởng vung vẩy đại đao, nếu đưa tới cửa, vậy thì đồng thời giải quyết. Các minh đệ, cướp sạch đồ vật của bọn họ. Hơn 20 cái hải tặc lập tức vào tới, tình cảnh xem ra rất đáng sợ. Nhưng đối với băng hải tặc mũ rơm tới nói, trình độ như thế này kẻ địch căn bản không đáng nhắc tới. Tam đao lưu, ổn nhỉ đi gì? Sozo xuất thủ trước, sắc bén ánh đao lướt qua, ba cái hải tặc lập tức ngã xuống. Ác ma phong cước, thì tức sạc kích. Sản di hỏa diễm đá kích đánh trúng mấy cái khác hải tặc. Cao su, súng lục. Vì nắm đấm đem hải tặc thuyền trưởng đánh bay ra ngoài. Bộc xã Lino thì lại dùng khá là bí mật phương thức tham chiến. Hắn không có sử dụng rõ ràng quang hóa năng lực, mà là dựa vào siêu nhanh tốc độ cùng tình chuẩn đả kích, cấp tốc chế phục vài cái hải tặc. Cố gắng cường. Núp ở phía xa quan sát cái kia đôi phu thê khiếp sợ. Bọn họ thật chỉ là thương nhân sao? Chiến đấu kéo dài không tới 10 phút liền kết thúc. 25 cái hải tặc toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, có hôn mê, có ở rên rỉ, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Quá yếu. Sozo thu hồi đao, có vẻ hơi thất vọng. Liên trình độ như thế này còn dám làm hải tặc. Sản gì cũng lắc đầu một cái. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng coi như giải quyết. Buộc xã Lino nhìn đầy đất hải tặc. Hiện tại đi tìm bị cướp hàng hóa đi. Bọn họ ở trong doanh địa tìm đòi, rất nhanh liền tìm tới thuộc về cái kia đôi phu thê hàng hóa. Trừ một ít đồ ăn bị ăn đi, lớn bộ phận đồ vật đều hoàn hảo không chút tổn hại.
Quá tốt rồi. Cái kia đôi phu thê hưng phấn chạy tới. Chúng ta hàng hóa đều ở.
Tiền đây. Nạ Mỹ quan tâm hỏi thăm.
Ở đây.
Cũng tờ ở hải tặc thuyền trưởng trên người tìm tới một cái túi tiền.
Nên chính là cái này.
Hai vợ chồng kiểm tra một chút, xác nhận là tiền tài của bọn họ sau, kích động đến sắp khóc.
Thực sự là rất cảm tạ các ngươi.
Nam tử nắm bột xa lì nổ tay.
Nếu như không có các ngươi, chúng ta liền xong.
Không có gì, đây là phải làm.
Bột xa lì nổ khiêm tốn nói rằng.
Bất kỳ có tinh thần trọng nghĩa người cũng sẽ làm như vậy.
Vậy những thứ này hải tặc xử lý như thế nào?
Nữ tử hỏi.
Giao cho địa phương hải quân đi.
Robin đề nghị.
Chúng ta là thương nhân, không thích hợp xử lý chuyện như vậy.
Nói đúng.
Bột xa lì nổ gật đầu.
Chúng ta có thể thông báo gần nhất hải quân căn cứ.
Liên như vậy, bọn họ đem các hải tặc buộc chặt lên, sau đó liên hệ địa phương hải quân.
Rất nhanh liền có quân hạm tới rồi xử lý chuyện này.
Ngài là?
Đến đây hải quân sĩ quan hỏi thăm buộc xạ lì nổ thân phận.
Chúng ta là nơi khác đến thương nhân.
Buộc xạ lì nổ đưa ra ở ạ cả sủ trịa vương quốc thực hiện chứng minh thân phận.
Ở trên đường gặp phải bị đánh cướp đồng hành, vì lẽ đó hỗ trợ đoạt về hàng hóa.
Thì ra là như vậy.
Sĩ quan kiểm tra chứng minh sau gật đầu.
Ngài làm rất khá.
Những này hải tặc chúng ta sẽ mang về chặt chẽ thẩm phán.
Vậy thì tốt.
Buộc xạ lì nổ hài lòng nói.
Ở hải quân xử lý hải tặc thời điểm, cái kia đôi phu thê vẫn ở cảm tạ băng hải tặc mũ rơm trợ giúp.
Chúng ta thật không biết nên làm sao báo đáp các ngươi.
Nam tử chân thành nói rằng,
những hàng hóa này đối với chúng ta tới nói là toàn bộ tài sản.
Có thể đến giúp các ngươi, chúng ta cũng rất cao hứng.
Nạ Mỹ ôn hòa nói,
trợ giúp lẫn nhau là nên.
Đúng rồi.
Nữ tử đột nhiên nhớ tới cái gì?
Chúng ta vừa vặn muốn đi thủy tinh cảng, nếu như các ngươi cũng là đi nơi đó, chúng ta có thể làm hướng đạo.
Thật sao?
Cổng tợ hưng phấn nói,
cái kia quá tốt rồi.
Chúng ta đối với thủy tinh cảng rất quen thuộc.
Nam tử tự hào nói rằng,
có thể mang bọn ngươi đi chơi vui nhất địa phương.
Vậy thì phiền phức các ngươi.
Lý vui vẻ nói.
Liên như vậy, băng hải tặc mũ dơ ngoài ý muốn thu được hai cái địa phương hướng đạo.
Này đôi phu thê vì cảm tạ ân cứu mạng, kiên trì muốn miễn phí vì bọn họ giới thiệu thủy tinh cảng các loại điểm tham quan và mỹ thực.
Lần này thực sự là thu hoạch bất ngờ.
Nạ Mỹ vui vẻ nói.
Không chỉ thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn thu được chuyên nghiệp hướng đạo.
Hơn nữa những kia hải tặc tiền thưởng cũng bị chúng ta bắt được.
Robin nói bổ sung.
Hải quân cho chúng ta 5 vạn bờ ly khen thưởng.
Quá tốt rồi.
Bốc xạ Lino cười nói.
Làm việc tốt còn có tiền nắm, cái cảm giác này thật không tệ.
Lần này tiền của chúng ta càng đầy đủ.
Nạ Mỹ cao hứng đem tiền thưởng gia nhập tài vụ kế hoạch.
Tối hôm đó, Tạo Sản Sùn Nỉ mang theo băng hải tặc mũ rơm cùng cái kia đôi phu thê tiếp tục hướng về thủy tinh cảng đi tới.
Mặt trời chiều ngã về tây, mặt biển sóng nước lấp loáng, tâm tình của mỗi người đều rất tốt.
Ngày mai liền có thể đến thủy tinh cảng.
Vì hương phấn nhìn phương xa.
Thật chờ mong a.
Ta đã nghĩ kỹ muốn mua cái gì.
Nạ Mỹ cầm chính mình mua sắm danh sách.
Ta muốn nếm thử địa phương đặc sắc xử lý, nấu ăn.
Sản Dị cũng rất chờ mong.
Sáng sớm hôm sau, trên mặt biển xuất hiện một tòa mỹ lệ thành thị đường biển.
Thủy tinh cảng quả nhiên danh bất hư truyền, xa xa nhìn tới liền có thể nhìn thấy vô số óng ánh long lanh kiến trúc dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh.
Hoa, thật là đẹp a.
Lý Hưng phấn nằm sấp ở đầu thuyền trên lan can.
Những kia kiến trúc làm sao sẽ phát sáng?
Có người nói thủy tinh cảng kiến trúc đều khảm nạm đặc thù thủy tinh trang sức.
Nam tử kia, hắn gọi là Thomas, thê tử gọi Aiden, tự hào giới thiệu.
Ở ánh mặt trời chiếu xuống sẽ sản sinh mỹ lệ ánh sáng.
Hơn nữa thủy tinh cảng còn có nổi tiếng thế giới thủy tinh hang động nhóm.
Aiden nói bổ sung,
bên trong có các loại màu sắc thiên nhiên thủy tinh, phi thường đồ sộ.
Buộc xã Lino nhìn thành phố nơi xa, trong lòng cũng dâng lên vẻ mong ngợi.
Tuy rằng làm hải quân đại tướng gặp rất nhiều mỹ cảnh, nhưng như vậy thuần túy lấy du khách thân phận thưởng thức phong cảnh cơ hội xác thực không nhiều.
Chúng ta trước tiên đi cảng thực hiện nhập cảnh thủ tục đi.
Nạ Mỹ lấy ra chuẩn bị kỹ càng giấy chứng nhận.
Thomas, chúng ta cần thiết phải chú ý cái gì sao?
Không cái gì đặc thù.
Thomas vung vung tay.
Thủy tinh cảng là mậu dịch tự do cảng, đối với thương nhân đến từ bên ngoài rất hữu hảo.
Chỉ cần có giữa lúc chứng minh thân phận là được.
Tạo Sản Sùn Nỉ chậm rãi lái vào cảng. Buộc xã Lino chú ý tới nơi này bến tàu phương tiện vô cùng tân tiến, hơn nữa trật tự ngay ngắn.
Các loại thuyền có thứ tự bỏ neo, công nhân viên hiệu suất rất cao.
Nơi này quản lý trình độ rất tốt.
Robin quan sát cảng tình huống.
Xem ra là cái phồn vinh mậu dịch thành thị.
Đương nhiên.
Thomas trên mặt lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt.
Thủy tinh cảng là toàn bộ hải vực quan trọng nhất thương mậu trung tâm một trong.
Thực hiện xong nhập cảnh thủ tục sau, mọi người bắt đầu thảo luận vấn đề cho ở Nam Mỹ lấy ra nàng lữ hành chỉ nam, chuẩn bị tìm kiếm giá trị cao quán trọ.
Các loại.
Hải hệ đột nhiên mở miệng.
Các ngươi đã cứu chúng ta mệnh, làm sao có thể cho các ngươi ở quán trọ đây?
Không sao.
Sản Dị khách khí nói.
Chúng ta có đầy đủ tài chính.
Không được.
Thomas kiên quyết lắc đầu.
Các ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, nhất định phải ở tại trong nhà của chúng ta.
Nhưng như vậy có thể hay không quá phiền phức các ngươi?
Cổng tợ lo lắng hỏi.
Không có chút nào phiền phức.
Hải hện nhiệt tình nói.
Nhà chúng ta rất lớn, hoàn toàn ở đến dưới.
Nhà các ngươi rất lớn.
Nạ Mỹ tò mò hỏi thăm.
Làm cái gì chuyện làm ăn?
Thomas cùng hện đối diện một chút, sau đó hơi ngượng ngùng mà nói, kỳ thực nhà chúng ta ở thủy tinh cảng kinh doanh một ít sản nghiệp.
Cái gì sản nghiệp?
Luffy trực tiếp hỏi.
Ân chủ yếu là thủy tinh khai thác cùng gia công.
Thomas khiêm tốn nói rằng.
Còn có một chút cái khác chuyện làm ăn.
Thủy tinh khai thác.
Thở dạ chỉ ánh mắt sáng lên.
nghe tới rất lợi hại dáng vẻ.
Cũng không cái gì rồi.
Hải Hển vung vung tay.
Chính là tổ tông truyền xuống gia tộc chuyện làm ăn.
Bục Sạ Lino cảm giác này đôi phu thê tựa hồ ở có ý định làm nhạt cái gì, nhưng nếu đối phương không muốn nói rõ, hắn cũng sẽ không truy hỏi.
Mỗi người đều có chính mình việc riêng tư.
Nếu các ngươi như thế thịnh tình mời, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Hắn chậm rãi nói.
Nhưng tiền thuê dùng chúng ta vẫn là muốn cho.
Tuyệt đối không được.
Thomas kiên quyết từ chối.
Đây là chúng ta một điểm tâm ý.
Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm đoàn người theo Thomas vợ chồng rời đi cảng.
Bọn họ đầu tiên là cưỡi một chiếc hào hoa xe ngựa, sau đó lại đổi chuyến một chiếc đẹp đẽ thuyền nhỏ, dọc theo trong thành phố thủy đạo đi tới.
Thủy tinh cảng còn có thủy đạo.
Vợ dọc kinh ngạc nhìn hai bên kiến trúc.
Chương 443, tiện tay hỗ trợ chương 443, tiện tay hỗ trợ là chúng ta thành thị kiến ở một cái thiên nhiên bệnh bên trong.
Thomas giới thiệu,
có rất nhiều thủy đạo liên tiếp mỗi cái khu vực, đường thủy giao thông rất phát đạt.
Ven đường cảnh sát sát thực khiến người thán phục.
Hai bên kiến trúc không chỉ khảm nạm các loại màu sắc thủy tinh, kiến trúc bản thân thiết kế cũng rất tinh mỹ.
Ở thủy đạo bên trong còn có thể nhìn thấy một ít thủy tinh điêu khắc, dưới ánh mặt trời tỏa ra mộng ảo giống như ánh sáng.
Quá đẹp.
Nạ Mị không chớp mắt mà nhìn xung quanh cảnh sát,
cảm giác như là cổ tích thế giới như thế.
Ta muốn ở đây vẽ rất nhiều vẽ.
Ở sộp hương phấn nói.
Thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, dần dần rời đi phồn hoa khu buôn bán, đi tới một cái càng thêm yên tĩnh khu nhà ở vực.
Nơi này kiến trúc càng thêm đẹp đẽ, hơn nữa chiếm diện tích đều rất lớn, hiển nhiên là khu nhà giàu.
Chúng ta đến.
Thomas chỉ hướng về phía trước một tòa thật to dinh thự.
Làm mọi người thấy tòa kia dinh thự thời điểm, tất cả đều khiếp sợ.
Đây là một tòa điển hình xa hoa trang viên, chiếm diện tích có ít nhất mấy vạn mét vuông, kiến trúc chủ đạo có 3 tầng lầu cao, xung quanh còn có tảng lớn hoa viên cùng suối phun.
Kinh người nhất là, cả tòa kiến trúc đều khảm nạm các loại quý giá thủy tinh, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang bảy màu.
Này đây là các ngươi nhà?
Nạp Mỹ trợn to hai mắt.
Đúng thế.
Hải Hên hơi ngượng ngùng mà gật đầu.
Gia tộc truyền xuống nhà cũ.
Nhà cũ?
Vì khiếp sợ.
Này bức vương cung còn muốn xa hoa a?
Kỳ thực cũng không cái gì rồi.
Thomas khiêm tốn nói rằng,
chính là khá lớn một điểm mà thôi.
Bục Sạ Lino đánh giá này tòa trang viên, trong lòng âm thầm tính toán giá trị của nó.
Riêng là những kia thủy tinh trang sức, giá trị liền có ít nhất mấy chục triệu bờ ly.
Xem ra này đôi phu thê gia tộc sát thực phi thường giàu có.
Cái kia,
chúng ta ở nơi này thật không thành vấn đề sao?
Sạn gì có chút bận tâm.
Như thế xa hoa địa phương đương nhiên không thành vấn đề.
Thomas nhiệt tình nói,
đến, chúng ta vào đi thôi.
Trang viên cửa lớn tự động mở ra, mấy cái trên người mặc chế phục người hầu ra đón.
Hoan nên thiếu gia cùng tiểu thư về nhà.
Bọn người hầu cung kính mà hành lễ.
Thiếu gia,
tiểu thư.
Có vợ nghi hoặc mà nhìn Thomas vợ chồng.
Ân chúng ta đúng là gia tộc này con cái.
Thomas hơi ngượng ngùng mà thừa nhận.
Phụ thân là thủy tinh cảng lớn nhất thủy tinh thương hội hội trưởng.
Thủy tinh thương hội hội trưởng.
Nạp bị con mắt biến thành kim tệ hình dạng.
Cái kia chẳng phải là?
Là nhà chúng ta quả thật có một ít tiền.
Hải Hển đỏ mặt nói.
Nhưng cái này cũng không trọng yếu.
Trọng yếu là các ngươi đã cứu chúng ta mệnh.
Thì ra là như vậy.
Robin năm chiêu gật đầu.
Khó trách các ngươi bị hải tặc cướp đoạt, những kia hải tặc khả năng đã sớm nhìn chằm chằm các ngươi.
Đúng là như vậy.
Thomas thở dài.
Chúng ta lần này ra biển chính là nghĩ trải nghiệm một hồi phổ thông thương nhân sinh hoạt, không nghĩ tới sẽ gặp đến nguy hiểm.
May là gặp phải các ngươi.
Hải Hển cảm kích nhìn băng hải tặc mũ rơm các thành viên.
Ở người hầu dưới sự hướng dẫn, mọi người đi vào xa hoa dinh thự bên trong.
Phòng khách trang trí càng là khiến người thán phục, to lớn thủy tinh đèn treo, đẹp đẽ đồ dùng trong nhà, quý giá tác phẩm nghệ thuật, hết thảy đều biểu lộ ra gia tộc này tài phú cùng thưởng thức.
Mời theo liền ngồi.
Thomas bắt chuyện mọi người.
Ta đi thông báo cha mẹ, bọn họ nhất định cũng rất muốn gặp gỡ chúng ta ân nhân cứu mạng.
Không cần như thế chính thức đi buộc xạ lì nổ có chút không dễ chịu.
Chúng ta chỉ là làm chuyện nên làm.
Đối với chúng ta tới nói, các ngươi chính là ân nhân cứu mạng.
Hải Hển kiên trì nói.
Rất nhanh, một đôi vợ chồng trung niên đi vào phòng khách.
Nam tử thân hình cao lớn, mặc lộng lẫy lễ phục, nữ tử đoan trang trang nhã, cả người tỏa ra quý tộc khí chất.
Bọn họ chính là Thomas cha mẹ, thủy tinh thương hội hội trưởng Alet và Lẹn Tình cùng phu nhân Ý Xạ Bờ Lạ.
Cảm tạ các vị cứu con của chúng ta.
Alet vừa vào cửa liền túi người chào thật sâu.
Ta là Alet và Lẹn Tình, này là phu nhân của ta Ý Xạ Bờ Lạ.
Xin đừng như thế khách khí.
Vì vội vã xua tay.
Chúng ta chỉ là tiện tay hỗ trợ mà thôi.
Tiện tay hỗ trợ.
Ý Xạ Bờ Lạ cảm động nhìn bọn họ.
Các người bất chấp nguy hiểm cứu con của chúng ta. Phần ân tình này chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
Các vị là nơi khác đến thương nhân đi.
Alet dò hỏi.
Làm cái gì ngành nghề?
Chúng ta.
Ân.
Làm một ít tạp hóa chuyện làm ăn.
Nạ Mỹ có chút sốt sáng trả lời.
Các loại thương phẩm đều có liên quan đến.
Thì ra là như vậy.
Alet gật đầu.
Cái kia nhất định rất khổ cực đi.
Ở bên ngoài buôn ba, không có chỗ ở cố định còn được rồi.
Sản gì khách khí nói.
Quen thuộc.
Nếu đi tới thủy tinh cảng, liền nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi.
Ý Xạ Bờ Lạ nhiệt tình nói.
Chúng ta sẽ an bài tốt nhất gian phòng cho các vị.
Thật rất cảm tạ.
Có vợ cảm động nói.
Đúng rồi.
Alet đột nhiên nhớ tới cái gì.
Đêm nay vừa vặn là chúng ta thương hội hàng năm lễ mừng tiệc rượu, các vị nhất định phải tham gia.
Tiệc rượu.
Lý mắt sáng lên.
Có rất nhiều ăn ngon sao?
Đương nhiên.
Thomas cười nói.
Là thủy tinh cảng nhất tiến hội long trọng, sẽ có các món ăn ngon cùng giải trí tiết mục.
Hơn nữa sẽ mời toàn bộ thủy tinh cảng nổi danh nhân sĩ tham gia.
Hải Hển nói bổ sung.
Có thể nói là xã giao giới việc trọng đại.
Xã giao giới việc trọng đại. Nami có chút bận tâm. Chúng ta như vậy tiểu thương người tham gia thích hợp sao?
Đương nhiên thích hợp.
Alex kiên quyết nói.
Các ngươi là khách quý của chúng ta.
Hơn nữa cái này cũng là hướng về mọi người giới thiệu chúng ta ân nhân cứu mạng cơ hội tốt.
Isabel là nói bổ sung.
Buộc xã Lino cảm giác tình huống có chút phức tạp. Tham gia loại này xã hội thượng lưu tiệc rượu, rất có thể sẽ gặp phải kiến thức rộng rãi người, tăng cường bại lộ thân phận nguy hiểm. Nhưng từ chối lại sẽ có vẻ không lễ phép. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn cuối cùng vẫn là đồng ý. Nhưng chúng ta không có chính thức lễ phục.
Cái này đơn giản.
Isabel là lập tức nói.
Chúng ta có chuyên môn may, có thể vì là các vị lượng thần đặt làm.
Không cần như thế tiêu pha.
Sản dị vội vã từ chối.
Chút chuyện nhỏ này tính là gì?
Alex hào phóng xua tay.
Thomas, mang các khách nhân đi nghỉ ngơi, sau đó sắp xếp may lại đây.
Là, phụ thân.
Thomas cung kính mà đáp.
Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm các thành viên bị sắp xếp ở xa hoa trong phòng khách nghỉ ngơi. Mỗi người đều có một cái độc lập phòng xếp, trang trí xa hoa, phương tiện đầy đủ.
Loại đãi ngộ này cũng quá tốt rồi. Đi ở sộp nằm ở mềm mại trên giường lớn thở dài nói.
Phú hào chính là không giống nhau a.
Thờ giả chỉ tham quan trong phòng các loại phương tiện.
Liên phòng tắm đều so với chúng ta trên thuyền cả phòng còn lớn.
Lúc xế chiều, chuyên nghiệp may các sư phó đi tới trang viên, vì là mỗi người lượng thân đặt làm lễ phục.
Băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng không quá thích hướng loại đãi ngộ này, nhưng ở Thomas vợ chồng dưới sự kiên trì, vẫn là phối hợp hoàn thành lượng thể.
Buộc xã Lino tiên sinh vóc người rất tiêu chuẩn đây.
Thủ tịch may sư thở dài nói.
Mặc vào chính thức lễ phục nhất định rất đẹp trai.
Nơi nào nơi nào.
Buộc xã Lino khiêm tốn xua tay.
Chỉ cần không quá làm người khác chú ý liền tốt.
Ngài quá khiêm tốn.
May sư cười nói.
Lấy ngài khí chất, nhất định sẽ trở thành tiệc rượu tiêu điểm.
Này chính là buộc xã Lino chuyện lo lắng nhất.
Làm nằm vùng, quan trọng nhất chính là duy trì biết điều, không muốn gây nên quan tâm quá nhiều.
Lúc hoàng hôn, hết thể lễ phục đều chế tác hoàn thành.
Băng hải tặc mũ rơm các thành viên đổi chính thức lễ phục sau, khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn.
Vì mặc màu đen áo bành tô, mặc dù có chút không dễ chịu, nhưng xem ra sắc thực rất đẹp trai.
Sô dồ sâu lễ phục màu xanh lục cùng tóc của hắn màu sắc rất hợp phối, có vẻ rất có khí chất quý tộc.
Sản dị vốn là rất chú trọng hình tượng, mặc vào lễ phục sau càng là phong độ ngời ngời.
Nạ Mỹ mặc một cái màu xanh lam dạ phục, châu đáo đồ trang sức sáng lên lấp lánh, đẹp đến nỗi người kinh diễm.
Robin màu đen váy dài tao nhã cao quý, thể hiện ra biết tính đẹp.
Còn tờ tiểu lễ phục phi thường đáng yêu, nhiều người không nhịn được muốn ôm hắn.
Mọi người đều rất đẹp đây.
Hải Hển thở dài nói.
Đặc biệt Nạ Mỹ tiểu thư cùng Robin tiểu thư, quả thực như công chúa như thế.
Ngài quá khen.
Nạ Mỹ hơi ngượng ngùng mà nói.
Mà buộc xạ Lino mặc vào lễ phục màu vàng nóng sau, càng là có vẻ khí chất phi phàm.
Loại kia ung dung không đội quý tộc phong phạm, nhiều người rất khó tin tưởng hắn chỉ là cái phổ thông thương nhân.
Buộc xã Lino tiên sinh thực sự là quả xoái.
Thomas thở dài nói.
Này thân lễ phục lại như vì là ngài lượng thân đặt làm như thế.
Sắc thực rất vừa vặn.
Buộc xã Lino hài lòng thu dọn cả bạn.
Cảm ơn các người sắp xếp.
Màn đêm buông xuống, tiệc rượu sắp bắt đầu.
Vã lẹn tín gia tộc xe ngựa sang trọng đội đi tới cửa trang viên, chuẩn bị tiếp tiễn khách nhóm đi tới tiệc rượu hội trường.
Tiệc rượu ở thủy tinh cung điện cử hành.
Alex giới thiệu.
Đó là thủy tinh cảng sang trọng nhất kiến trúc, chuyên môn dùng cho tổ chức trọng yếu lễ mừng.
Thủy tinh cung điện.
Cổng cửa tò mò hỏi.
Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ.
Là dùng thuần thiên nhiên thủy tinh kiến tạo cung điện.
Isabel là tự hào nói rằng.
Ở toàn bộ gờ răng lại nạ đều rất nổi danh.
Đội xe ngựa mênh mông quần quần xuyên qua thủy tinh cảng đường phố, ven đường hấp dẫn rất nhiều thị dân chú ý. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài cảnh đêm, đều bị tòa thành thị này mỹ lệ chấn động.
Buổi tối thủy tinh cảng so với ban ngày càng mỹ lệ.
Vô số thủy tinh ở ánh đèn chiếu xuống sáng lên lấp lánh, cả tòa thành thị phảng phất chìm đắm ở mộng ảo giống như ánh sáng bên trong.
Quá đẹp.
Nạ Mỹ nằm nhoài trên cửa sổ xe thở dài nói.
Cảm giác như là tiên cảnh như thế.
Sắc thực rất đẹp.
Buộc xã Lino cũng bị này mỹ cảnh cảm động.
Có thể sinh hoạt ở nơi như thế này, sắc thực rất hạnh phúc.
Rất nhanh, đội xe ngựa đến thủy tinh cung điện.
Tòa kiến trúc này quả nhiên danh bất hư truyền, toàn thể do thủy tinh trong suốt kiến tạo, ở trong màn đêm tỏa ra ánh sáng dịu dịu.
Cung điện tạo hình tươi đẹp, đã có cổ điện trang trọng, lại có hiện đại thời thượng cảm giác.
Hoa,
thật là lợi hại kiến trúc.
Lý Hưng phấn nhảy xuống xe ngựa.
Đúng là dùng thủy tinh làm.
Đương nhiên,
Thomas yêu ngạo mà nói,
đây là chúng ta gia tộc đệ tam tâm huyết của người ta.
Cửa cung điện đã tụ tập rất nhiều khách nhân, đều là mặc lộng lẫy lễ phục xã hội thượng lưu nhân sĩ.
Nhìn thấy vã lẹn tín gia tộc đội xe ngựa đến, rất nhiều người đều căng tới ánh mắt tò mò.
Alex hội trưởng,
một cái mập mạp người đàn ông trung niên tiến lên đón.
Năm nay lễ mừng lại là như vậy long trọng,
cảm tạ các vị ủng hộ.
Alex khách khí đáp lại.
Nhưng ta giới thiệu một chút, những này là khách quý của chúng ta. Alex bắt đầu hướng về những khách nhân khác giới thiệu băng hải tặc mũ rơm các thành viên, đương nhiên là lấy ân nhân cứu mạng thân phận.
Nghe được bọn họ anh dũng sự tích sau, rất nhiều người đều căng tới cặp mắt kính nể.
Nguyên lai là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng.
Một cái quý phụ nhân cảm động nói,
thực sự là quá thần kỳ.
Ở niên đại này, còn có như vậy tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi, thực sự là hiếm thấy.
Một cái khác thương nhân cũng biểu thị tán thưởng.
Buộc xã Lino lễ phép cùng những người này trò chuyện, nhưng từ đầu tới cuối duy trì thích hợp khoảng cách.
Hắn có thể cảm giác được, tại chỗ rất nhiều người đều có phong phú từng trải cùng rộng khắp giao thiệp, nhất định phải cẩn thận ứng đối.
Tiệc rượu phòng khách càng là khiến người thán phục.
To lớn thủy tinh không đẩy xuống, bày ra vô số đẹp đẽ bàn ăn.
Các món ăn ngon rực rỡ muôn màu, mùi thơm nước núi.
Trung ương trên sân khấu, ban nhạc chính đang diễn tấu duyên dáng âm nhạc.
nơi này thật quá xa hoa. Nạ Mì thở dài nói. Hơn nữa đồ ăn xem ra đều ăn rất ngon. Lý đã bắt đầu chảy nước miếng. Mời theo ý hưởng dụng. Thomas nhiệt tình bắt chuyện mọi người. Những thứ này đều là thủy tinh cảng chứ danh nhất mỹ thực. Tiệc rượu chính thức bắt đầu sau, các khách nhân bắt đầu xã giao cùng dùng cơm. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng hòa vào trong đó, nhưng đều rất chú ý duy trì biết điều, tránh khỏi gây nên quan tâm quá nhiều. Buộc xã Lino bưng một ly chẳng định, đứng ở đại sảnh một góc quan sát tình huống chung quanh. Hắn chú ý tới có mấy người vẫn ở chú ý bọn họ, ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó tìm tòi nghiên cứu ý vị. Xem tới vẫn là gây nên mấy người chú ý. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hy vọng không muốn ra vấn đề gì. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, một cái mặc quân trang lão già đi tới. Người này xem ra có hơn 60 tuổi, trước ngực đeo các loại huân trường, hiển nhiên là cái có địa vị sĩ quan. Tiên sinh, ngài tốt. Lão già lễ phép chào hỏi. Ta là thủy tinh cảng hải quân căn cứ tư lệnh quan, vợ rủn sần trung tướng. Ngài tốt, vợ rủn sần trung tướng. Bộ xã Lino bình tĩnh đáp lại. Ta là bộ xã Lino, nơi khác đến thương nhân. Nghe nói ngài anh dũng đẩy lùi hải tặc, cứu vạ len tìm nhà hải tử. Vợ rủn sần trung tướng dò hỏi. Chỉ là trùng hợp gặp phải, thiện tay hỗ trợ mà thôi. Bộ xã Lino khiêm tốn nói rằng. Có thể đơn độc đánh bại hơn 20 cái hải tặc, này không phải là phổ thông thương nhân có thể làm được. Vợ rủn sần trung tướng ý tứ sâu xa mà nhìn hắn. Ngài nhất định có đặc thù huấn luyện bối cảnh đi. Bộ xã Lino cảm giác được nguy hiểm tín hiệu. Cái này hải quân trung tướng hiển nhiên đang thăm dò thân phận của hắn. Khi còn trẻ luyện qua một ít võ thuật. Hắn hời hợt trả lời. Ở bên ngoài kinh doanh, trung phi phải có chút năng lực tự vệ. Thì ra là như vậy. Vợ rủn sần trung tướng gật đầu, nhưng ánh mắt bên trong hoài nghi cũng không có tiêu trừ. Không biết ngài là từ đâu tới đây. Chương 444, không muốn ra bất kỳ sai lầm nào. Chương 444, không muốn ra bất kỳ sai lầm nào. Tứ hải bên kia. Bộ xã Lino cố ý nói tới rất mơ hồ. Chạy khắp nơi chuyện làm ăn, không có địa phương cố định. Chính đang hai người đối thoại thời điểm, tiệc rượu phòng khách đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Một thanh âm la lớn, các loại. Cái kia đội nón rơm tiểu tử ta thật giống ở nơi nào gặp. Hết thảy mọi người quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Nói chuyện là một cái mặc lộng lẫy lễ phục người đàn ông trung niên, hắn chính dùng tay chỉ vào chính đang nhanh chóng cắn ăn phi. Mũ rơm. Các loại. Nam tử kia đột nhiên trợn to hai mắt. Ngươi là mò kỳ dên phi. Tiền thường 5 ức bơ lì đại hải tặc. Nghe nói như thế, toàn bộ tiệc rượu phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hết thảy mọi người khiếp sợ nhìn phi, trong không khí tràn ngập không khí sốt sắng. Hải tặc. Bơ rủn sần trung tướng lập tức cảnh giác lên, tay không tự chủ rời về phía bên hông vũ khí. Không đúng. Không chỉ là hắn. Một thanh âm khác vang lên. Cái kia tóc xanh là dầu ngoa sổ dồ. Tiền thường 3 ức 2.000 vạn bờ ly. Cái kia tóc vàng là chân đen sàn di. Tiền thường 3 ức 3.000 vạn bờ ly. Cái kia nữ hoa tiêu là ăn trộm mèo Nam Y. Tiền thường 3 ức 6.000 vạn bờ ly. Theo từng cái thân phận bị nhận ra, tiệc rượu không khí của hiện trường trở nên càng ngày càng sốt sắng. Các khách nhân dồn dập lùi về sau, sợ sệt mà nhìn băng hải tặc mũ rơm các thành viên. Băng hải tặc mũ rơm. Vỡ rủn sần trung tướng khiếp sợ hô. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thomas cùng Hển cũng bị bất thình lình tình huống dọa sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ân nhân cứu mạng của mình dĩ nhiên là tiền thưởng tổng ngạch vượt qua 30 ức bờ lì băng hải tặc lớn. Hải tặc. Thomas run rẩy âm thanh hỏi. Các ngươi đúng là hải tặc. Vì dừng lại ăn cơm động tác, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ân đúng là hải tặc đây. Nhưng chúng ta không phải người xấu. Có tội nội vã giải thích. Chúng ta xưa nay không thương tổn người vô tội. Đúng đấy. Chúng ta chỉ là đang mạo hiểm mà thôi. Nạ Mỹ cũng đội vàng nói. Nhưng mà tại chỗ các khách nhân hiển nhiên không thể nào hiểu được loại này giải thích. Ở bọn họ nhận thức bên trong, hải tặc chẳng khác nào nguy hiểm cùng tà ác. Tất cả mọi người lùi về sau. Vỡ rủn sần trung tướng lớn tiếng ra lệnh, lập tức liên hệ hải quân bản bộ. Băng hải tặc mũ rơm xuất hiện ở thủy tinh cảng. Các loại. Alex đột nhiên đứng dậy. Bất luận bọn họ là thân phận gì, bọn họ đều cứu ta hải tử. Hội trưởng, ngài không thể bị bọn họ mê hoặc. Một cái thương nhân quên. Hải tặc đều là phần tử nguy hiểm. Nhưng bọn họ xác thực cứu Thomas cùng ngài nên. Isabella cũng đứng ở trượng phu một bên. Đây là sự thực. Không khí của hiện trường trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Có người ủng hộ vã lẹn tìm gia tộc, có người muốn cầu lập tức bắt hải tặc, còn có người sợ sệt nghĩ muốn trốn khỏi hiện trường. Buộc xã Lino nhìn loại cục diện này, biết nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Tiếp tục ở lại chỗ này chỉ làm cho vã lẹn tìm gia tộc mang đến phiền phức, hơn nữa còn khả năng bại lộ thân phận của chính mình. Mọi người bình tĩnh một điểm. Hắn chậm rãi đứng dậy. Nếu thân phận của chúng ta đã bại lộ, thì không nên tiếp tục cho vã lẹn tìm gia tộc thêm phiền phức. Buộc xã Lino phi có chút không muốn mà nhìn hắn. Đây là lựa chọn chính xác. Robin cũng đồng ý buộc xã Lino phán đoán. Chúng ta nên rời đi. Xin lỗi, Thomas, Aiden. Nami ấy này nói. Chúng ta không phải cố ý ẩn giấu thân phận. Không sao. Thomas kiên quyết nói. Bất luận các ngươi là thân phận gì, các ngươi đều là chúng ta ân nhân cứu mạng. Là. Aiden cũng chứa nước mắt nói. Các ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta. Cảm ơn các ngươi lý giải. Sản dị cảm động nói. Nhưng chúng ta xác thực nên rời đi. Vợ rủn sần trung tướng thấy tình thế không ổn, lập tức ra lệnh, vây quanh bọn họ. Không thể để cho hải tặc chạy trốn. Nhưng băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng không có ham chiến ý tứ. Bọn họ cấp tốc tụ tập cùng nhau, chuẩn bị rút đi. Mọi người theo sát ta. Buộc xã Lino nói. Ta đến mở đường. Dạ ta no cả lê mi, tốc độ ánh sáng lui lại. Buộc xã Lino hóa thân ánh sáng, trong nháy mắt mang theo hết thảy đồng bạn lao ra tiệc rượu phòng khách.
Hắn tốc độ quá nhanh, hải quân căn bản không kịp phản ứng. Mấy giây sau, băng hải tặc mũ rơm liền biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại khiếp sợ các khách nhân cùng phẫn nộ Bợ Rủn Sần trung tướng. Đáng chết, nhường bọn họ chạy. Bợ Rủn Sần trung tướng giận dữ hét, lập tức phong tỏa cảng, lục soát toàn thành. Mà ở thủy tinh cảng một cái nào đó bí mật góc tối, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đang thương lượng bước kế tiếp hành động. Thực sự là, vốn là chơi đến cố gắng. Nạp Mỹ bất đắc dĩ thở dài, tại sao đều là sẽ bại lộ thân phận đây? Không có cách nào rồi. Luffy cười toe toét nói rằng, chúng ta vốn là hải tặc mà, làm sao bây giờ? Cũng tự lo lắng hỏi, chúng ta còn có thể lại thấy Thomas bọn họ sao? Tạm thời không được. Bốc Sạ Lino lắc đầu nói, chúng ta xuất hiện đã cho bọn họ mang đến phiền phức. Nói đúng. Robin cũng đồng ý. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng rời khỏi thủy tinh cảng. Nhưng sản Sunni còn ở cảng. Phở giả chỉ nhắc nhở, nơi đó khẳng định đã bị hải quân vây quanh. Vậy chúng ta làm sao nắm về thuyền? Ở sộp lo lắng hỏi. Bốc Sạ Lino suy tư một chút, sau đó nói, xem ra cần muốn lập ra một cái tỉ mỉ lui lại kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua bỏ đi nhà kho cửa sổ tung ở băng hải tặc mũ rơm các thành viên trên mặt. Trải qua một đêm thương nghị, bọn họ quyết định trước tiên đi cảng kiểm tra tài sản Sunni tình huống, sau đó lại lập ra cụ thể kế hoạch rút lui. Ngủ đến thế nào? Buộc xác Lino chậm rãi xoay người, nhìn về phía cái khác còn ở ngủ gật các đồng bạn. Chỗ này quá cứng rồi. Nạp bị xoa có chút đau nhức vai đoán giận nói. Quả nhiên vẫn là xa hoa giường lớn thoải mái a, đừng nghĩ những kia. Sozo đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Hiện tại quan trọng nhất là nắm về thuyền, sau đó rời đi nơi này. Đúng vậy. Vì tinh thần phấn chấn nhảy lên. Ánh mặt trời hào nhất định đang chờ chúng ta đây. Thế nhưng càng khẳng định bị hải quân nghiêm mật giám thị. Robin tỉnh táo phân tích. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Có muốn hay không chia nhau hành động? Sản gì đề nghị? Như vậy khá là không dễ dàng bị phát hiện. Không được. Bốc Sạ Lino lắc đầu. Phân tán hành động nguy hiểm quá lớn, bạn gặp phải phiền phức, lẫn nhau trợ giúp đều khó khăn. Vậy chúng ta liền cùng đi trinh sát đi. Nạp Mỹ lấy ra kính viễn vọng. Trước tiên khoảng cách xa quan sát tình huống. Trải qua đơn giản rửa mặt và chỉnh lý, băng hải tặc mũ rơm cẩn thận từng ly từng tí một rời đi lâm thời ẩn thân bỏ đi nhà kho. Bọn họ đổi về phổ thông y phục, tận lực để cho mình nhìn giống phổ thông thị dân. Thủy tinh cảng buổi sáng vẫn như cũ mỹ lệ, nắng sớm chiếu rọi ở thủy tinh kiến trúc lên, khúc xạ ra sán lạn ánh sáng. Nhưng trên đường phố bầu không khí rõ ràng so với hôm qua căng thẳng rất nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuần tra hải quân binh sĩ. Đề phòng thật nghiêm a. Cộng tơ nhỏ giọng nói, cảm giác mỗi một góc đều có người đang giám sát. Xác thực. Thờ giả chỉ quan sát tình huống xung quanh. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ dọc theo hẻm nhỏ chậm rãi hướng về cảng phương hướng đi tới tận lực tránh chủ yếu con đường cùng đoàn người dày đặc địa phương. Buộc Sạ Lino đi ở trước nhất, dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận biết tình huống xung quanh. Phía trước có kiểm tra điểm. Hắn thấp giọng nhắc nhở. Ba cái hải quân ở kiểm tra qua lại người đi đường thân phận. Vậy chúng ta đi vòng đi. Nạp Mỹ đề nghị. Các loại. Robin đột nhiên phát hiện cái gì? Bên kia có bảng thông báo, thật giống dán vào mới lệnh truy nã. Bọn họ núp ở phía xa quan sát, phát hiện bảng thông báo lên xác thực dán đầy băng hải tặc mũ rơm thành viên lệnh treo giải thưởng. Hơn nữa mức tiền thưởng đều có tăng lên, vì tiền thưởng thậm chí cao lên tới 6 ước bờ ly. Hoa, ta tiền thưởng lại tăng. Vì hưng phấn nói, hiện tại không phải cao hứng thời điểm. Nạp Mỹ tức giận gõ hắn một hồi. Tiền thưởng càng cao, đuổi bắt liền càng nghiêm mật. Hơn nữa nhìn những hải quân kia trang bị, vừa do quan sát kỹ, bọn họ đều phân phối chuyên nghiệp bắt giữ công cụ. Xác thực, tuần tra hải quân không chỉ vũ trang tinh xảo, còn mang theo hải lâu thạch còng tay cùng đặc chế vô lưới. Hiển nhiên là chuyên môn vì là đối phó năng lực giả chuẩn bị. Xem ra hải quân lần này là nghiêm túc. Sản dị cao mày nói. Bờ Rủn Sần trung tướng khẳng định hướng về bản bộ thỉnh cầu tiếp viện. Bốc Sạ Lino phân tích. Hiện tại thủy tinh cảng đã biến thành một tòa nhà giam. Bọn họ tiếp tục cẩn thận đi tới, rốt cục đi tới có thể nhìn thấy cảng điểm cao nhất. Thông qua kính viễn vọng, bọn họ nhìn thấy tài sản sùn nhi tình huống. Ánh mặt trời hào còn ở. Luffy kích động nói. Nhưng bị bao vây đến chặt chẽ. Nạp Mỹ tiếp nhận kính viễn vọng quan sát. Có ít nhất 5 chiếc quân hạm ở xung quanh cảnh giới. Hơn nữa trên thuyền còn có rất nhiều hải quân ở lục soát. Sô Dỗ vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đang tìm kiếm món đồ gì? Hẳn là ở tìm kiếm chúng ta lưu lại manh mối. Robin suy đoán nói. Hoặc là ở trên thuyền lắp đặt nghe lén thiết bị. Đáng ghét. Phở Giả Chỉ tức giận nói. Không cho bọn họ lộn xộn ta thuyền. Bình tĩnh đi, Phở Giả Chỉ. Bốc Sạ Lino động viên nói. Hiện tại cứng sông tới chỉ có thể chịu chết. Đang khi bọn họ quan sát cảng tình huống thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lượng lớn binh sĩ đang từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Gay go. Bị phát hiện. Nạp Mỹ sốt sáng mà nói. Vây quanh bọn họ. Không nên để cho bất luận người nào chạy trốn. Một người quan quân lớn tiếng ra lệnh. Trong nháy mắt, có ít nhất 100 tên lính võ trang đầy đủ đem bọn họ hoàn toàn vây quanh. Những binh sĩ này không chỉ trang bị tinh xảo, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên là bộ đội tinh nhuệ. Băng hải tặc mũ rơm. Cầm đầu sĩ quan là cái người đàn ông trung niên, quân hàm biểu hiện hắn là cái thượng tá. Các ngươi bị bao vây. Lập tức đầu hàng. Là cạm bẫy A. Sô rổ tay đã đặt tại trên chuôi đao. Bọn họ đã sớm biết chúng ta sẽ tới nơi này. Xem ra có người mật báo. Sản gì trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm. Bốc Sạ Lino tỉnh táo quan sát xung quanh tình thế. Chúng ta bị triệt để vây quanh. Xác thực, từ điểm cao nhất lên nhìn xuống, toàn bộ gò núi đều bị hải quân khống chế.
Giữa bầu trời còn có vài con chim tin tức ở xoay quanh, hiển nhiên là đang tiến hành thời gian thực tiếp sóng. Luffy, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng sợ sẽ cầm lấy Luffy y phục. Luffy nhìn một chút xung quanh lít nha lít nhít binh sĩ, lại nhìn một chút xa xa cảng tập sản Sunny, rơi vào trầm tư. Đầu hàng đi. Hắn đột nhiên nói. Cái gì? Hết thảy mọi người khiếp sợ nhìn hắn. Luffy, ngươi đang nói cái gì? Sozo không thể tin vào tai của mình. Chúng ta hiện đang phản kích, nhất định sẽ có rất nhiều người bị thương. Luffy nghiêm túc nói. Những binh sĩ này chỉ là ở thi hành mệnh lệnh, bọn họ không phải người xấu. Thế nhưng nếu như bị tóm lấy, Nami lo lắng nói. Không sao. Luffy nết miệng cười nói. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trốn ra được. Đúng không, mọi người? Băng hải tặc mũ rơm các thành viên nhìn nhau, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng đều hiểu Luffy ý nghĩ. Bọn họ xưa nay sẽ không làm thương tổn người vô tội, cho dù là đối địch hải quân. Thực sự là Nami bất đắc dĩ thở dài. Ngươi người thuyền trưởng này luôn như vậy. Nhưng đây quả thật là Luffy phong cách. Sản dị gật đầu nói. Ta ủng hộ quyết định của ngươi. Ta cũng như thế. Sổ rổ thu tay về. Ngược lại ngồi tù cũng không phải lần đầu tiên. Buộc xã Lino nhìn những này đồng bạn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Làm hải quân đại tướng, hắn gặp quá nhiều vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào hải tặc, nhưng băng hải tặc mũ rơm nhưng dù sao là có thể làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta liền đầu hàng đi. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay. Thật muốn đầu hàng sao? Cái kia thượng tá có chút không dám tin tưởng. Các ngươi nhưng là tiền thưởng tổng ngạch vượt qua 30 ước băng hải tặc lớn. Chúng ta không muốn thương tổn người vô tội. Luffy thản nhiên nói rằng. Vì lẽ đó lựa chọn đầu hàng. Nhưng nếu như các ngươi dám ngược đợi chúng ta. Sozo trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Vậy thì coi là chuyện khác. Thượng tá bị Sozo ánh mắt kinh sợ một hồi, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định. Yên tâm, chúng ta sẽ dựa theo quy định xử lý. Cho bọn họ mang lên hải lâu thạch con tay. Thượng tá ra lệnh. Đặc biệt cái kia mấy cái năng lực giả. Các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí một đi lên phía trước, vì là băng hải tặc mũ rơm các thành viên mang lên đặc chế còng tay. Làm hải lâu thạch còng tay mang lên trong ngáy mắt, Luffy, Copter, Robin cùng buộc xã Lino đều cảm giác được năng lực biến mất. Thật khó chịu, Luffy hề phải nói rằng, cảm giác thân thể đều không phải là mình. Nhấn lại một chút đi. Buộc xã Lino an ủi. Đây chỉ là tạm thời. Áp giải bọn họ về căn cứ. Thượng tá hạ lệ. Nghiêm mật trông coi, không muốn ra bất kỳ sai lầm nào. Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm bị đại đội nhân mã áp giải xuống núi. Ven đường vây xem thị dân càng ngày càng nhiều, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Đúng là băng hải tặc mũ rơm a. Xem ra so với tưởng tượng tuổi trẻ đây, bọn họ tại sao muốn đầu hàng? Nói không chắc là cả mấy đi. Đối mặt những nghị luận này, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều duy trì trầm mặc. Bọn họ hiện tại cần là quan sát hoàn cảnh xung quanh, vì tương lai chạy trốn làm chuẩn bị. Chương 445, cái gì đều sẽ. Chương 445, cái gì đều sẽ. Thủy tinh cảng hải quân căn cứ là một tòa kiên cố cứ điểm, xây ở cảng chỗ cao nhất, có thể quan sát toàn bộ định. Căn cứ nhà giam càng là được xưng vững như thành đồng vách sắt, có người nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công vượt ngục. Hoan nên đi tới thủy tinh cảng hải quân căn cứ. Vợ rủn sần trung tướng tự mình ở cửa trụ sở nên tiếp. Không nghĩ tới trong truyền thuyết băng hải tặc mũ rơm sẽ dễ dàng như thế bị bắt. Chúng ta là chính mình đầu hàng. Vì sửa lại nói. Không phải là bị bắt được. Đầu hàng. Vợ rủn sần trung tướng cười lạnh nói. Hải tặc hướng hải quân đầu hàng, này ngược lại là mới mẻ sự tình. Bởi vì chúng ta không muốn thương tổn người vô tội. Vì nghiêm túc nói. Bao quát các ngươi những này hải quân. Vợ rủn sần trung tướng bị phì kinh đến. Hắn làm nhiều năm như vậy hải quân, vẫn là lần đầu tiên nghe được hải tặc nói không muốn thương tổn hải quân. Thú vị ý nghĩ. Hắn khôi phục chấn định. Nhưng này không thay đổi các ngươi tình cảnh. Chúng ta biết. Buộc xã Lino bình tĩnh nói. Xin dựa theo trình tự xử lý đi. Rất tốt. Vợ rủn sần trung tướng hài lòng gật đầu. Đem bọn họ phân biệt giam giữ, nghiêm mật trông coi. Nhà giam bên trong phương tiện xác thực rất tân tiến. Mỗi cái nhà tù đều dùng hải lâu thạch kiến tạo, hơn nữa có độc lập hệ thống theo dõi. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên bị tách ra giam giữ, mỗi người đều có chuyên môn trông coi. Buộc xã Lino bị giam ở nơi sâu xa nhất một người nhà tù bên trong. Tuy rằng mất đi trái ác quỷ năng lực, nhưng hắn tố chất thân thể vẫn như cũ vượt xa người thường. Hắn quan sát kỹ nhà tù kết cấu, tìm kiếm khả năng chạy trốn con đường. Hải lâu thạch độ tinh khiết rất cao. Hắn tự đủ. Hơn nữa vách tường rất dày, muốn bạo lực đột phá không dễ dàng. Ở sát vách nhà tù bên trong, Luffy đang cùng trông coi tán gẫu. Đại thúc, các ngươi nhà giam thức ăn thế nào? Luffy ngây thơ hỏi. Con vẫn tính có thể chứ? Trông coi có chút không biết làm sao. Ngươi tại sao nếu hỏi điều này? Bởi vì ta dễ dàng đói bụng mà. Luffy cười nói. Nếu như thức ăn không tốt, ta có thể sẽ rất nhanh chết đói. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chết đói. Trông coi dở khóc dở cười nói. Một bên khác, Nami đang nghiên cứu nhà tù khóa cụ hệ thống. Tuy rằng bị giam, nhưng nàng ăn trộm kỹ năng vẫn như cũ nhạy cảm. Cái này khóa cấu tạo rất phức tạp. Nàng nhỏ giọng thầm thì. Nhưng không phải là không có phá giải khả năng. Sozo thì lại đang nhắm mắt dưỡng thần, bảo tồn thể lực. Sanji đang quan sát trông coi thay cả quy luật. Robin đang yên lặng phân tích toàn bộ căn cứ vô cùng. Mỗi người đều đang vì chạy trốn làm chính mình chuẩn bị. Thời gian chậm rãi qua đi, lúc chạm vạng, vợ rủn sần trung tướng đi tới nhà giam. Ngày mai liền sẽ có quân hạm tới đón các ngươi đi ỉm kéo đao. Hắn nói cho băng hải tặc mũ rơm các thành viên. Thường thụ ở đây cuối cùng một đêm đi. Ỉm kéo đao. Luffy cao mày nói. Đó là nơi nào? Chính phủ thế giới đáy biển ngục giam lớn. Vợ rủn sần trung tướng cười lạnh nói. Đi vào dễ dàng, đi ra khó.
Nghe tới không phải địa phương tốt gì đây?
Bốc Sạ Lino chậm rãi nói.
Đương nhiên không phải.
Vỡ rủn sần trung tướng đắc ý nói.
Nơi đó giam giữ trên thế giới nguy hiểm nhất tội phạm.
Đang lúc này, ngoài căn cứ đột nhiên truyền đến ô tô động cơ âm thanh. Một đội xa hoa xe cộ dừng ở cửa trụ sở.
Hội trưởng đến.
Một người lính chạy vào báo cáo.
Hội trưởng.
Vỡ rủn sần trung tướng nghi ngờ nói.
Cái nào hội trưởng?
Vác lẹn tín gia tộc Alet hội trưởng.
Binh sĩ hồi đáp.
Hắn yêu cầu thấy ngài.
Alet vác lẹn tín.
Vỡ rủn sần trung tướng cao mày nói.
Hắn tới nơi này làm gì?
Rất nhanh, Alet ngay ở Thomas cùng Hền cùng đi vào căn cứ.
Sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm túc, hiển nhiên là vì băng hải tặc mũ rơm mà tới.
Vỡ rủn sần trung tướng.
Alet trực tiếp làm nói rằng.
Ta yêu cầu phóng thích băng hải tặc mũ rơm.
Cái gì?
Vỡ rủn sần trung tướng kiếp sợ.
Ngài đang nói cái gì?
Bọn họ là gia tộc chúng ta ân nhân cứu mạng.
Thomas kiên định nói.
Ta không thể để cho ân nhân bị thương tổn.
Nhưng bọn họ là hải tặc.
Vỡ rủn sần trung tướng không thể tin được.
Hơn nữa là tiền thưởng rất cao đại hải tặc.
Ta không quản bọn họ là thân phận gì.
Hải hển chứa nước mắt nói.
Bọn họ đã cứu chúng ta mệnh, này đã đủ rồi.
Vác lẹn tỉnh tiên sinh, ngài phải suy nghĩ cho kỹ.
Vỡ rủn sần trung tướng nghiêm túc nói.
Bao che hải tặc nhưng là trọng tội.
Ta biết hậu quả.
Alex không thối lui chút nào.
Nhưng vác lẹn tỉnh gia tộc từ không vong ân phụ nghĩa.
Nghe được tin tức này, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều bị cảm động.
Bọn họ không nghĩ tới vác lẹn tỉnh gia tộc sẽ bất chấp nguy hiểm lớn đến bảo vệ bọn họ.
Thomas hiện nay mi cảm động khóc.
Các ngươi tại sao phải làm như vậy?
Bởi vì các ngươi là bằng hữu của chúng ta.
Thomas lớn tiếng nói.
Bằng hữu gặp nạn, đương nhiên cần giúp đỡ.
Hơn nữa các ngươi đã cứu chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta cứu các ngươi.
Hải Hển cũng kiên định nói.
Không được.
Vỡ rủn sần trung tướng kiên quyết từ chối.
Ta không thể thích thả bọn họ.
Đây là trái với quân lệnh.
Như vậy,
Alex lấy ra một phần văn kiện.
Cái này ngươi dù sao cũng nên nhận thức đi.
Vỡ rủn sần trung tướng tiếp nhận văn kiện vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám.
Đó là một phần đến từ chính phủ thế giới đặc thù giấy phép, trao quyền vạ lẹn tỉnh gia tộc ở đặc biệt tình huống có thể nộp bảo lãnh tội phạm.
Này sao có thể có chuyện đó?
Vỡ rủn sần trung tướng run rẩy nói.
Ngài tại sao có thể có thứ này?
Vạ lẹn tỉnh gia tộc không chỉ là thủy tinh thương hội, vẫn là chính phủ thế giới trọng yếu hợp tác đồng bọn.
Alet tự hào nói rằng,
chúng ta vì là thiên tạt sủ kỳ tộc cung cấp nhất phẩm chất cao thủy tinh trang sức.
Thiên tạt sủ kỳ tộc.
Vỡ rủn sần trung tướng càng thêm khiếp sợ.
Đúng thế.
Alet gật đầu.
Vì lẽ đó chính phủ thế giới cho chúng ta một ít quyền hạn đặc biệt, bao quát dưới tình huống khẩn cấp nộp bảo lãnh tội phạm quyền lợi.
Vỡ rủn sần trung tướng cẩn thận kiểm tra cái kia phần văn kiện, phát hiện đúng là thật.
Trên văn kiện có chính phủ thế giới quan phương còn dấu, hơn nữa điều khoản biết đến rất rõ ràng.
Ngay cả như vậy,
hắn vẫn còn có chút do dự.
Băng hải tặc mũ rơm không phải là phổ thông tội phạm.
Trên văn kiện nói rõ, chỉ cần chúng ta đồng ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, là có thể nộp bảo lãnh bất kỳ tội phạm.
Thomas chỉ vào văn kiện nói,
bao quát hải tặc.
Hơn nữa chúng ta bảo đảm, ở nộp bảo lãnh trong lúc, bọn họ sẽ không làm bất kỳ chuyện phạm pháp.
Hải Hển nói bổ sung.
Này bờ rủn sần trung tướng rơi vào lưỡng nan.
Một mặt, hắn nhất định phải chấp hành bắt lấy hải tặc mệnh lệnh, mặt khác, hắn lại không thể cãi lời chính phủ thế giới đặc thù cho phép.
Trung tướng các hạ.
Alet ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc.
Vác lẹn tín gia tộc ở thủy tinh cảng sức ảnh hưởng ngài nên rất rõ ràng.
Nếu như ngài từ chối chúng ta hợp lý yêu cầu.
Trong lời này uy hiếp ý vị rất rõ ràng.
Vác lẹn tín gia tộc không chỉ có tiền, còn có chính trị sức ảnh hưởng.
Nếu như thật muốn đối kháng,
vợ rủn sần trung tướng nhất định sẽ chịu thiệt.
Ta cần xin chỉ thị thượng cấp.
Vợ rủn sần trung tướng cuối cùng nói.
Xin cứ tự nhiên.
Alet tỉnh táo trả lời.
Nhưng xin nhớ, thời gian không chờ người.
Ngày mai nếu như quân hạm tới đón người, nhưng là không kịp.
Vợ rủn sần trung tướng vội vàng rời đi, đi liên hệ hải quân bản bộ.
Mà vã lẹn tín gia tộc người thì lại lưu ở căn cứ chờ đợi tin tức.
Ở nhà tù bên trong, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều nghe đến bên ngoài đối thoại.
Không nghĩ tới Thomas bọn họ thật tới cứu chúng ta.
Sản dị cảm động nói.
Hơn nữa còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy.
Sozo cũng có chút bất ngờ.
Thiên tạt sủ kỳ tộc hợp tác đồng bọn A.
Robin đắm chiêu.
Thân phận này xác thực rất hữu dụng.
Bất kể nói thế nào, có người đồng ý giúp chúng ta đều là chuyện tốt.
Bốc xã Lino nói.
Nhưng chúng ta cũng muốn làm tốt cái khác chuẩn bị.
Cái khác chuẩn bị?
Cổng tợ không hiểu hỏi.
Bạn nhất nộp bảo lãnh không thành công, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp chạy trốn.
Bốc xã Lino giải thích.
Không thể đem có hy vọng đều ký thác tại trên người người khác.
Nói đúng.
Luffy gật đầu.
Chúng ta muốn dựa vào chính mình sức mạnh.
Sau một tiếng, vợ rủn sần trung tướng trở về, sắc mặt rất khó nhìn.
Hải quân bản bộ nói thế nào?
Alet dò hỏi.
Bọn họ
đồng ý.
Vợ rủn sần trung tướng không cam lòng nói rằng.
Nhưng có điều kiện.
Điều kiện gì?
Thomas vội vàng hỏi.
Thứ nhất, vác lén tín gia tộc nhất định phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nếu như băng hải tặc mũ rơm ở nộp bảo lãnh trong lúc phạm tội, các ngươi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Không thành vấn đề.
Alet không chút do dự mà đồng ý. Thứ hai, nộp bảo lãnh kỳ chỉ có một tháng.
Một tháng sau, bất luận làm sao đều muốn giao người.
Một tháng Thomas do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu.
Có thể.
Thứ ba, ở nộp bảo lãnh trong lúc, băng hải tặc mũ rơm không thể rời đi thủy tinh cảng.
Cái này,
Hải Hển có chút khó khăn.
Chúng ta đồng ý.
Bốc xã Lino âm thanh từ nhà tù bên trong truyền tới.
Những điều kiện này đều rất hợp lý.
Bốc xã Lino tiên sinh.
Thomas vui mừng hô.
Cảm ơn các ngươi đồng ý vì chúng ta gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm.
Bốc xã Lino chân thành nói rằng.
chúng ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng.
Cái kia tốt.
Vợ rủn sần trung tướng bất đắc dĩ nói. Ta vậy thì sắp xếp phóng thích thủ tục. Nửa giờ sau, băng hải tặc mũ rơm các thành viên một lần nữa thu được tự do. Tuy rằng trên người còn mang theo giám sát thiết bị, nhưng ít ra không cần lại chờ ở nhà tù bên trong. Tự do cảm giác thật tốt. Vì đôi cái to lớn lười eo. Cảm tạ các ngươi. Nạp Mì chứa nước mắt đối với vạ lẹn tỉnh gia tộc người nói. Chúng ta thật không biết nên làm sao báo đáp các ngươi.
Không cần báo đáp.
Thomas vung vung tay. Giữa bằng hưu không cần những thứ này.
Đúng đấy.
Ai hên cười nói. Có thể đến giúp các ngươi, chúng ta cũng rất cao hứng.
Như vậy hiện tại.
Alex nhìn bọn họ. Các ngươi dự định ở nơi nào?
Chúng ta có chỗ ở.
Bốc xã Lino nói.
Không được.
Thomas kiên quyết phản đối.
Các ngươi nhất định phải ở tại nhà chúng ta.
Tại sao?
Sozo không hiểu hỏi.
Bởi vì chúng ta là các ngươi nộp bảo lãnh người.
Ai hên giải thích.
Nhất định phải bảo đảm sự an toàn của các ngươi, cũng muốn bảo đảm các ngươi không có chạy trốn.
Thì ra là như vậy.
Robin lý giải gật đầu.
Đây quả thật là nên.
Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm lại lần nữa đi tới vạ lẹn tỉnh gia tộc xa hoa trang viên. Có điều lần này, thân phận của bọn họ càng thêm phức tạp, đã là khách nhân, cũng là bị nộp bảo lãnh tội phạm. Tuy rằng thu được tạm thời tự do.
Buộc xã Lino nhìn mặt trời chiều ngã về Tây Thủy Tinh Cảng.
Nhưng một tháng sau vẫn là muốn đối mặt hiện thực.
Thời gian một tháng.
Nami lo lắng nói.
Chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp gì sao?
Thuyền trưởng sẽ có biện pháp.
Sanji nhìn Phi nói.
Đúng không, Phi?
Ừm.
Phi kiên định gật đầu.
Chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết.
Sáng sớm hôm sau, Thủy Tinh Cảng ánh mặt trời như cũ long lanh, nhưng băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Trải qua ngày hôm qua phóng hỏa sự kiện, bọn họ hiểu thêm bờ lách đột gia tộc địch ý sâu bao nhiêu. Ngày hôm nay chúng ta muốn càng cẩn thận.
Nami vừa sửa sang lại chữa bệnh đồ dùng vừa nói.
Ai biết bọn họ còn có thể thiết cái gì cả bấy.
Không sao.
Vì vẫn như cũ lạc quan.
Chúng ta tiếp tục làm việc tốt là được.
Một ngày nào đó mọi người sẽ lý giải chúng ta.
Vì nói đúng.
Buộc xã Lino chậm rãi điều chỉnh y phục.
Nhưng xác thực cần tăng cao cảnh giác.
Ngày hôm nay bọn họ quyết định đi cảng khu chợ giúp ngư dân tu bổ lưới đánh cá và chỉnh lý dụng cụ đánh bắt cá.
Nơi này ngư dân phần lớn là bách tính bình thường, sinh hoạt khá là khổ cực, hơn nữa dù sao khá là chất phác, không quá dễ dàng bị chính trị nhân tố ảnh hưởng.
Đi thôi, mọi người.
Sanji nâng lên thùng dụng cụ.
Ngày hôm nay muốn nhường càng nhiều người xem đến chúng ta thành tâm.
Đoàn người mênh mông quần quận đi tới cá người bến tàu.
Nơi này bỏ neo các loại to nhỏ không đều thuyền đánh cá, trong không khí tràn ngập nước biển cùng cá tanh mùi vị. Các ngư dân chính đang bận bịu mà chuẩn bị ra biển bắt cá.
Chào buổi sáng.
Vì lớn tiếng hướng về các ngư dân chào hỏi.
Chúng ta đến giúp đỡ.
Nghe được âm thanh, các ngư dân đều xoay đầu lại.
Nhìn thấy băng hải tặc mũ rơm, mọi người phản ứng không giống nhau, có hiếu kỳ, có cảnh giác, còn có biểu hiện ra thân thiện.
Là ngày hôm qua ở khu dân nghèo cứu hỏa những người kia.
Một người tuổi còn trẻ ngư dân nhận ra bọn họ.
Ta nghe nói các ngươi giúp rất nhiều người.
Là.
Có một tờ hương phấn nói.
Chúng ta muốn trợ giúp mọi người.
Nhưng các ngươi đúng là hải tặc sao?
Một cái lao ngư dân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi.
Đúng là hải tặc.
Sozo thẳng thắn trả lời.
Nhưng chúng ta không thương tổn người vô tội.
Hơn nữa chúng ta đặc biệt am hiểu các loại kỹ năng.
Thờ giả chỉ tự tin nói.
Sửa thuyền, tạo thuyền, giữ gìn, tu sửa cơ giới, cái gì đều sẽ.
Rất nhanh, băng hải tặc mũ rơm liền đưa vào công tác.
Thờ giả chỉ kiểm tra thuyền đánh cá động cơ, phát hiện rất nhiều tiểu trục chặt cũng từng cái chữa trị.
Sản gì thì lại trợ giúp các ngư dân chuẩn bị ra biển đồ ăn, còn truyền thụ một ít giữ tươi kỹ xảo.
Nạc bị vận dụng nàng hàng hải tri thức, vì là các ngư dân phân tích khí trời tình huống cùng hải lưu biến hóa, trợ giúp bọn họ lựa chọn tốt nhất bắt cá con đường.
Còn thì lại vì là bị thương ngư dân cung cấp trị liệu, y thuật của hắn nhường mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa.
Không nghĩ tới những thứ này hải tặc như thế hữu dụng.
Một cái trung niên ngư dân thở dài nói,
bọn họ so với chính phủ phái tới những quan viên kia mạnh hơn.
Chương 446, khống chế trang bị bị phá hỏng. Chương 446, khống chế trang bị bị phá hỏng. Đúng đấy, những quan viên kia chỉ có thể thu thuế, xưa nay không giúp chúng ta làm thực sự tình.
Một cái khác ngư dân phụ hòa nói,
Robin thì lại ở một bên cùng các ngư dân hải tử tán gẫu, cho bọn họ giảng một ít thú vị cố sự cùng tri thức.
Nàng ôn hòa tính cách rất nhanh liền thắng được bọn nhỏ yêu thích.
Tỷ tỷ, ngươi đúng là hải tặc sao?
Một cô bé ngây thơ hỏi.
Ngươi xem ra không có chút nào đáng sợ đây.
Hải tặc cũng có người tốt cùng người xấu phân chia đây.
Robin ôn nhu mỏ bé gái đầu.
Chúng ta là tốt hải tặc.
Buộc xã Lino thì lại ở bến tàu một bên quan sát mặt biển tình huống.
Làm hải quân đại tướng, hắn đối với hải dương biến hóa phi thường mẫn cảm.
Ngày hôm nay nước biển màu sắc tựa hồ có chút dị thường, hơn nữa chim biển quý tích bay cũng rất kỳ quái.
Có gì đó không đúng đây.
Hắn tự đủ.
Chính đang mọi người bận rộn thời điểm. Xa xa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng chuông.
Đó là thủy tinh cảng cảnh báo chuông, chỉ có dưới tình huống khẩn cấp mới sẽ vang lên.
Xảy ra chuyện gì?
Vì dừng lại công việc trong tay.
Là bắc cảng phương hướng.
Một cái ngư dân chỉ vào xa xa.
Nơi đó thật giống xảy ra vấn đề rồi.
Rất nhanh, một cái cưỡi ngựa người đưa tin chạy như bay đến.
Tình huống khẩn cấp.
Người đưa tin la lớn.
Bắc cảng tao ngộ động vật biển tập kích.
Hết thể có thể dùng thuyền lập tức đi tới trợ giúp.
Động vật biển tập kích.
Các ngư dân đều khiếp sợ.
Ra sao động vật biển?
Buộc xã Lino hỏi thăm người đưa tin.
Là to lớn hải vương.
Người đưa tin thở hồng hộc nói rằng,
có ít nhất 300 mét dài.
Nó chính đang công kích bắc cảng thuyền đánh cá cùng thuyền hàng.
đã có vài chiếc thuyền chìm ngịm. 300 mét hải vương Nạ Mỹ sắc mặt trở nên trắng xám. Cái kia nhưng là loại cực lớn quái vật a. Hiện tại hải quân nói thế nào? Một cái ngư dân sốt ruột hỏi. Hải quân quân hạm chính đang tới rồi, nhưng cần chỉ ít 2 giờ. Người đưa tin hồi đáp. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nghe được tin tức này, các ngư dân đều hoảng rồi. 300 mét hải vương, cho dù là lớn nhất thuyền đánh cá ở trước mặt nó cũng như món đồ chơi như thế. Làm sao bây giờ? Thuyền của chúng ta căn bản đối phó không được loại kia quái vật. Đi cũng là chịu chết ta. Nhưng bác cảng còn có rất nhiều người chờ cứu viện ngay ở các ngư dân do dự không quyết định thời điểm, vì đột nhiên đứng dậy. Chúng ta đi. Hắn lớn tiếng nói. Không thể để cho những người kia chết đi. Vì. Nạp Mỹ lo lắng nhìn hắn. Cái kia nhưng là 300 mét hải vương A. Vậy thì thế nào? Vì kiên định nói. Có người cần trợ giúp, chúng ta liền muốn đi hỗ trợ. Đây là chúng ta nguyên tắc. Thuyền trưởng nói đúng. Sô dồ cũng đứng dậy. Mặc kệ kẻ địch mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng đi. Sản gì thiêu đốt thuốc lá. Không thể để cho người vô tội bị thương tổn. Thành viên khác cũng đều biểu thị muốn đi. Cho dù đối mặt nguy hiểm to lớn, băng hải tặc mũ rơm vẫn như cũ lựa chọn dũng cảm đứng ra. Các ngươi thật muốn đi. Một cái lao ngư dân cảm động nhìn bọn họ. Cái kia nhưng là sẽ chết người. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới càng cần chúng ta đi. Bốc xạ Lino chậm rãi nói. Nếu như mỗi người đều sợ hãi nguy hiểm, vậy ai đến bảo vệ người vô tội đây? Nhưng là các ngươi không có thuyền A. Một cái ngư dân nhắc nhở. Tào sản Sunni bị hải quân giam giữ. Phờ giả chỉ có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cần một thuyền. Dùng ta thuyền đi. Cái kia tuổi trẻ ngư dân chủ động nói. Tuy rằng không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh. Ta thuyền cũng có thể. Một cái khác ngư dân cũng tỏ thái độ. Còn có ta. Rất nhanh, liền có mười mấy cái ngư dân đồng ý cung cấp thuyền. Bọn họ bị băng hải tặc mũ rơm dũng khí cảm động, cho dù không thể tự mình tham chiến, cũng muốn chỉ mình sức mạnh ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Luffy cảm động nói. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm chia ra ngồi mấy chiếc thuyền đánh cá, nhanh chóng hướng bắc cảng phương hướng chạy tới. Trên đường, bọn họ có thể nhìn thấy xa xa bắc cảng trên không bay lên khói đen, còn có thể nghe được mơ hồ truyền đến khủng bố tiếng gào. Xem cái kia mặt biển. Nạp Mỹ chỉ về đằng trước. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, hiển nhiên là có rất nhiều máu tươi chảy vào. Thật nhiều thuyền sắt ở sộp thông qua kính viễn vọng quan sát. Tình huống so với tưởng tượng càng nghiêm trọng. Làm bọn họ tiếp cận bắc cảng thời điểm, rốt cục nhìn thấy đầu kia to lớn hải vương bộ mặt thật. Đây là một đầu tương tự bạch tuộc hải dương quái vật, có 8 cái to lớn xúc tu, mỗi một điều đều có mấy chục mét thô. Phần đầu của nó to như một ngọn núi nhỏ, mặt trên có lít nhít răng nanh. Cố gắng lớn a. Còn tợ sợ sệt nút ở trong góc. Xác thực, này đầu hải vương hình thể vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nó xúc tu ở trên mặt biển vung dậy, dễ dàng liền có thể đem một chiếc thuyền đập thành mảnh vỡ. Bây giờ còn có rất nhiều người ở trong nước. Robin chỉ vào mặt biển. Đâu đâu cũng có rơi xuống nước ngư dân cùng thương nhân, bọn họ ở trong nước biển liều mạng dãy rủa, lúc nào cũng có thể bị hải vương công kích. Cứu người trước. Vì lập tức hạ lệnh. Sau đó lại đối phó quái vật kia. Băng hải tặc mũ rơm lập tức triển khai cứu viện hành động. Bọn họ điều khiển thuyền đánh cá ở nguy hiểm hải vực bên trong xuyên qua, đem rơi xuống nước người từng cái cứu lên. Cẩn thận. Xúc tu lại đây. Nạp bị lớn tiếng cảnh cáo. Một cái to lớn xúc tu hướng về thuyền con của bọn họ đập xuống đến, buộc xạ Lino lập tức phản ứng. Dạ tàn no cả lê mi, tốc độ ánh sáng làm tránh. Hán hóa thân ánh sáng, trong nháy mắt đem cả chiếc thuyền di động đến vị trí an toàn, tránh đòn công kích chí mạng. Thật là lợi hại. Bị cứu các ngư dân khiếp sợ nhìn buộc xạ Lino. Ngài là làm thế nào đến? Nghề nghiệp kỹ năng. Buộc xạ Lino khiêm tốn nói rằng. Một bên khác, Luffy cũng thể hiện rồi kinh người năng lực. Làm hải vương xúc tu công kích rơi xuống nước dân chúng thời điểm, hắn không chút do dự mà bỏ tới. Cao su, người khổng lồ xuống lục. Luffy năm đấm trở nên to lớn, mạnh mẽ đánh ở xúc tu lên, đem nó văng ra, bảo vệ trong nước dân chúng. Cái kia nhóc mũ rơm lại có thể cùng hải vương đối kháng chính diện. Người vây xem đều bị chấn động. Sozo cũng gia nhập chiến đấu. Hắn giẫm mặt biển, hướng về hải vương phóng đi. Tam đao lưu hàng nghĩa, lớn ngàn thế giới. Sắc bén ánh đao cắt ra không khí, ở hải vương xúc tu lên lưu lại sâu sắc vết thương. Hải vương thống khổ gầm thét lên, càng thêm tức giận công kích. Mọi người phối hợp tác chiến. Sản gì một bên cứu người một bên chỉ huy. Trước tiên đem hết thể rơi xuống nước người cứu tới. Trải qua căng thẳng cứu viện, phần lớn rơi xuống nước dân chúng đều bị thành công cứu lên. Nhưng hải vương vẫn như cũ đang điên cuồng phá hoại cảng phương tiện. Hiện tại nên nghiêm túc đối phó nó. Buộc xạ Lino nhìn đầu kia cự thú. Tuy rằng mất đi hải lâu thạch còn tay hạn chế, nhưng ở tình huống như vậy, hắn không thể sử dụng quá mức rõ ràng hải quân đại tướng kỹ năng. Luffy, chúng ta hợp tác đi. Hắn nói với Luffy. Tốt. Luffy hưng phấn gật đầu. Chúng ta cùng tiến lên. Các loại. Nạp bị đột nhiên nhớ tới cái gì. Loại kia hải vương như thế sẽ không chủ động công kích cảng, trừ phi cái gì. Sản gì do hỏi. Trừ phi nó bị thương, hoặc là bị cái gì làm tức giận. Nạp bị phân tích nói. Chúng ta muốn tìm ra nguyên nhân. Robin quan sát kỹ hải vương hành vi. Động tác của nó quả thật có chút không bình thường. Hơn nữa các ngươi xem con mắt của nó. Mọi người theo Robin chỉ thị nhìn lại, phát hiện hải vương con mắt hiện ra dị thường màu đỏ. Hơn nữa con ngươi rất nhỏ, hiển nhiên là ở vào một loại nào đó cuồng bạo trạng thái. Nó bị món đồ gì khống chế. Robin làm ra phán đoán. Ở phần đầu của nó, thật giống có cái gì kỳ quái trang bị. Quả nhiên, ở hải vương đầu một vị trí nào đó, có thể nhìn thấy một cái kim loại trang bị ở sáng lên lấp lánh. Là dụng cụ khống chế.
Thở Dạ Chi nhận ra cái kia trang bị, có người đang cố ý khống chế này đầu hải vương công kích cảng. Ai sẽ làm chuyện như vậy? Cổng Tự tức giận nói. Bục Sạ Lino trong lòng đã có đáp án, nhưng hiện tại quan trọng nhất là giải quyết nguy cơ trước mắt. Trước tiên phá hoại cái kia dụng cụ khống chế. Hắn nói, nhưng vị trí kia rất khó tiếp cận. Giao cho ta đi. Lý tự tin nói. Cao su người am hiểu nhất chuyện như vậy. Thế nhưng quá nguy hiểm. Nạc Mì lo lắng nói. Nếu như bị hải vương cắn đến. Không sao. Lý nết miệng cười nói. Vì cứu mọi người, điểm ấy nguy hiểm tính là gì? Nói, Lý liền muốn nhằm phía hải vương, nhưng bị Bục Sạ Lino ngăn cản. Các loại, Lý. Hắn chậm rãi nói. Để cho ta tới phối hợp ngươi đi. Làm sao phối hợp? Ta dùng hết dây quấy dày tầm mắt của nó, ngươi nhân cơ hội tiếp cận. Bục Sạ Lino lập ra kế hoạch. Nhưng ngươi phải cẩn thận, những kia xúc tu phản ứng rất nhanh. Rõ ràng. Luffy gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Bục Sạ Lino hít sâu một hơi, sau đó toàn thân bắt đầu tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Tia chớp, toàn phương vị chiếu rọi. Tia sáng chói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực, hải vương bị ánh sáng mạnh kích thích, tạm thời mất đi thị giác. Chính là hiện tại. Luffy nắm lấy cơ hội. Cao su, dọc kẹt trùng quyền. Vì như đạn pháo như thế bay về phía hải vương đầu, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia khống chế trang bị. Nhưng ngay ở hắn sắp tiếp xúc được trang bị thời điểm, hải vương dựa vào bản năng vung lên xúc tu tiến hành phản kích. To lớn xúc tu mang theo sức mạnh kinh khủng đánh về phi. Nguy hiểm. Nạc bị kêu to. Liên ở đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, sổ rồ xuất hiện. Hắn giẫm mặt biển di động với tốc độ cao, rút đao đón đánh xúc tu. Nhất đao lưu, sư tử ca ca. Sắc bén ánh đao chặt đứt xúc tu, vì là phi quét sạch con đường. Cảm ơn, sổ rồ. Vì thành công tiếp cận khống chế trang bị. Cao su, công thành pháo. Vì nắm đấm mạnh mẽ đánh chúng rồi khống chế trang bị, mạnh mẽ lực xung kích đem trang bị triệt để phá hoại. Trong ngay mắt, hải vương con mắt khôi phục bình thường màu sắc. Nó nghi hoặc nhìn một chút xung quanh, tựa hồ không hiểu tại sao mình sẽ ở chỗ này. Khống chế giải trừ. Thở Dạ Chi hưng phấn hô. Mất đi sự khống chế hải vương rất nhanh liền khôi phục lý trí. Nó nhìn xung quanh phá hoại cùng thương vong, tựa hồ ý thức được cái gì, phát sinh trầm thấp gọi tiếng, sau đó chậm rãi chìm vào đáy biển, biến mất không còn tăm hơi. Thành công. Hết thảy dân chúng đều reo hò lên. Hải vương lui lại. Chúng ta được cứu. Là những kia hải tặc đã cứu chúng ta. Trên cảng đám người dồn dập vì là băng hải tặc mũ rơm vỗ tay ủng hộ. Mới vừa rồi còn đang chất vấn bọn họ thân phận người, hiện tại đều bị bọn họ anh dũng hành vi sâu sắc cảm động. Không nghĩ tới hải tặc sẽ bất chấp nguy hiểm cứu chúng ta. Một cái thương nhân cảm động nói. Bọn họ không phải phổ thông hải tặc. Một cái bị cứu ngư dân lớn tiếng nói. Bọn họ là anh hùng. Đúng. Bọn họ là anh hùng. Càng nhiều người phụ hòa nói. Đối mặt dân chúng gieo họ, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều có chút thật không tiện. Chúng ta chỉ là làm chuyện nên làm. Vì gãi đầu nói. Bất kỳ có tinh thần trọng nghĩa người cũng sẽ làm như vậy. Bục Sạ Lino khiêm tốn đáp lại. Nhưng dân chúng không cho là như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, băng hải tặc mũ rơm mới vừa bày ra không chỉ là thực lực mạnh mẽ, càng là cao thượng phẩm cách. Đối mặt nguy hiểm to lớn, bọn họ không chút do dự mà lựa chọn bảo vệ dân chúng vô tội, loại này tinh thần làm cho tất cả mọi người kính nể. Ta muốn vì các ngươi làm chứng. Một cái lao thương nhân kích động nói. Bất luận kẻ nào nói các ngươi là người xấu, ta đều không đồng ý. Đúng. Chúng ta đều đồng ý vì các ngươi làm chứng. Những người khác cũng dồn dập tỏ thái độ. Đang lúc này, một đội vương quốc vệ binh chạy tới hiện trường. Cầm đầu sĩ quan xem tình huống trước mắt, sắc mặt rất phức tạp. Hải vương đây. Sĩ quan dò hỏi. Bị những này anh hùng đẩy lùi. Dân chúng cấp trả lời. Bọn họ cứu mọi người chúng ta. Không có bọn họ, chúng ta đều phải chết. Sĩ quan nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm, trong mắt có rõ ràng tính ý tuy rằng dựa theo chức trách hắn nên giám thị những này hải tặc, nhưng mới vừa anh dũng hành vi nhường hắn không cách nào duy trì thái độ đối địch. Các ngươi làm rất khá. Sĩ quan cuối cùng nói. Đại biểu vương quốc vệ binh, ta hướng về các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Không cần cảm ơn. Sản dị gật gù. Bảo vệ dân chúng vô tội là mỗi người trách nhiệm. Lúc này, xa xa truyền đến ô tô động cơ âm thanh. Mấy chiếc limousine nhanh chóng lái tới, từ trên xe bước xuống chính là vạ lẹn tìm ra tụi người. Các ngươi không có sao chứ? Thomas lo lắng chạy tới. Chúng ta nghe nói nơi này tao ngộ hải vương tập kích. Chúng ta không có chuyện gì. Nạc bị động biên nói. Hải vương đã bị đánh lui. Quá tốt rồi. Hải hển thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta còn lo lắng các ngươi sẽ gặp nguy hiểm đây. Ngược lại là bọn họ cứu rất nhiều người. Một cái dân chúng chủ động nói. Nếu như không có những ngày hải tặc, chúng ta đều phải chết. Là thật. Những người khác cũng dồn dập chứng thực. Bọn họ là chân chính anh hùng. Thomas cùng hển nghe dân chúng kể rõ, trong mắt mang đầy kiêu ngạo cùng cảm động. Bọn họ biết, sự kiện lần này sẽ hoàn toàn thay đổi dân chúng đối với băng hải tặc mũ rơm cái nhìn. Nhưng ở đoàn người biên giới, mấy cái mặc phổ thông nam tử chính đang yên lặng quan sát tất cả những thứ này. Ánh mắt của bọn họ lạnh lùng, hiển nhiên đối với kết quả này rất không vừa ý. Những người này chính là bờ lách đột gia tộc phái tới giám thị người. Kế hoạch thất bại. Trong đó một người thấp giọng nói, lão gia sẽ không cao hứng. Một người khác đáp lại, cái kia khống chế trang bị phá hỏng, hơn nữa những này hải tặc trái lại thành anh hùng. Mau mau báo cáo đi, lão gia cần muốn biết tình huống này. Chương 447, chân chính dân tâm. Chương 447, chân chính dân tâm. Cùng lúc đó, ở bờ lách đột gia tộc trang viên bên trong, lão bờ lách đột đang đợi tin tức. Làm hắn nghe được báo cáo của thủ hạ thời điểm, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái gì? Hải vương bị đánh lui. Hắn tức giận rít gào lên. Những kia đang chết hải tặc không chỉ không chết, trái lại thành anh hùng. Là lão gia.
thủ hạ nơm nớp lo sợ trả lời. Hiện tại hết thể dân chúng đều ở tán dương bọn họ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lão Black đột mạnh mẽ vô bàn. Ta không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hải tặc chính là hải tặc, không thể biến thành anh hùng. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm gì? Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thăm. Lão Black đột mặt âm trầm suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, tiếp tục giám thị bọn họ. Đều sẽ có cơ hội. Hơn nữa ta còn có những biện pháp khác. Những biện pháp khác. Ngày mai chính là Vương quốc hội nghị bỏ phiếu ngày. Lão Black đột trong mắt lóe ra nham hiểm ánh sáng. Cho dù dân chúng ủng hộ bọn họ, các nghị viên cũng sẽ không vi phạm ta ý chí. Ý của ngài là ta muốn nhường hết thể nghị viên đều hiểu, ủng hộ hải tặc hậu quả là cái gì? Lão Black đột cười lạnh nói. Chính trị không phải dựa vào dân ý quyết định, mà là dựa vào thực lực. Màn đêm buông xuống, thủy tinh càng khôi phục yên tĩnh. Nhưng hết thể mọi người biết, ngày mai hội nghị bỏ phiếu đem quyết định băng hải tặc mũ rơm vận mệnh. Ngày hôm nay anh Dũng biểu hiện tuy rằng thắng được dân tâm, nhưng khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Ở vã lẹn tình trang viên bên trong, băng hải tặc mũ rơm các thành viên chính đang thảo luận chuyện ngày hôm nay. Cái kia khống chế trang bị tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Robin phân tích nói, có người cố ý khống chế hải vương công kích cảng. Sẽ là ai chứ? Có tờ nghi hoặc mà hỏi. Còn phải hỏi sao? Sô dồ cười lạnh nói, trừ bờ lách thuộc gia tộc, còn có ai sẽ làm chuyện như vậy? Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Nạc bị nhắc nhở, không thể tùy tiện lên án. Bất kể là ai. Lý Yên định nói, chúng ta ngày hôm nay làm sự tình là đúng. Chúng ta bảo vệ người vô tội. Nói đúng. Bốc xã Lino gật đầu. Hơn nữa biểu hiện hôm nay lẽ ra có thể nhường càng nhiều người lý giải chúng ta. Hy vọng ngày mai bỏ phiếu có thể có kết quả tốt. Sản gì cầu khẩn. Nhất định sẽ có kết quả tốt. Vì lạc quan nói rằng, bởi vì chúng ta là chính nghĩa một phương. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thủy tinh cảng đều tràn ngập không khí sốt sắng. Ngày hôm nay là Vương quốc hội nghị bỏ phiếu tháng này, đem quyết định băng hải tặc mũ rơm vận mệnh. Trên đường phố đâu đâu cũng có nghị luận sôi nổi dân chúng, mọi người đều đang chăm chú trận này then chốt bỏ phiếu. Nghe nói hôm nay bỏ phiếu sẽ ở trên quảng trường công khai tiến hành. Một cái thương nhân đối với bằng hữu bên cạnh nói, dân chúng cũng có thể tham dự. Thật sao? Cái kia quá tốt rồi. Bằng hữu hưng phấn trả lời, ta nhất định phải đi ủng hộ những kêu cứu anh hùng của chúng ta. Thủy tinh cảng trung ương quảng trường bị một lần nữa bố trí qua, dựng một cái to lớn lâm thời phòng hội nghị. Dựa theo vương quốc truyền thống, liên quan đến trọng đại công cộng sự vụ bỏ phiếu có thể ở trường hợp công khai tiến hành, nhờ dân chúng chứng kiến dân chủ quá trình. 9 giờ sáng, băng hải tặc mũ rơm ở Valentine gia tộc cùng đi tới quảng trường. Làm bọn họ xuất hiện thời điểm, tụ tập ở trên quảng trường mấy ngàn tên dân chúng lập tức bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Các anh hùng đến, cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta ủng hộ các ngươi. Mũ rơm phi, Sozo. Dân chúng bung vẩy cánh tay, cao giọng la lên băng hải tặc mũ rơm thành viên tên. Ngày hôm qua động vật biển sự kiện đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bọn họ, hiện tại hết thảy mọi người coi băng hải tặc mũ rơm là thành chân chính anh hùng. Thật là nhiều người a. Vì nhìn lít nha lít nhít đám người, có chút thật không tiện. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy ủng hộ chúng ta. Này chính là các ngươi dùng hành động thắng được dân tâm. Thomas tự hào nói rằng, ngày hôm qua biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy các ngươi chân thực phẩm cách. Nhưng then chốt vẫn là quý tộc các nghị viên thái độ. Ai hiện có chút bận tâm nói rằng, Black đột gia tộc sức ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều nghị viên có thể sẽ bị bọn họ tả hữu. Buộc xã Lino nhìn quanh bốn phía, chú ý tới chung quanh quảng trường an bài lượng lớn vương quốc vệ binh. Hiển nhiên đương cục đối với ngày hôm nay bỏ phiếu cũng rất coi trọng, lo lắng khả năng xuất hiện rối loạn. Bất luận kết quả làm sao, chúng ta đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Hắn chậm rãi đối với các đồng bạn nói, không thể cho đối phương lưu lại nhược điểm. Nói đúng. Robin gật đầu đồng ý. Ngày hôm nay mọi cử động sẽ bị quan sát kỹ. Lâm thời phòng hội nghị trên đài chủ tịch, vương quốc các quan viên trọng yếu lục tục liên tòa. Quốc vương bệ hạ ngồi ở trung ương trên vương tọa, hai bên phân biệt là các bộ môn đại thần cùng quý tộc các nghị viên. Vợ dùn sần trung tướng cũng ngồi ở chỗ khách quý ngồi, đại biểu hải quân quan sát lần này bỏ phiếu. Sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, hiển nhiên đối với loại này bao che hải tặc hành vi rất bất mãn. Các vị dân chúng, các vị nghị viên. Vương quốc thủ tướng đứng lên đến tuyên bố. Ngày hôm nay chúng ta muốn liền băng hải tặc mũ rơm xử trí vấn đề tiến hành bỏ phiếu. Quan hệ này đến chúng ta vương quốc chủ quyền cùng tôn nghiêm, mời mọi người thận trọng cân nhắc. Phòng hội nghị bên trong yên tĩnh lại, hết thảy mọi người nín hơi chờ đợi bỏ phiếu bắt đầu. Căn cứ vã lẹn tín gia tộc đề nghị, thủ tướng tiếp tục nói, chúng ta yếu quyết định có hay không sử dụng vương quốc tư pháp quyền tự chủ, từ chối hướng về chính phủ thế giới dẫn độ băng hải tặc mũ rơm, cũng cho phép bọn họ tự do rời đi. Ở chính thức bỏ phiếu trước, khắp nơi có thể phát biểu ý kiến. Thủ tướng tuyên bố. Đầu tiên thỉnh đề nghị mới vã lẹn tín hội trưởng lên tiếng. Alex vã lẹn tín đứng lên, đi tới đài phát biểu trước. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu cảm xúc mãnh liệt tràn trề diễn thuyết. Tôn kính quốc vương bệ hạ, các vị nghị viên, thân ái những đồng bào. Alex âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường. Ngày hôm nay chúng ta đối mặt không chỉ là một cái chính trị quyết định, càng là một cái đạo đức lựa chọn. Băng hải tặc mũ rơm đúng là hải tặc, thân phận này chúng ta không phủ nhận. Thế nhưng, hành vi của bọn họ hoàn toàn lật đổ chúng ta đối với hải tặc truyền thống nhận thức. Bọn họ bắt được uy hiếp chúng ta an toàn tội phạm, bảo vệ vô tội thương nhân, ngày hôm qua càng là bất chấp nguy hiểm đẩy lùi to lớn hải vương, cứu vớt mấy trăm tên dân chúng sinh mệnh. Alex gây nên dân chúng mãnh liệt cộng hưởng, trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Như vậy người, chúng ta còn có thể đơn giản gọi bọn họ là hải tặc sao? Alex tiếp tục nói, nếu như ngay cả cứu vớt chúng ta sinh mệnh người đều muốn bị coi như tội phạm giao ra, vậy chúng ta lương tâm ở đâu? Chúng ta chính nghĩa ở đâu? Càng quan trọng là,
đây là bày ra chúng ta vương quốc độc lập chủ quyền cơ hội. Alex lên giọng. Chúng ta có quyền quyết định ở chính mình trên đất làm sao chấp pháp, không nên bị ngoại lực tả hữu. Alex diễn thuyết thắng được dân chúng nhiệt liệt ủng hộ, nhưng quý tộc châu ngồi phản ứng nhưng rất là nhạt. Đặc biệt Black luật nghị trưởng, sắc mặt của hắn âm u như nước. Hiện tại thỉnh phản đối mới lên tiếng. Thủ tướng tuyên bố. Lão Black luật chậm rãi đứng dậy, hắn tuổi tác tuy rằng rất lớn, nhưng khí thế vẫn như cũ rất mạnh. Làm hắn hướng đi đài phát biểu thời điểm, toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh lại. Các đồng bào của ta. Black luật âm thanh khàn khàn nhưng mạnh mẽ. Ta lý giải mọi người lòng cảm kích, nhưng chúng ta không thể bị mặt ngoài hiện tượng mê hoặc. Hải tặc chính là hải tặc. Tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên sục sôi. Không quản bọn họ làm chuyện tốt đẹp gì, đều sửa đổi biến không được bọn họ bản chất. 20 năm trước, con trai của ta William chính là bị cái gọi là không giống người xấu hải tặc sát hại. Black Hood thống khổ hồi ức. Những kia hải tặc vừa bắt đầu cũng biểu hiện rất thân thiện, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra bộ mặt thật. Nghe được lời nói này, trên quảng trường bầu không khí trở nên hơi nặng nề. Rất nhiều người nhớ tới hải tặc cho cái thế giới này mang đến thống khổ cùng phá hoại. Hơn nữa, nếu như chúng ta bao che hải tặc, chính là đang khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy. Black Hood tiếp tục nói, này sẽ cho chúng ta vương quốc mang đến nguy hiểm to lớn. Chúng ta không thể là nhất thời cảm động, mà chí toàn bộ vương quốc an toàn ở không để ý. Hắn nói năng có khí phách. Black Hood diễn thuyết tuy rằng không có thắng được dân chúng ủng hộ, nhưng quả thật làm cho mấy người bắt đầu do dự. Hải tặc thân phận đúng là một cái khó có thể lảng tránh vấn đề. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Thủ tướng tuyên bố. Đầu tiên là dân chúng bỏ phiếu, xin ủng hộ bảo vệ băng hải tặc mũ rơm dân chúng nhấc tay. Trong nháy mắt, trên quảng trường mấy ngàn tên dân chúng hầu như toàn bộ giơ tay lên. Lít nha lít nhít cánh tay dưới ánh mặt trời hình thành đổ sộ cảnh tượng. Hoa, thật là nhiều người a. Vì chấn động mà nhìn tình cảnh này, hầu như toàn bộ dân chúng đều ủng hộ chúng ta. Nạp bị cảm động đến trong mắt chứa nhiệt lệ. Thỉnh phản đối dân chúng nhấc tay. Thủ tướng tiếp tục tuyên bố. Chỉ có vẹn vẹn mấy chục người nhấc tay, hơn nữa còn là lén lén lút lút, hiển nhiên lo lắng bị người chung quanh chỉ trích. Dân chúng bỏ phiếu kết quả, ủng hộ phiếu 3.247 phiếu, phiếu phản đối 52 phiếu. Thủ tướng tuyên bố kết quả thời điểm, trên quảng trường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Chúng ta thắng. Các anh hùng được cứu. Chính nghĩa được mở rộng. Dân chúng hưng phấn ôm nhau chúc mừng, phản phất đã đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng sau đó thủ tướng làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Căn cứ Vương quốc hiến pháp, liên quan đến ngoại giao cùng an toàn trọng đại sự vụ, quý tộc hội nghị nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Thủ tướng âm thanh ở trên quảng trường vang vọng. Hiện tại thỉnh quý tộc nghị viên bỏ phiếu. Câu nói này dường như một chậu nước lạnh tưới vào dân chúng trên đầu. Nguyên lai dân chúng bỏ phiếu cũng không thể cuối cùng quyết định kết quả, các quý tộc mới nắm giữ chân chính quyền quyết định. Cái gì? Còn muốn quý tộc bỏ phiếu? Tại sao ý kiến của chúng ta không đáng tin? Này không công bằng. Dân chúng bắt đầu trở nên sao động bất an, đối với loại này chế độ biểu thị mãnh liệt bất mãn. Quý tộc châu ngồi, 12 tên nghị viên bắt đầu bỏ phiếu. Phía trước mấy vị nghị viên đều rõ ràng chịu đến Black Hood ảnh hưởng gia tộc, dồn dập ném phiếu phản đối. Black Hood nghị viên, phản đối. Harrison nghị viên, phản đối. Wilson nghị viên, phản đối. Martin nghị viên, phản đối. Theo từng cái phiếu phản đối xuất hiện, dân chúng tâm tình càng ngày càng kích động. Những quý tộc này căn bản không để ý chúng ta ý nghĩ. Bọn họ chỉ muốn giữ gìn lợi ích của chính mình. Dựa vào cái gì mấy người quý tộc ý kiến so với mấy ngàn cái dân chúng ý kiến càng quan trọng? Nhưng cũng có một chút nghị viên lựa chọn ủng hộ. Calvin nghị viên, ủng hộ. Johnson nghị viên, ủng hộ. William nghị viên, ủng hộ. Bỏ phiếu tiến hành rất khẩn trương, mỗi một phiếu đều tác động tất cả mọi người tâm. Làm bỏ phiếu kết thúc thời điểm, kết quả là 7 phiếu phản đối, 5 phiếu ủng hộ. Quý tộc hội nghị bỏ phiếu kết quả, phiếu phản đối 7 phiếu, ủng hộ phiếu 5 phiếu. Thủ tướng tuyên bố, căn cứ Vương quốc hiến pháp, băng hải tặc mũ rơm sẽ bị dẫn độ cho chính phủ thế giới. Kết quả này dường như sấm sét giữa trời quang, nhường hết thể ủng hộ băng hải tặc mũ rơm dân chúng đều phẫn nộ. Không công bằng. Đây là cái gì phá chế độ? Chúng ta không chấp nhận kết quả này. Dân chúng bắt đầu kịch liệt kháng nghị, toàn bộ quảng trường trở nên hỗn loạn không thể tả. Hơn 3000 phiếu bị 7 phiếu phủ quyết. Quý tộc dựa vào cái gì cao hơn chúng ta quý? Chúng ta yêu cầu một lần nữa bỏ phiếu. Nhìn thấy dân chúng phẫn nộ, Bờ Rủn Sần trung tướng lập tức hạ lệnh, hết thảy binh sĩ chuẩn bị hành động, bắt băng hải tặc mũ rơm. Rất nhiều vương quốc vệ binh bắt đầu hướng về băng hải tặc mũ rơm vị trí di động, chuẩn bị chấp hành bắt mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, dân chúng tức giận làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cử động. Bọn họ không hẹn mà gặp đứng lên, hình thành một đạo nhân tượng, đem băng hải tặc mũ rơm bảo vệ ở chính giữa, không cho bắt bọn hắn. Một cái lao ngư dân la lớn, bọn họ là chúng ta ân nhân cứu mạng. Một cái mâu thân ôm hải tử đứng ở phía trước, muốn bắt bọn hắn, trước tiên từ trên thân chúng ta dẫm lên. Tuổi trẻ các thương nhân tạo thành ngoại vi phòng tuyến, mấy ngàn tên dân chúng tự phát làm thành nhiều tầng vòng bảo hộ, đem băng hải tặc mũ rơm vững vàng bảo vệ ở trung tâm. Đối mặt cảnh tượng như vậy, vương quốc các vệ binh đều do dự. Những thứ này đều là dân chúng của chúng ta, một cái binh lính trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Chúng ta thật muốn đối với bọn họ động thủ sao? Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Sĩ quan nghiêm nghị nói. Xua tan dân chúng, bắt hải tặc. Nhưng các binh sĩ nhìn những kia kiên định khuôn mặt, thực sự không hạ thủ được. Những dân chúng này bên trong có bọn họ hàng xóm, bằng hữu, thậm chí thân nhân. Mọi người nghe ta nói. Vì đột nhiên đứng dậy, tuy rằng bị dân chúng bảo vệ, nhưng tiếng nói của hắn vẫn như cũ truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cảm ơn mọi người bảo vệ. Vì chân thành nói rằng. Nhưng chúng ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Không phải liên lụy. Dân chúng chăm miệng một lời trả lời. Đây là chúng ta sự lựa chọn của chính mình. Các ngươi đã cứu chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta bảo vệ các ngươi.
Cái kia bị cứu lão ngư dân kích động nói, chúng ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn các ngươi. Càng nhiều âm thanh vang lên. Thấy cảnh này, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều bị sâu sắc cảm động. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đồng ý bảo vệ chúng ta, Nạ Mỉ trong mắt mang theo nước mắt. Đây chính là chân chính dân tâm. Robin cảm khái nói rằng, chúng ta nên làm gì? Cổ Tở lo lắng hỏi. Không thể để cho mọi người bởi vì chúng ta bị thương tổn. Bục Sạc Lino quan sát bốn phía tình huống, sau đó làm ra quyết định. Chúng ta rời đi nơi này. Hắn chậm rãi nói. Nhưng không phải đầu hàng, mà là nhường dân chúng hộ tống chúng ta đến cảng. Chương 448, lạ vạ là đại thể vị trí. Chương 448, lạ vạ là đại thể vị trí đến cảng. Sản gì nghi hoặc mà hỏi. Tào sản Sunni chính ở chỗ này. Bục Sạc Lino giải thích. Nếu như có thể nắm về thuyền, chúng ta liền có thể chân chính tự do rời đi. Nhưng nơi đó có hải quân trông coi. Sô Dô nhắc nhở. Tin tưởng dân chúng sức mạnh đi. Bục Sạc Lino nhìn xung quanh bảo đảm hộ đám người bọn họ. Bọn họ đã làm nhiều như vậy, chúng ta không thể để cho bọn họ nỗ lực của phí. Nói đúng. Vì kiên định gật đầu. Chúng ta tin tưởng mọi người. Các vị. Alex lớn tiếng đối với dân chúng hô. Chúng ta hộ tống bọn họ đến cảng, nhường bọn họ tự do rời đi. Tốt. Dân chúng cùng kêu lên đáp lại. Đến cảng đi. Hộ tống các anh hùng rời đi. Liên như vậy, một hồi xưa nay chưa từng có dân chúng lớn du hành bắt đầu. Mấy ngàn tên dân chúng làm thành vòng bảo hộ, đem băng hải tặc mũ rơm bao vây vào giữa, bên mông quần quần hướng về cảng phương hướng đi tới. Vương quốc các vệ binh đối mặt cảnh tượng như vậy hoàn toàn bó tay toàn tập. Bọn họ không thể đối số ngàn tên hòa bình thị uy dân chúng động võ, hơn nữa những dân chúng này bên trong rất nhiều đều là có thân phận thương nhân cùng thị dân. Làm sao bây giờ? Một người quan quân hướng về bờ rùn sần trung tướng hỏi thăm. Theo bọn họ, bờ rùn sần trung tướng cắn răng nói. Đến cảng lại nói. Du hành đội ngũ dọc theo thủy tinh cảng chủ yếu đường phố đi tới, ven đường có càng nhiều dân chúng gia nhập trong đó. Tin tức truyền bá đến rất nhanh, toàn bộ thành thị người đều biết rồi chuyện đang xảy ra. Mau nhìn, những kia anh hùng bị dân chúng bảo vệ, chúng ta cũng đi hỗ trợ, không thể để cho bọn họ bị bắt đi. Chủ tiệm thả xuống chuyện làm ăn, công nhân thả xuống công cụ, học sinh rời đi lớp học, mọi người đều tự phát gia nhập trận này du hành. Đến trung tâm thành phố thời điểm, đội ngũ đã mở rộng đến gần mọi người. Khung cảnh này thực sự là quá đồ sộ. Phơ ra chỉ cảm thán mà nhìn xung quanh lít nha lít nhít đám người. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy dân chúng ủng hộ. Vợ dọc cũng bị cảm động. Ở giữa đội ngũ băng hải tặc mũ rơm các thành viên, bị loại này trước nay chưa từng có ủng hộ rung động thật sâu. Bọn họ nguyên bản chỉ là muốn làm chuyện chính xác, không nghĩ tới sẽ được mãnh liệt như thế dân chúng tán đồng. Những người này thật quá tốt rồi. Có tợ trong mắt lóe nước mắt. Đúng đấy. Sàn gì thật sâu hút một hơi khói. Nhưng người cảm thấy hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Du hành đội ngũ trải qua thủy tinh cảng khu buôn bán thời điểm, càng nhiều người từ kiến trúc bên trong trào ra gia nhập đội ngũ. Có chút cửa hàng thậm chí trực tiếp đóng cửa, lão bản cùng công nhân đồng thời tham gia du hành. Lão bản, chúng ta tiệm không muốn sao? Một cái công nhân hỏi. So với chuyện làm ăn, chính nghĩa càng quan trọng. Lão bản kiên định nói. Những kia anh hùng đã cứu chúng ta, hiện tại chúng ta muốn trợ giúp bọn họ. Ở đội ngũ phía trước, mấy người trẻ tuổi giơ tự chế hoành phi, cảm tạ băng hải tặc mũ rơm. Anh hùng không nên bị hãm hại. Dân tâm không thể trái. Những này một mặt nhưng chân thành lời nói biểu đạt tiếng lòng của tất cả mọi người. Vợ lách luật lao ra ở chính mình trang viên bên trong thông qua kính viễn vọng quan sát trận này du hành, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết dân chúng. Hắn tức giận rít gào lên. Bị mấy cái hải tặc mê hoặc đầu óc. Lao ra, chúng ta muốn lấy hành động sao? Thủ hạ dò hỏi. Hiện tại không được. Vợ lách luật cắn răng nói. Dân chúng quá nhiều, cưỡng ép chấn áp sẽ khiến cho càng to lớn hơn rối loạn. Vậy hãy để cho bọn họ rời đi. Rời đi. Vợ lách luật cười lạnh nói. Bọn họ cho rằng rời đi thủy tinh cảng liền an toàn sao? Ngây thơ. Cùng lúc đó, du hành đội ngũ đã tiếp cận cảng. Xa xa mà, mọi người liền có thể nhìn thấy tạp sản Sunni bỏ neo ở nơi đó, xung quanh quả thật có mấy chiếc hải quân quân hạm ở cảnh giới. Nhưng làm đội ngũ đến cảng thời điểm, hết thảy mọi người bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Tạp sản Sunni xung quanh nguyên bản nên có xiềng xích cùng giấy niêm phong cũng không thấy. Thuyền xem ra hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào khởi hành. Xiềng xích đây. Một cái hải quân sĩ quan nghi hoặc mà nhìn mình bộ hạ. Không không biết ta. Bộ hạ cũng rất nghi hoặc. Mới vừa rồi còn ở A. Nguyên lai, ở du hành bắt đầu thời điểm, cảng công nhân cùng thủ thủy đoàn liền tự phát hành động lên. Bọn họ lặng lẽ mở ra tạp sản Sunni xiềng xích, bỏ giấy niêm phong, vì là băng hải tặc mũ rơm rời đi chuẩn bị kỹ càng. Là chúng ta làm. Cảng công nhân đại biểu đứng dậy. Chúng ta không thể nhìn ân nhân cứu mạng bị hãm hại. Thuyền đã chuẩn bị kỹ càng. Thủ thủy đoàn cũng lớn tiếng nói. Bất cứ lúc nào có thể ra biển. Thấy cảnh này, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều kích động đến nói không ra lời. Những này phổ thông dân chúng, dùng hành động của chính mình biểu đạt chân thành nhất ủng hộ. Mọi người. Vì âm thanh có chút nghẹn nào. Thật rất cảm tạ các ngươi. Không cần cảm ơn. Dân chúng cùng kêu lên trả lời. Đây là chúng ta phải làm. Các ngươi cho chúng ta hy vọng. Một lao giả kích động nói. Nhưng chúng ta nhìn thấy gì là chân chính chính nghĩa. Nhanh lên thuyền đi. Alex thúc giục. Thừa dịp hải quân còn không phản ứng lại. Các loại. Bục Sạc Lino đột nhiên nói. Ta nghĩ đối với mọi người nói mấy câu. Hắn đi tới đội ngũ phía trước, đối mặt mấy vạn tên dân chúng. Tuy rằng mất đi hải quân đại tướng thân phận đánh dấu, nhưng khí chất của hắn vẫn như cũ nhường người kính nể. Các vị bằng hữu. Bục Sạc Lino âm thanh truyền khắp toàn bộ cảng. Ngày hôm nay phát sinh tất cả, sẽ vĩnh viễn lưu ở chúng ta trong lòng. Các ngươi dùng hành động nói cho chúng ta biết, cái gì là chân chính dân tâm,
cái gì là chân chính chính nghĩa. Lời nói của hắn chân thành mà cảm động. Tuy rằng chúng ta muốn rời khỏi, nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Thủy Tinh Cảng, sẽ không quên các ngươi ân tình. Nếu như có một ngày các ngươi cần trợ giúp, bất luận chúng ta ở thế giới cái góc nào, đều sẽ tận lực tới rồi. Buộc xã Lino gây nên dân chúng mãnh liệt cộng hưởng, rất nhiều người đều nước mắt chảy xuống. Chúng ta cũng sẽ không quên các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta. Chúc các ngươi lên đường bình an. Ở dân chúng chúc phúc âm thanh bên trong, băng hải tặc mũ rơm lưu luyến không rời leo lên tạc sạn Sunny. Trên thuyền mỗi người đều hướng về trên bờ dân chúng vây tay từ biệt. Gặp lại, mọi người. Vì la lớn. Cảm ơn ủng hộ của các ngươi. Nạp bị dưng dưng phát tay. Chúng ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Sản gì cũng ở trên bong thuyền hướng về dân chúng hỏi thăm. Tạo sản Sunny chậm rãi khởi động, ở dân chúng tiếng hoan hô bên trong chạy khỏi cảng. Hải quân quân hạ muốn ngăn cản, nhưng đối mặt cảng mấy vạn dân chúng nhìn kỹ, bọn họ cũng không dám manh động. Liên như vậy nhường bọn họ đi. Một cái hải quân sĩ quan không cam lòng hỏi. Hiện tại không phải động thủ thời điểm. Vợ rủn sần trung tướng tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là duy trì lý trí. Dân chúng tâm tình quá kích động, cưỡng ép hành động chỉ sẽ khiến cho càng to lớn hơn rối loạn. Tạo sản Sunny dần dần rời xa Thủy Tinh cảng, nhưng trên bờ dân chúng tiếng hoan hô vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Thời khắc này, băng hải tặc mũ rơm chân chính cảm nhận được cái gì gọi là dân tâm hướng về. Ở trên thuyền, mọi người đều còn chìm đắm ở mới vừa cảm động bên trong. Không nghĩ tới cuối cùng là dân chúng đã cứu chúng ta. Nạp Mị cảm khái nói rằng, đây chính là làm chính xác sự tình báo lại. Robin mỉm cười nói, tuy rằng các quý tộc phản đối chúng ta, nhưng dân chúng ủng hộ chúng ta. Sozo cũng rất vui mừng. Nói cho cùng, dân thường mới là quan trọng nhất. Bốc xã Lino Đăm Chiêu nói rằng, ủng hộ của bọn họ so với bất kỳ sức mạnh chính trị đều càng quý giá. Đúng vậy. Lý Hương Phấn nói, có sự ủng hộ của mọi người, chúng ta liền không sợ bất kỳ khó khăn. Tào sản Sunny rời đi Thủy Tinh Cảng đã 3 ngày. Thuyền ở bình tĩnh trên mặt biển đi, rời xa chính trị phân tranh cùng quý tộc âm mưu, hết thảy mọi người cảm thấy lâu không gặp ung dung. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp tung ở trên bong thuyền, băng hải tặc mũ rơm các thành viên từng người vội vàng chính mình sự tình. Luffy ở đầu thuyền câu cá, Sozo ở rèn luyện thân thể, Sanji ở nhà bếp chuẩn bị bữa tối, Nami ở nghiên cứu hải đồ quy hoạch đường biển. Buộc xã Lino lười biếng nằm ở trên ghế tựa tắm nắng, tình cờ mở mắt ra nhìn xung quanh các đồng bạn. Loại yên tĩnh này hàng hải sinh hoạt nhường hắn nhớ tới khi còn trẻ làm hải quân lính mới thời điểm đơn giản thời gian. Thực sự là hiếm thấy yên tĩnh thời gian đây. Hắn tự đủ. Chính đang hắn hưởng thụ phần này yên tĩnh thời điểm, chú ý tới Robin một người ngồi ở đuôi thuyền góc tối bên trong, hết sức chuyên chú nghiên cứu cái gì văn kiện. Vẻ mặt của nàng rất chăm chú, khi thì cao mày suy nghĩ, khi thì trên giấy làm bút ký. Robin đang nhìn cái gì nhập thần như thế? Bốc xã Lino tò mò nghĩ. Làm lịch sử học giả, Robin thường thường nghiên cứu các loại cổ đại văn hiến cùng khảo cổ tư liệu, này vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng ngày hôm nay nàng chăm chú trình độ tựa hồ vượt qua bình thường, hơn nữa còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, tựa hồ ở xác nhận không có người chú ý tới nàng. Buộc xã Lino lòng hiếu kỳ bị kích phát rồi. Hắn chậm rãi từ trên ghế tựa đứng lên đến, giả vờ tùy ý tản bộ dáng vẻ hướng Robin phương hướng đi đến. Buổi chiều tốt, Robin. Hắn ôn hòa chào hỏi. Ở nghiên cứu cái gì thú vị đồ vật sao? A, buộc xã Lino tiên sinh. Robin hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, văn kiện trong tay theo bản năng mà thu lại. Không cái gì đặc biệt, chỉ là một ít phổ thông lịch sử tư liệu. Nhưng buộc xã Lino sức quan sát rất nhạy cảm, hắn chú ý tới Robin văn kiện trong tay xem ra rất cổ xưa, trang giấy hiện ra màu vàng nhạt biên giới có chút mài mòn, hiển nhiên có nhất định niên đại. Càng quan trọng là, hắn nhìn thấy trên văn kiện quen thuộc con dấu ký hiệu. Cái kia con dấu? Buộc xã Lino đăm chiêu nói rằng, hình như là ạ cả sủ trịa vương quốc quan phương ký hiệu. Robin nhìn thấy bị phát hiện, cũng sẽ không giấu giếm nữa. Nàng khẽ thở dài một cái, sau đó thẳng thắn nói, đúng là từ ạ cả sủ trịa vương quốc mang ra đến. Ở Valentine gia tộc thư viện bên trong, ta ngẫu nhiên phát hiện phần này văn kiện. Từ thư viện mang ra đến. Buộc xã Lino có chút bận tâm. Như vậy thích hợp sao? Ta thu được Thomas đồng ý. Robin vội vã giải thích. Hắn nói những này cổ đại văn hiến đối với Valentine gia tộc tới nói chỉ là trang sức phẩm, nếu như có thể giúp ta nghiên cứu, hắn rất đồng ý nhường ta mang đi. Thì ra là như vậy. Buộc xã Lino thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, phần này văn kiện ghi chép cái gì nội dung? Xem ra ngươi cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Robin do dự một chút, sau đó quyết định cùng buộc xã Lino chia sẻ sự phát hiện này. Làm đoàn đội bên trong trầm ổn nhất người có thể tin được, buộc xã Lino ý kiến thường thường rất có giá trị. Đây là một phần khoảng chừng 800 năm trước quan phương văn hiến. Robin mở ra văn kiện, chỉ vào mặt trên văn tự cổ đại. Ghi chép ạ cát sủ trịa vương quốc xung quanh hải vực các loại hòn đảo cùng bộ tộc. 800 năm trước. Buộc xã Lino hơi kinh ngạc. Cái kia nhưng là tương đương cổ xưa ghi chép. Đúng thế. Robin gật đầu. Nhưng nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú là một đoạn này. Nàng chỉ về văn kiện bên trong một cái nào đó nơi. Nơi này nhắc tới một cái gọi là Lạ Vạ Lạ địa phương. Lạ Vạ Lạ. Buộc xã Lino nhìn kỹ những kia văn tự cổ đại. Tuy rằng hắn không phải lịch sử học giả, nhưng làm hải quân đại tướng, hắn đối với văn tự cổ đại cũng có sự hiểu biết nhất định. Danh tự này nghe tới không giống như là phổ thông địa danh. Sắc thực không phổ thông. Robin trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Căn cứ văn hiến ghi chép, Lạ Vạ Lạ là một cái thần bí hòn đảo, cư trú một cái nắm giữ năng lực đặc thù bộ tộc. Năng lực đặc thù. Buộc xã Lino hứng thú. Ra sao năng lực? Trời sinh thần lực. Robin lật đến văn kiện trang kế tiếp. Văn hiến lên nói, Lạ Vạ Lạ cư dân từ sinh ra lên liền nắm giữ vượt xa người thường sức mạnh, bọn họ có thể giơ lên đá tảng, di động ngọn núi, thậm chí. Nàng dừng lại một chút,
tiếp theo sau đó nói, thậm chí có thể tay không xé rách sắt thép.
Tay không xé rách sắt thép.
Bố Xạ Lì Nổ kinh ngạc. Này nghe tới như là trong truyền thuyết năng lực. Văn hiến lên đúng là như vậy ghi chép. Dỗ Bin chỉ vào những kia văn tự cổ đại. Hơn nữa còn nhắc tới, lạ vạ lạ cư dân không chỉ sức mạnh to lớn, trí tuệ cũng rất cao. Bọn họ nắm giữ tiên tiến kiến trúc kỹ thuật cùng luyện kim công nghệ. Nếu như những thứ này đều là thật, Bố Xạ Lì Nổ đăm chiêu. Như vậy cái này lạ vạ lạ đúng là cái rất có giá trị địa phương. Càng quan trọng là, Dỗ Bin âm thanh trở nên càng thêm hưng phấn. Văn hiến lên còn ghi chép lạ vạ lạ đại thể vị trí. Nàng triển khai văn kiện bên trong mang theo một tấm cổ đại hải đồ, chỉ vào mặt trên ký hiệu nói, căn cứ tấm này hải đồ, lạ vạ lạ nên ở vào hạ cả sủ chìa vương quốc phía tây nam hướng về, lớn hẹn 500 hải lý địa phương. Buộc xã Lino cẩn thận nghiên cứu tấm kia cổ đại hải đồ. Hải đồ tuy rằng cổ xưa, nhưng vẽ đến rất tinh tế, các loại hòn đảo cùng hải lưu đều ký hiệu đến rất rõ ràng. Ở hải đồ một vị trí nào đó, quả thật có một cái dùng đặc thù phù hiệu ký hiệu đảo nhỏ, bên cạnh viết lạ vạ lạ văn tự cổ đại. Tấm này hải đồ xem ra rất chuyên nghiệp. Buộc xã Lino bình luận, vẽ người hẳn là cái kinh nghiệm phong phú nhà hàng hải. Đúng thế. Dỗ Bin chỉ vào hải đồ góc tối ký tên. Vẽ người là lúc đó ạ cả sủ chìa vương quốc hoàng gia địa lý học nhà, tên là Án Phật. Hắn đã từng nhiều lần thăm dò xung quanh hải vực, vẽ rất nhiều chính xác hải đồ. Như vậy, người nghĩ đi tìm cái này lạ vạ là sao? Bố Xạ Lino trực tiếp hỏi. Dỗ Bin trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, nhưng lập tức lại có vẻ hơi do dự.